Chương 144, tâm linh đả kích. Chương 144, tâm linh đả kích. Diễn võ trưởng trên lôi đài bị trống rỗng. Lên đài tuyển thủ phân lập hai bên, bên trái đứng Giang Độc, mà bên phải thì là Cầu Điền. Lúc này Cầu Điền chính phẫn hận nhìn xem Giang Độc, ánh mắt chỗ sâu còn có mấy phần u oán cùng bất mãn. Hắn là xung phong nhận việc đi lên, không vì những thứ khác, liền vì đi lên đánh một trận lừa gạt hắn tình cảm ra hỏa. Làm liếm chó. Hừ, chiến lang nhiều năm như vậy, bây giờ vậy mà gặp phải họa tơ lù, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhân sinh của hắn nhiễm phải chỗ bẩn, về sau người khác nhắc lên hắn Cầu Điền không còn là liếm bên trong sói, mà là người xem một chút cái kia Cầu Điền chính là kém, thậm chí ngay cả là nam hay là nữ đều không phân rõ. Vừa nghĩ tới bị người khác ở sau lưng như thế dễ, hắn liền toàn thân khó chịu. Cho nên, hắn nhất định phải lên đài, chứng minh chính mình lấy hướng là bình thường. Hắn nhìn xem đối diện một mặt lạnh lùng Giang Độc, giọng căm hận nói, "Tiểu tử, đừng trách ta, ta muốn dùng toàn lực đánh bại ngươi." Giang Độc nhẹ gật đầu, "Tốt, ngươi cố gắng." Dưới đài học sinh lớp 11 10 phần buông lỏng, đối với Cầu Điền phát ra một trận thổn thức âm thanh. "Cậu ca, cố gắng a, để đối diện biết, ngươi thủy chung là ở bên trên. Ngươi nào mở cửa ra?" "Không đóng cửa, ta cậu ca làm sao toàn lực thi triển?" "Đóng cửa, thả cậu ca." Cậu ca tại đối phó nữ sinh phương diện rất có một bộ, đối diện cái này gọi Giang Độc tiểu tử như thế non, cậu ca sẽ không luân hàm a. Bên này âm thanh truyền vào học sinh lớp 10 trong hai, Thượng Quan Nhu cùng Khương Thanh Nhan đều lặng lẽ nhìn về phía bên này, băng lãnh khí tức bao phủ. Thượng Quan Nhu đồng tử biến thành lạnh nhạt mắt vàng, mà Khương Thanh Nhan bốn phía thì bay xuống lên sương lạnh. Bị nhìn chăm chú nam sinh cảm giác một cỗ đại khủng bố xông lên đầu, toàn thân không tự giác dùng mình một cái. Quay đầu nhìn, liền gặp được hai cái đại mỹ nữ nhìn chằm chằm hắn. Nguyên bản, đây là một kiện rất làm cho người khác cao hứng sự tình, nhưng chú ý tới ánh mắt của đối phương, cái này để trong lòng hắn chỉ cảm thấy hàn ý trên đài. Trương Thành đứng tại trọng tài vị trí, nhìn một chút đứng vững song phương, nói, "Đều chuẩn bị xong chưa?" "Ân, ta đã không thể chờ đợi." Cầu Điên liếm môi một cái, biểu lộ dữ tợn, nhưng tại hắn cái kia hèn mọn dưới khuôn mặt, thấy thế nào đều giống như lao biến thái. "Bắt đầu." Tiếng nói vừa ra, Cầu Điên trên tay liền bắt đầu toát ra kim thép đồng dạng lông, cánh tay gân xanh phồng lên, móng tay chậm rãi duỗi dài. Trong miệng răng thay đổi đến sắc bén, đôi mắt cũng biến thành dựng thẳng đồng tử. Hắn dị năng, rõ ràng là thú hóa. Liên tại hắn biến thân hoàn toàn, cả người hóa thân nửa người sói thời điểm, Giang Độc chỉ là đơn giản phất phất tay. Sau đó, một cú không cách nào chống cự cự lực cầm bang đập lên tại Cầu Điền khuôn mặt. Hắn tựa như là bị xe tải đụng đồng dạng, thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài mấy mét, ngã té xuống đất. Bất quá, thú hóa lớn nhất đặc điểm chính là khỏe mạnh chịu tạo, vẻn vẹn cái này một kích còn không đủ để cho Cầu Điền mất đi năng lực phản kháng. Cầu Điền lung lay có chút choáng váng đầu, mắt nổi đom đóm. Hắn khó khăn từ dưới đất đứng lên, lung la lung lay, bị đụng một cái, hắn mặc dù không có hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, nhưng cũng là nọ mạnh hết đà. Nhìn xem đối diện nửa bước không động Giang Độc, khóe miệng của hắn kéo một cái. Đây quả thật là cao một tân sinh. Suy nghĩ vừa vặn dâng lên, trên đỉnh đầu lại là một cỗ đại lực đánh tới. Oeng! Cầu Điên cả người bị theo trên mặt đất, lôi đài mặt ngoài xuất hiện giống mạng nhện vết rạn. Toàn trường tĩnh mịch. Hai chiêu, vẹn vẹn hai chiêu liền đem Cầu Điên một tên sơ cảnh tập giai, nửa bước bộ cảnh cường giả đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Mà còn từ đầu đến cuối, Giang Độc đều không có di động nửa bước. T. Không biết là ai hít vào một ngụm khí lạnh, phản phất toàn bộ diễn võ trường không khí đều bị rút sạch đồng dạng, mọi người cảm thấy một trận ngạt thở. Tất cả mọi người đầy mắt hoảng sợ nhìn xem Giang Độc, trong lòng đồng thời sinh ra một cái nghi vấn. Đây thật là cao một học sinh. Toàn trường cũng không có Khương Thanh Nhàn cùng Thượng Quan Nhu hai nữa đối với cái này không cảm thấy khiếp sợ. Ngày hôm qua các nàng xin nghỉ, ở nhà cũng cùng Giang Độc luận bàn qua, kết quả rất đả kích người, hai người các nàng chỉ tiếp nhận Giang Độc hai bàn tay. Trên đài người này có thể chịu hai bàn tay mới ngã xuống, đã rất mạnh. Giang Độc, hắn nhưng là để hiệu trưởng Long Hoa đều mong mà không được yêu nghiệt. Trương Thành đứng trên đài, ngốc đứng rất lâu, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn hướng Giang Độc, khoe miệng kéo một cái phía sau tuyên bố, Giang Độc thắng. Nguyên lai tiểu tử này nói chính mình đối hắn không có uy hiếp, nguyên lai không phải kiêu ngạo, đó là thật có cái này sức mạnh. Hắn lại nhưng đã đột phá bộ cảnh. Đây quả thực không thể tưởng tượng, nếu biết rõ cả nước. Mạnh, mặt khác hắn không biết, nhưng ít ra hiện tại toàn trường một vị duy nhất S thiên phú cấp S người sở hữu, Thượng Quan Nhu bây giờ cũng bất quá sơ cảnh thất giai. Về sau tốc độ tu luyện sẽ càng chậm chạp, cấp SS muốn đột phá đến bộ cảnh, nhanh nhất cũng cần đến cao một nửa học kỳ sau. Dù sao sơ cảnh đến bộ cảnh bình cảnh không phải tốt như vậy đột phá. Làm sao Giang Độc cái này biến mất hai lần liền bộ cảnh nha? Trương Thành có thể nhìn ra Giang Độc là bộ cảnh, những người khác cũng tự nhiên có thể nhìn ra, có thể miểu sát sơ cảnh thập giai Cầu Điền, không phải bộ cảnh cái kia còn có thể là cái gì? Không thể tưởng tượng, hiện tại hải tử đều như thế treo sao? Chỉ nghe nói cái này kêu Giang Độc lợi hại, cũng không nghĩ qua hắn lợi hại như vậy a hoa. Yên lặng rất lâu, mọi người cuối cùng bắt đầu khiếp sợ phía sau phát biểu. Đậu phộng. Thống nhất cách nhìn nhận vấn đề, bao gồm cao một cao nhị tất cả nam sinh mở miệng liền một phần mười gây nên bạo một tiếng quốc túy. Mà nữ sinh thì lộ ra dịu dàng ít nói rất nhiều, không có hô lên đậu phộng như thế thô bị lời nói, mà là che miệng, kinh hô, trời ạ. Bộ cảnh, hắn vậy mà là bộ cảnh. Cái này đạp mã là cái gì yêu nghiệt. Ta cắm ở sơ cảnh thập giai hơn mấy tháng đều không có đột phá bình cảnh, lại bị học đệ cho vượt qua. Á á á, đã sinh ta, sao sinh xong. Bọn họ đều bị một vạn điểm bạo kích. Một cú cảm giác bị thất bại tại diễn võ trường bên trong bà phủ. Trương Thành căng thẳng trong lòng, vốn là muốn để những này cao nhị áp chế một chút Giang Độc nguyệt khí, kết quả hiện tại ngược lại là biến khéo thành vụ. Giang Độc yêu nghiệt đem những người này lòng tin đánh thương tích đời mình. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, những hài tử này nội tâm vẫn là quá yếu đuối, nhất là cao một cái kia đám trẻ con, một đám mới vừa giác tỉnh hài tử nếu là bởi vậy không gượng dậy nổi, trong lòng nếu là bước không qua đạo cảm này, tương lai rất có thể sẽ tắm ở sơ cảnh thập giai bình cảnh, không đến được bộ cảnh. Nhưng mà, chờ hắn ánh mắt đảo qua chính mình đám kia học sinh lúc, chợt phát hiện, bọn họ trạng thái hình như so học sinh lớp 11 còn tốt. Chỉ có trong đó mấy người có chút thất bại, những người kia hình như đều là sau tiến nhập nhất trung học sinh. Kỳ quái. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn rất nhanh liền hiểu vì cái gì. Đoán chừng là bởi vì Giang Độc phía trước đánh hắn tới bọn họ không có tính tình, dù sao đều đánh không lại Giang Độc lợi hại hơn nữa thì thế nào đâu. Trương Thành khẽ miệng giật một cái, đều bị Giang Độc đánh ra phận hệ. Liên tại hắn còn muốn làm như thế nào đi khuyên bảo một cái đám học sinh này lúc, hắn ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Du. Chương 145, lão Trương đồng chí, ta đến góp ý ngươi một cái. Chương 145, lão Trương đồng chí, ta đến góp ý ngươi một cái, vì cái gì muốn khuyên bảo bọn họ đâu? Thượng Quan Du không hiểu nhìn xem Trương Thành, biểu lộ nghi hoặc. Ngậy. Trương Thành có chút khó khăn. Đây không phải là sợ bọn họ không gượng dậy nổi sao? Lão sư, ngài là từ quân đội bên trong xuống, luôn cảm thấy chúng ta thân ở người phía sau cần muốn bảo vệ. Nhưng cần muốn bảo vệ chính là người bình thường, không phải khải linh giả. Tại quyết định trở thành tiếp thu khải linh giả giáo dục thời điểm, nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tựa như ngài lần thứ nhất ra chiến trường thời điểm sẽ có trụ quốc cho các ngươi hộ giá hộ tống sao? Thượng Quan Nhu khẽ cười nói. Trên thực tế bị đả kích nhất hẳn là cùng Giang Độc ở vào cùng một thời đại thiên tài, bởi vì tương lai, Giang Độc quang mang chắc chắn sẽ che giấu bọn họ, cho dù là bọn họ đặt ở ngày trước cực kỳ chói mắt. Trương Thành trên mặt như có điều suy nghĩ, tựa hồ đối phương nói không sai. Từ khi hạ chiến trường phía sau, hắn đã cảm thấy chính mình có đôi khi quả thật có chút không quả quyết. Trước đây trung đội trưởng luôn nói tính tình của hắn không thích hợp quân đội, không đủ hung ác, cũng không đủ quả quyết, ôn nhu như cái nương môn. Ngày trước ngược lại là không cảm thấy thế nào, nhất là làm lão sư, không phải đều nói muốn đem học sinh coi như hải tử chiếu cố nha, vậy hắn liền tỉ mỉ chu đáo chiếu cố. Hắn còn cảm thấy cái này gọi là thiết hán thủy mị, kỳ thật chính là có cố giả mồm sức lực. Lão sư, ngươi nhìn, kỳ thật ngài cũng không cần quyết bảo. Thượng Quan Nhu chỉ vào đối diện đám kia cấp cao học sinh nói. Trương Thành quay đầu nhìn, liền thấy vừa vặn còn một bộ muốn chết muốn sống cấp cao học sinh, lúc này chính đối trên đài kêu gạo. Có người còn giơ lên ngón tay giữa. Lao, quá mụ hắn quá trương. Không được, mặc dù biết đánh không lại hắn, nhưng ta vẫn là muốn đi lên đánh hắn. Ta cũng muốn. Trương Thành nghĩ hoặc, cái này là thế nào, làm sao đám này học sinh lớp 11 đều cùng ăn thuốc nổ đồng dạng. Hắn đem ánh mắt chuyển rời đến trên lôi đài, liền thấy Giang Độc vẫn là như vậy đứng bình tĩnh, hình như đồng thời không có cái gì dị thường. Cái này, Giang Độc cái gì cũng không làm. Vậy hắn là không tin. Cho nên Giang Độc là làm cái gì mới để cho đám học sinh này đột nhiên nhiệt huyết lên. Các ngươi không được, hay vẫn là gọi mặt khác bộ cảnh cùng lên đi. Ta còn phải đi học, có chút thời gian đang gấp. Trương Thành. Khó trách. Mặc dù nhưng đã là bộ cảnh, nhưng nếu như bị một đám sơ cảnh vây công cũng không chiếm được tiện nghi. Bộ cảnh cũng không giống như về sau cảnh giới, một cái đại cảnh giới chênh lệch sẽ không bị số lượng để đền bù. Bộ cảnh vẫn là có khả năng bị sơ cảnh vây đánh đánh bại thậm chí đến chết. Bất quá nghĩ lại, Giang Độc dạng này tựa hồ để những này có chút thất bại học sinh một lần nữa dấy lên đấu trí. Chẳng lẽ hắn cũng cảm thấy chính mình dạng này rất đả kích người, cho nên mới dùng loại này tự hủy danh dự phương thức đến trấn an đồng học. Giang Độc hắn thật lòng có mánh hổ, mảnh người tường vi, nguyên lai tưởng rằng hắn không hiểu cái gì đạo lý đối nhân xử thế, nhìn tới vẫn là hắn chật hẹp. Giang Độc, hắn thật có gánh vác làm lão sư trách nhiệm à? Liên tại Trương Thành cảm động lúc, bên cạnh một gian độc lập phòng huấn luyện đại môn bị một chân đá văng, một tên trên người mặc chiến thuật áo lót, ngắn đầu đinh thanh niên từ trong đi ra. Từ đâu tới tiểu tử, không biết trời cao đất rộng. Để ta, là ngươi. Trương Khải cuồng sải bước chân dừng lại, nhìn xem trên đài Giang Độc mắt tròn váng. Như thế nào là tiểu tử này? Nhìn thấy Giang Độc, Trương Khải cuồng liền cảm giác chính mình trên rốn ba tấc mơ hồ đau ngầm ngầm. Ân, ngươi tốt, Trương sư phụ. Giang Độc hướng về phía Trương Khải cuồng nhẹ gật đầu, chào hỏi một tiếng. Trương Khải cuồng khoe miệng kéo một cái, ngươi tốt, Giang sư phụ. Đối phương vẫn là như vậy nói võ đức. Lập tức, Trương Khải cuồng sững sờ, nhìn xem Giang Độc hỏi, là ngươi muốn tới khiêu chiến? Giang Độc gật đầu, ân, không sai. Còn muốn chúng ta cùng tiến lên? Trương Khải cuồng tiếp tục hỏi. Giang Độc, ân, nhanh như vậy một chút, có thể tiết kiệm chúng ta lẫn nhau thời gian. Hắn ngay cả lý do nói hết ra, thái độ có thể thấy được chân thành. Nhưng mà, Trương Khải cuồng lại sắc mặt cực kỳ cổ quái, tiết kiệm thời gian. Vậy ngươi trực tiếp nhận thua chẳng phải là càng tiết kiệm? Hắn vừa vặn không có ở đây, cho nên không nhìn thấy Giang Độc hai bàn tay miệu sát cầu điển tràn diện, tự nhiên cũng không biết Giang Độc thực lực. Nhưng từ hiện trường không khó coi ra, Giang Độc thắng một cục. Mới thắng một cục cứ như vậy phách lối, ngươi còn tưởng rằng là lúc trước không sử dụng dị năng thời điểm. Ta thừa nhận các hạ cận chiến trình độ rất cao, nhưng nếu chúng ta xuất động bộ cảnh, các hạ lại nên ứng đối ra sao? Trương Khải cuồng đảo qua ở đây mọi người, trong mắt có chút bất mãn, đối phương đều như thế khoa trường, vậy mà không có người đứng ra. Vừa bọn hắn trong phòng huấn luyện nghe đến rõ rõ ràng ràng, đám người này từng cái kêu gào lợi hại, kết quả sau khi ra ngoài trên đài cũng chỉ có Giang Độc một người. Sợ hãi rụt rè, không có thành tựu. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, sững sờ sau đó, đối với Trương Thành khua tay nói, "À, ba người cũng tại." "Cũng đối, tiểu tử này là học sinh của ngươi, ngươi ở đây làm trọng tài cũng rất bình thường." "Bất quá, lão Trương đồng chí, ta đến góp ý ngươi một cái, ngươi dạy dỗ học sinh khó tránh quá phép lối. Không hiểu được khiêm tốn, cái này tốt sao?" "Cái này không tốt." "Hy vọng ngươi." "Khụ khụ, ba, nhiều người nhìn như vậy đâu, đem chân thả xuống." Trương Thành mặt đen thui, đem chính mình chi giả nạp lại tốt, tiểu tử thối, ngươi nếu là cảm thấy hắn điên cuồng, vậy ngươi đi lên cùng hắn đánh. Ngươi nếu là đánh thắng, về nhà cái kia ngừng lại mang xào thịt cũng không cần ngươi ăn. Trương Khải Quân nghe vậy ánh mắt sáng lên, lao trường. Ba, chuyện này là thật. Trương Thành, một lời đã định. Ta muốn một tuần quyền được miễn. Trương Khải Quân được một tức lại muốn tiến một thước. Trương Thành, có thể. Lần này, Trương Khải Quân có chút kinh nghi bất định. Chính mình lão phụ thân lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Hắn cẩn thận góp đến Trương Thành bên người, nhỏ giọng hỏi, lão Trương đồng chí, tiểu tử kia đắc tội ngươi. Trương Thành nghi hoặc nhìn hướng nhi tử, lông mày nhíu lại, cớ gì nói ra lời ấy. Trương Khải Quân, ngươi mở ra như thế phong phú điều kiện, chẳng lẽ không phải chạy để ta đánh chết hắn đi sao? Trương Thành. Gặp chính mình lão phụ thân không có phản bác, Trương Khải Quân tiếp tục nói, lão Trương đồng chí, công báo tư thủ có thể không đúng, ngươi mặc dù là cha ta, nhưng nguyên tắc tính sai lầm không thể phạm. Ta nhiều nhất giúp ngươi giáo huấn một chút lần. Được rồi. Rất nhanh, Trương Khải Quân lên lại, ma quyền sát trưởng, Giang sư phụ, lần trước chúng ta luận bản không có sử dụng dị năng, chưa hết hứng. Lần này, ta sẽ lại không thua ngươi. Dưới đài, một đám người nghe thấy lời ấy cảm thấy rất bất khả tư nghị, Trương Khải Quân vậy mà bại bởi qua tiểu tử kia. Thế cái này cũng quá tà dị. Quân ca hắn có thể đánh được tiểu tử kia sao? Khẳng định à, quân ca có thể là niên cấp trước 10, tiểu tử kia cho ăn bệ bụng cũng liền mới vừa vào bộ cảnh, may mắn mà thôi, quân ca có thể là đã bộ cảnh nhị giai. Có đạo lý, mà còn nghe quân ca nói, cái kia là vô dụng dị năng dưới tình huống thua, không tính. Quân ca cố gắng. Một đám học sinh lớp 11 đang vì Trương Khải Quân hò hét cố gắng, phản phất bọn họ biến thành người khiêu chiến đồng dạng. Cao một bên này, Phật hệ các học sinh có đã bắt đầu tu luyện. Giang lão ma không cần chúng ta cố gắng. Chương 146, một chọi 4 chương 146, một chọi 4 Giang sư phụ, ta muốn lên. Trương Khải cùng thân thể đè thấp, trên thân bắp thịt nô lên cao cao, màu lúa mì trên da gân xanh nổi lên, mơ hồ còn tản ra kim loại sáng bóng, phản phất có được rời núi khiêng đỉnh lực lượng. Trương Khải cùng trên mặt lộ ra nhe răng cười. Vô song uy thế quyết tán, nhấc lên một trận gió, giờ khắc này hắn khí chàng toàn bộ triển khai. Mà đối diện, Giang Độc cứ như vậy đứng lặng lặng, không có phòng bị. Một giây sau, Trương Thu Dương thân hình đè thấp, cả người tựa như tên rời cùng, dưới chân lôi đài rách ra giống mạng nện vết rách. Vang một tiếng, thân ảnh tiêu tán, sau lưng chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Giang Độc con mắt hơi đổi, ngón tay có chút gãy. Từng đạo giống như thực chất đồng dạng công kích đè xuống, rơi vào trên lôi đài. Rầm rầm rầm. Trên lôi đài, một đạo đạo ấn ghi vào nổi lên hiện. A, nguyên lai là niệm lực. Vô hình vô chất, sát thực khó phòng. Trương Khải cùng tại Giang Độc công kích đến không ngừng né tránh. Nhưng bất luận cái gì công kích đều sẽ có vết tích, nhất là niệm lực, chỉ cần có không khí lưu động liền có thể dự phán công kích uy tích. Mà còn Trương Khải Quân đứng vững, đưa tay hướng đỉnh đầu một quyền bung ra. Một cỗ lực lượng cuồng bạo đổ xuống mà ra, cùng Giang Độc niệm lực đụng va vào nhau. Tại mọi người nhìn không thấy dưới tình huống, Giang Độc niệm lực lại bị cứ thế mà đánh tan. Một cơn gió lớn nhấc lên qua, tại diễn võ trường bên trong tạo nên bụi mù. Bên này là Thiên Phú mang tới tai hại, niệm lực Thiên Phú đẳng cấp không cao, bởi vậy chất lượng không được, sẽ bị Trương Khải Quân trực tiếp đánh tan. Nếu như Giang Độc niệm lực Thiên Phú đẳng cấp tại cấp S, đối phương khẳng định không đánh nổi. Trong đầu, một cú có chút đâm nhói đánh út về phía Giang Độc tinh thần thế giới, đây là niệm lực tán loạn mà mang tới phản vệ. Đầu của hắn có một chút mê muội, lông mày cũng không tự giác có chút hơi nhíu. Mắt thấy Giang Độc niệm lực bị đánh tan, Trương Khải cũng tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này lớn thời cơ tốt. Lấn người tiến lên, tốc độ cực nhanh, trên mặt của hắn mang theo tùy tiện nụ cười, trong miệng nói, "Ha ha, ngươi vẫn là không quá quen thuộc niệm lực sử dụng. Nếu như là tư thâm niệm lực khai linh giả, bọn họ ít nhất sẽ đem niệm lực bám vào tại vũ khí bên trên, mà không phải dùng niệm lực đến đối địch." Hắn lấy học trưởng tư thái, đưa cho Giang Độc một đoạn khắc sâu dạy học, hiển thị rõ phong phạm cao thủ. Đồng thời đao trong tay của hắn rơi xuống, chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng mà, liền tại mọi người cho rằng chiến đấu lúc kết thúc, làm đến một tiếng, một đạo sắt thép va chạm âm thanh bọn họ đánh về hiện thực. Chỉ thấy Giang Độc cầm trong tay một thanh đen như mực đao, vững vàng ngăn chặn lại đối phương trường đao. Trương Khải cuồng con người co rụt lại. "Ngươi không phải niệm lực dị năng sao?" Có thể còn không đợi hắn kinh ngạc bao lâu, Giang Độc công kích đã theo sát mà tới. Từ Giang Độc dưới chân cái bóng bên trong hiện ra mấy chôi phi đao. Tại niệm lực điều khiển bên dưới nhanh chóng đánh út về phía Trương Khải Cuồng. Gặp một màn này, Trương Khải Cuồng con ngươi lần thứ hai thích chặt, hai tay phát lực thuận thế hướng về sau nhảy lên, né tránh một chôi phi đao. Sau đó trường đao liên tiếp chặn. Đương đương đương. Từng chôi phi đao tại trên không vạch qua vạch ra mấy đạo đen nhánh vết tích. Trương Khải Cuồng chỉ có thể bằng vào chính mình nhiều năm tập võ kinh nghiệm tới chặn bên dưới công kích. Nhưng mà, Giang Độc phi đao không chỉ một cái. 5 thanh, 10 thanh, 14 thanh. Hiu hiu hiu. Có lẽ là Giang Độc có chút gầy nguyên nhân, cái bóng của hắn chỉ có thể ngưng tụ ra mười mấy thanh phi đao. Dưới đài sơ cảnh học sinh chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, cho dù là bộ cảnh cũng chỉ cảm thấy một trận hãi hùng kết bĩa. Bọn họ không nhịn được bắt đầu suy nghĩ, đổi lại bọn họ cùng Trương Khải Cuồng trao đổi, có thể hay không ngăn lại cái này dày đặc công kích. Kết quả rất là bi quan, Trương Khải Cuồng một cái niên cấp trước 10, lúc này đều đã bị thương. Chớ nói chi là bọn họ. Trên đài, Trương Khải Cuồng trên thân đã xuất hiện mấy chục đạo vết thương. Ba quyền nan địch bốn tay, chớ nói chi là mười mấy thanh phi đao màu đen, hắn dị năng không có loại năng lực, liền là đơn thuần lực lượng tăng phúc. Nhưng vừa vặn đang rơi xuống một đao kia phía sau, hắn đã rõ ràng cảm giác được Giang Độc tố chất thân thể vượt xa khỏi hắn. Cái này không nhịn được để hắn cảm thấy hoảng sợ. Ngươi đạp mã thật sự là cao một. Dưới đài, một đám học sinh nhìn trợn mắt hốt mồm, miệng há lớn. Cái này, Mấy năm liên tục cấp trước 10 chương Khải Cuồng đều bị áp chế, tiểu tử này thật không phải là người a. Một bên Trương Thành cũng hơi kinh ngạc, cái này Giang Độc, đến bây giờ còn không có thi triển hắn cái kia kinh khủng cận chiến thực lực. Cũng chính là nói hắn còn không dùng toàn lực. Hắn con mắt hơi chuyển động, nhìn về phía mặt khác học sinh lớp 11. Chỉ vào trong đó mấy bị nói, ngươi, còn có ngươi, đều lên cho ta đến. Vậy công Giang Độc, đánh thắng hắn, tại các ngươi cuối kỳ thành tích, ta giúp các ngươi thân tỉnh 5 điểm. Lời vừa nói ra, bị điểm đến 4 người lúc này mà quyền sát trưởng trên mặt đất đại. Tất cả bộ cảnh gia nhập chiến đấu. Một người trong đó trong mắt bước lên hung quang, thân hình nâng cao, to bằng cánh tay lớn hơn một vòng. Bên trên mọc đầy kim thép đồng dạng lông, thoạt nhìn có điểm giống gấu. Một người khác toàn thân hừng hực như hỏa, đỉnh đầu bước lên khói trắng. Còn lại hai người là hai cái dài đến giống nhau như lúc, hình như song bảo thai tỉ muội, nhưng mà trên thực tế các nàng là cùng một người. Nàng năng lực rõ ràng là phân liệt. 4 người. Nói đúng ra là 3 người gia nhập chiến đấu, nháy mắt cho Giang Độc mang đến áp lực trước đó chưa từng có. 13 chôi phi đao bay ra 10 chôi, đánh út về phía 4 người này. Hiu hiu hiu. Nhưng mà, 10 chôi phi đao đối 4 người căn bản không tạo được áp lực. Bọn họ cầm trong tay riêng phần mình vũ khí, hướng về Giang Độc phương hướng tới gần. Tam anh chiến lữ bố, không, nói đúng ra là 5 người, hơn nữa còn đều là cao 5-2 người nổi bật. Một đao đem phi đao đánh bay, Trương Khải cuồng hét lớn một tiếng, Giang Độc, tiếp chiêu. Đao quang mang theo hàn ý, mang theo bá đạo lực đạo hướng về Giang Độc chém tới. Gặp cái này, Giang Độc tâm niệm vừa động, 14 chôi phi đao lượn vòng, bay đến Giang Độc đỉnh đầu, hòa làm một thể. Một cái màu mực trường côn xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Làm. Đao côn va chạm. Giang Độc đưa tay nắm côn, thuận thế đá ra một chân. Bành. Trương Khải cuồng bị đá trúng bụng, cả người cong thành tôm bự hình dạng. Phúc. Kinh khủng lực đạo để Trương Khải cuồng căn bản là không có cách chống đỡ, thân thể bay rất ra ngoài mấy chục mét. Tốt tại đối phương phản ứng kịp thời, đang lăn lộn trên đường năm ngón tay thành chảo, ngón tay trực tiếp trừ vào mặt đất, cái này mới không có bay ra lôi đài. Bên này, 4 người khác cũng xông tới. Một thanh cuốn quanh lấy hỏa diễm búa đánh xuống, sát qua Giang Độc đỉnh đầu. Sau đó Giang Độc chống chọi thân thể của đối phương, sau đó cây gậy run run, trực tiếp đem quất bay. Ngay sau đó hắn thắt lưng như dây cùng, một cái đại lực giúp bắn, đem nhánh cây gậy tựa như trường mâu, bắn về phía tên thú hóa thành cự hùng học trưởng. Đông. Vị học trưởng kia bàn tay lớn đập xuống, muốn ngăn lại cái này một kích. Chỉ bất quá bàn tay tại chạm đến cây gậy nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy chính mình đập tới không khí. Cái kia nhìn như vô cùng cứng ngắc hắc côn lại trực tiếp hóa thành một sợi dây thường đem hắn trói rắn rắn chắc chắc. Người kia còn muốn dây rủa, nổi giận gầm lên một tiếng phía sau, toàn thân gân xanh thẳng đột, muốn trực tiếp vỡ ra dây thường đen. Giống. Nhưng mà, cái này dây thường đen tính bền dẻo vô cùng tốt, cùng đối phương dây dừa không nứt. Còn lại hai nữ sinh cũng căn bản không có gì sức chống cự, đối đầu Giang Độc không có ưu thế, chỉ có bị đánh phần. Chỉ dựa vào thể thuật, Giang Độc liền đánh hai người không hề có lực hoàn thủ. Năm cái. A không, 4 người đánh một cái, kết quả còn rơi vào hạ phong. Một màn này, nhìn ngốc tất cả người vây xem. Bọn họ người đều đã tê dần. Liền Trương Thành đều không nghĩ tới Giang Độc có thể mãnh liệt thành cái này quỷ bộ dáng. Tiểu tử ngươi là thật không cho học trưởng lưu một chút mặt mũi a. Hiện tại hắn xem như là minh bạch, Giang Độc tiểu tử này vì cái gì để hắn đập bà bay. Chương 147, nộ nhập yêu sớm lạc lối chương 147, nộ nhập yêu sớm lạc lối độc tí trường tiên. Lời vừa nói ra, dưới đài chính tại quan sát Giang Độc đánh nữ nhân một đám học sinh cấp tốc thay đổi qua thị giác. Có người dùng ra linh khí. Chỉ thấy Trương Khải cuồng trên thân linh khí tuôn ra, toàn bộ tập hợp tại cánh tay phải bên trên, rất nhanh, một đầu chừng một người lớn nhỏ, bắp thịt quần quần cánh tay ngưng tụ, khí tức dọa người. To lớn cánh tay nắm chặt thành quyền, ầm vang đập lên tại mặt đất, to lớn lực đạo để mặt đất chấn động không ngớt, lưu lại một cái sâu sắc vết lõm. Mà thân thể của hắn mượn lực phản chấn nhảy vọt đến không trung, thật cao nâng lên năm đấm tựa như rơi xuống lưu tình. "Lão đệ, an ta một chiêu từ trên trời giáng xuống quyền pháp." Trương Khải cuồng cười toe toét miệng rộng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Độc. Giang Độc ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tinh quang. Trương Khải cuồng bộ dạng này, để hắn nhớ tới tại linh cảnh một cái lao bằng hữu. Nói đúng ra không phải một cái, mà là một cái tộc đàn, đối phương cũng là dạng này mang theo một đầu bàn tay lớn cánh tay, hết sức bất tiện. Hắn bình tĩnh làm dáng, không nói tiếng nào. Tại cái kia to lớn nắm đấm tới gần lúc, đưa tay hướng về nắm đấm đẩy ra một trường. Oeng! Lực lượng cuồng bạo dâng trào, làm vỡ nát Giang Độc dưới chân mặt đất, một tấm huyền như mạng nhện khe hở hướng bốn phía lan tràn, bao trùm xung quanh 10 mét. Va chạm dư âm nhấc lên một trận gió sóng, mê đến dưới đài khán giả mở mắt không ra. Trương Khải cuồng ánh mắt ngưng lại, con ngươi một chút xíu có rút lại thành trầm. Cái này sao có thể? Chỉ thấy Giang Độc cái kia nhỏ bé cánh tay vậy mà vững vàng tiếp nhận một quyền này của hắn, thoạt nhìn nhẹ nhàng thoải mái. Sau đó, tại đối phương vô cùng vẻ mặt ngạc nhiên bên dưới, Giang Độc một cái tay khác nắm lại, sau đó chỉ lên trời vung lên. Quyền đầu đeo kình phong, cùng Trương Khải cuồng cái kia to lớn nắm đấm căn bản là không có cách đánh đồng, nhưng tốc độ kia cực nhanh, trong chớp mắt liền đánh vào cái kia to lớn trên cánh tay. Làm nắm đấm giao phong, vậy mà phát ra một tiếng sắt thép va chạm, phản phất cái kia to lớn cánh tay cũng không phải là huyết nhục hoặc là linh khí tạo thành, mà là kim thiết đổ. Nhưng mà một giây sau, càng khiến cho mọi người khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy cái kia to lớn cánh tay vậy mà bắt đầu từng khúc nổ tung, tan rã, cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Trương Khải cuồng chỉ cảm thấy ngực một khó chịu, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng mà hắn không lo được chính mình thụ thương, mà là đầy mặt hoảng sợ nhìn xem Giang Độc. Riêng lấy nục thân chống chọi linh kỹ còn không tính, vậy mà một quyền liền đánh nổ cánh tay của mình, đây là quái vật gì? Hắn hoảng sợ, những người khác thì càng thêm hoảng sợ. Nhưng mà Giang Độc cũng sẽ không bởi vì người khác hoảng sợ liền dừng lại công kích của mình tiết tấu. hắn nhấc chân một chân đá vào Trương Khải Cuồng phần bụng. Phất qua, Trương Khải Cuồng bay ngược ra lôi đài, hung hăng đập xuống đất. Trương Khải Cuồng bại. Sau đó là lượt bốn người khác cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn liền bị ném ra lôi đài. Không phải tất cả mọi người đều có linh kỹ, đại bộ phận bộ cảnh đều có lựa chọn khó khăn chứng, luôn muốn lần tiếp theo gặp phải linh kỹ sẽ có càng tốt, cho nên hết kéo lại kéo. Có ít người sẽ còn mời người chuyên nghiệp đến vì chính mình ước định, quy hoạch tương lai lộ tuyến, bởi vậy còn sinh ra một loại mới chức nghiệp, đó chính là linh kỹ quy hoạch sư. Bất quá trên thị trường phần lớn linh kỹ quy hoạch sư đều là mua danh chuột tiếng lừa đảo. Trận này một đối năm tranh tài, không có bất kỳ cái gì lo lắng, Giang Độc thắng. Toàn trường lần thứ hai rơi vào quỷ dị tĩnh mịch. Tốt tại Trương Thành lần này không cùng xuất thần, nhà mình tiểu tử thối kia còn ở phía dưới nằm đâu, phải tranh thủ thời gian dẫn bọn hắn đi chữa thương. Nếu không Khải Cuồng rất có thể không đuổi kịp buổi tối cái kia ngừng lại mang sao thịt. Giang Độc thắng. Có người hay không còn muốn đi lên đánh? Thành đoàn cũng có thể. Trương Thành dò xét một cái bốn phía, đồng dạng, Giang Độc cũng nhìn về phía dưới đài. Kết quả, bị hắn nhìn thấy người nhộn nhịp cúi đầu, ánh mắt chột dạng. Chết người, bộ cảnh đều thua, vẫn là 4-1, bọn họ những người này toàn bộ đi lên đoán chừng đều không đủ đánh. Trên đài tên kia quả thực chính là cái quái vật, có thể cùng hắn so tay một chút đoán chừng cũng chỉ có vị kia niên cấp đệ nhất à. Cái kia tốt. Thứ nay về sau, cái này diễn võ trưởng về cao một tất cả. Nói đến mức cái này, Trương Thành thật sâu nhìn Giang Độc một cái, trong lòng nổi lên mừng rỡ cùng bất đắc dĩ, tâm trạng rất là phức tạp. Mừng rỡ, dĩ nhiên chính là lớp của mình bên trong ra cái quái vật, mặc dù cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng cũng cùng có biên. Bất đắc dĩ cũng là trong lớp ra một cái quái vật, nếu như là không bị tổn thương phía trước, đối phương có thể không phải là đối thủ của mình, nhưng bây giờ hắn mất một cái chân, đoán chừng cũng không phải tiểu tử này một hiệp chi địch. Tiếp xuống 3 năm này, nên làm sao xử lý a? Nếu không cho Hải Tử nhảy cái cấp. Dưới đài nghe đến hắn lời nói, mỗi người biểu lộ không đồng nhất, cao một tự nhiên là mừng rỡ và phần, có diễn võ trường, vậy bọn hắn liền có thể tại chỗ này huấn luyện, mà không phải đi thao trường dùng một đống lao đầu dùng máy tập thể hình đến huấn luyện. Mà học sinh lớp 11 thì có chút ủ rũ, bọn họ khóa này đoán chừng là nhanh nhất bị đánh bại một giới. Cái này truyền đi bọn họ còn có mặt mũi la lộn. Trương Thành cũng mặc kệ những học sinh này suy nghĩ cái gì. Hắn một bên bắt đầu thu thập tàn cuộc, khiến người khác mang theo những cái kia lên đài người đi hướng phòng y tế, một bên bắt đầu suy nghĩ một hồi làm sao cho hiệu trưởng nói một chút chuyện này. Đợi đến những người khác đi hết về sau, hiện trường chỉ để lại một đám cao một học sinh. Bọn họ ánh mắt sáng loáng, tựa như là nhìn thấy ngẫu nhiên như bình thường cảm xúc bành trướng. Giống Giang Độc dạng này người tương lai không chết yểu, nhất định hào quang rực rỡ. Bọn họ nghĩ đến, hiện tại có muốn đi lên hay không muốn cái ký tên, chụp tiểu ảnh, về sau Giang Độc nhất phi trùng thiên. Ký tên cũng sẽ cùng theo tăng giá trị. Đến lúc đó cầm bức ảnh ra tới trang bức, nói chuyện chính mình là Giang Độc bạn học cũ, đây chẳng phải là vô cùng có mặt. Nam sinh nghĩ đến trang bức, mà nữ sinh thì là hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chăm chú lên Giang Độc tấm kia không phân biệt thư hùng mặt, hô hấp run rợn. Giang Độc hắn, còn giống như không có bạn gái a, không biết chính mình có cơ hội hay không. Liên tại các nàng ảo tưởng chính mình một hồi đi lên muốn hay không sái cái chân, chân trái vấp chân phải, chế tạo một chút trùng hợp duyên phận lúc, bỗng nhiên liền cảm giác được bốn phía nhiệt độ tựa hồ có chút lạnh. Quay đầu nhìn, liền thấy Khương Thanh Nhan chính lạnh như băng nhìn xem các nàng. Mà Thượng Quan Nhu thì lộ ra 10 phần nụ cười hiền hòa, hai mắt hơi gấp, ngựa khi ôn nhu nói, mấy vị đồng học, đừng đối nhà chúng ta Giang Độc có bất kỳ ý nghĩ xấu a. Chính là như Hoa Niên Kỷ, muốn chuyên chú tu luyện, có thể không cần rơi vào yêu sớm lạc lối a. Ôn hòa lời nói, để những nữ sinh này cảm động hết sức, liên tục cam đoan chính mình nhất định sẽ đem ý nghĩ toàn bộ đều đặt ở học tập bên trên. Lên đây đi, chúng ta bắt đầu lên lớp. Giang Độc nhìn xem dưới đài, nói, mọi người, ngao ngoe muốn động lòng đang giờ khắc này bình tĩnh lại, bọn họ cùng nhau lui lại một bước, mới nhớ tới. Giang Độc sở dĩ giúp bọn hắn đoạt lại diễn võ trường đồng thời không phải là vì người phía trước hiển thánh, mà là muốn cho bọn họ lên lớp. Ngay thực lực này, ta nhìn liền không cần thiết đánh chúng ta một chầu đi. Chúng ta thật chịu không nổi a. Giang ca, ngài đánh hai chàng, chắc mệt rồi, ta cảm thấy ngài có lẽ nghỉ ngơi thật tốt. Một tên nam sinh cười lịnh nói. Giang Độc nhìn hướng đối phương, lắc đầu, biểu lộ nghiêm túc, không cần. Thụ thương không phải ta. Còn có, lên lớp trong đó muốn xứng chức vụ, một hồi ngươi bên trên tới cho bọn hắn làm giáo án. Nam sinh, a. Mọi người, a. Cho điểm hàng trở về. Ngày hôm qua nhìn bình luận, lại có người nói nhân vật chính quá yếu. Ta vô cùng không hiểu. Chương 148, nhi tử đánh thành tôn tử. Chương 148, nhi tử đánh thành tôn tử a. Điểm nhẹ. Ai nha đậu phộng, nơi đó không được. Thảo, lão ma ngươi khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Sai, sai ca. A không, lão sư ta sai rồi. Tan học a. Kèm theo Giang Độc tiếng nói vừa ra, làm cho tới chưa giáo cụ tên kia nam sinh cũng cuối cùng giải thoát. Hắn nằm trên lôi đài, khóc không ra nước mắt. Cuối cùng giải phóng. Ngươi biết ta cái này hơn 2 giờ là thế nào qua sao? An đòn, chịu càng nhiều đánh. Nhưng không thể không nói hắn cận chiến trình độ được đến bước tiến dài, chuyện này với hắn một cái thu hóa khải linh giả có rất lớn trợ lực. Đau đồng thời vui vẻ, có lẽ có thể rất tốt mà hình dung tâm tình của hắn lúc này. Đến mức nói chúng đồ Giang Độc muốn thay người, hắn thì hoàn toàn không để ý, tất cả mọi người là đồng học, loại đau này vẫn là chính mình một người tiếp nhận a về sau nhắc tới, hắn cùng Giang lão ma đại chiến 2 giờ cân sức ngang tài, cái này có nhiều mặt. Đợi đến mọi người rời đi, bên cạnh chỉ còn lại Thượng Văn Nhu cùng Khương Thanh Nhan hai người. Giang Độc đang chuẩn bị cầm ra bản thân áp đáy hòm một cái linh châu hấp thu tu luyện. Không sai, hệ không gian cùng hệ ám ảnh hai cái linh châu đã hút xong, còn lại cái này một cái là hệ tinh thần. Bởi vì hắn niệm lực thiên phú còn lưu lại tại cấp A, cho nên cái này một cái tốc độ hấp thu có chút chậm. Đến mức hắn cảnh giới bây giờ, tại bên ngoài biểu hiện ra là bộ cảnh nhất giai, dù cho vừa vận động thủ cũng không vượt ra ngoài trình độ này. Thực tế thì đã đạt tới bộ cảnh tứ giai, tiến thêm một bước đều có thể đi tuyển thẳng Long Hoa. Trên thực tế hắn chỉ cần bạo ra bản thân là hệ không gian, đừng nói tuyển thẳng Long Hoa, quốc chủ đều phải đích thân tìm hắn thu đồ. Bất quá, Hàn Thanh cùng Thượng Quan Nhu bọn họ đều nói cây to đón gió, vẫn là điệu thấp cho thỏa đáng, bởi vậy vừa vận thời điểm chiến đấu, hắn không có sử dụng hệ không gian năng lực. Nông dùng một cái niệm lực cùng ảnh, liền linh kít đều không núp đích, cái này nên tính là trong miệng bọn họ điệu thấp á văn phòng bên trong. Cái gì? Diêu Thiên Phiếu đặt mông từ trên ghế ngồi dậy, hai cái hai mắt trợn tròn xoe. Tiểu tử kia bộ cảnh, ngươi không nhìn nhầm. Trương Thành gật đầu, thiên chân vạn sát. Ngài nếu là không tin, có thể đi kiểm tra giám sát. Tên kia cho nhi tử ta đánh, cùng tôn tử giống như. Diêu Thiên Phiếu. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên khiếp sợ tại Giang Độc thực lực, hay là nên khiếp sợ tại Trương Thành miêu tả. Hắn đem nhi tử ngươi đánh cùng tôn tử giống như, ngươi không tức giận vậy thì thôi, cái này làm sao còn cấp chính mình tìm tra đâu. Tiểu tử kia sát thực yêu nghiệt một chút, nhưng ngươi cũng không cần như vậy đi. Tốt, Trương lão sư. Diêu Thiên Phiếu xua tay, trong mắt như có điều suy nghĩ, Giang Độc hiện tại ở đâu, ta đi xem hắn một chút. Cái này, hắn nói hắn muốn giảng bài, hiện tại có lẽ còn tại diễn võ trường a. Trương Thành thoáng tử vừa vặn bị đánh nhi tử tâm tình kích động bên trong thư gian tới, không quá xác định nói. Hiện tại là bên dưới khóa thời gian, hắn cũng không biết Giang Độc nơi đó có phải là đã kết thúc tan học. Chờ một chút hiệu trưởng, ta hỏi một chút thượng quan đồng học. Một phút phía sau, đối diện nói bọn họ còn tại diễn võ trường. Đi. Rất nhanh, hai người một nhóm liền đi đến cao một diễn võ trường bên trong. Lúc này, diễn võ trường bên trong trống rỗng, không có học sinh, chỉ có ba người tại tu luyện. Hiệu trưởng tốt. Thượng quan Nhu cùng Khương Thanh Nhan hai người cùng hiệu trưởng chào hỏi. Giang Độc cũng đồng dạng chào hỏi. Tốt tốt tốt. Diêu Thiên Phiếu trên mặt nụ cười, trên mặt một ít nếp nhăn đều vặn ba cùng một chỗ. Đều là hắn tại ngụy địch trước mặt trang. Khủng, chứng minh chính mình là một tên tốt hiệu trưởng người kế tục a. Quay đầu, hắn nhìn về phía Giang Độc, cười ha hả nói, "Tiểu Giang a, ngươi trở về, nhưng có gặp phải cái gì phiền phức? Về tới trường học, đó chính là nhà mình, ở bên ngoài bị ủy khuất gì đều có thể nói với ta. Hiệu trưởng giúp ngươi giải quyết." Chợt nghe xong, lời này xác thực không có ma bệnh. Nhưng biết Giang Độc đi làm cái gì hai nữ liền có chút kém chút không có sụp đổ ở, ánh mắt có chút cổ quái nhìn Giang Độc một cái, sau đó cúi đầu. "Hiệu trưởng a, Giang Độc phiền phức thật đúng là không phải ngài có thể giải quyết." Giang Độc nhẹ gật đầu, mười phần bình tĩnh nói, "Cảm ơn ngươi, hiệu trưởng. Nếu có cơ hội, còn muốn phiền phức ngài." Lời khách sáo, hắn có học qua, bởi vậy ứng phó xe nhẹ đường quen. Hắn không còn là trước kia cái kia vừa nói liền đâm tâm thiếu niên. Ha ha. Diêu Thiên Phiếu cười ha ha một tiếng, lời nói xoay chuyển, nói, nghe nói tiểu Giang ngươi đã đột phá bộ cảnh, xem ra phúc duyên sâu, ta cái này làm hiệu trưởng phải hào hào chúc mừng một cái ngươi. May mắn mà thôi. Giang Độc nói, vẫn là hiệu trưởng lãnh đạo có phương. Mọi người, này làm sao có cố âm dương quái khí hương vị. Diêu Thiên Phiếu khỏe miệng giật một cái, nụ cười cứng ở trên mặt, hắn cẩn thận nhìn chăm chú lên Giang Độc mặt, muốn nhìn được đối phương có phải là đối với chính mình có cái gì bất mãn. Vẫn là nói chính mình trước đây làm chuyện nào đó đắc tội đối phương. Kết quả, cái gì cũng nhìn không ra đến, trên mặt của đối phương không có biểu lộ, nói câu nói kia tựa hồ cũng là chân tâm thật ý tính toán, cùng một đứa bé tương đối cái gì thật. Vừa vặn ta còn nghe nói ngươi đánh bại bốn vị cao nhị học trưởng, tiểu tử rất có tiền đồ. Diêu Thiên Phiếu tiếp tục khen ngợi. Nhưng mà, Giang Độc lại lắc đầu, cũng không phải là. Ân. Diêu Thiên Phiếu lông mày nhíu lại, không phải sao? Trong đó còn có một tên học tỷ. Diêu Thiên Phiếu. Trương Thành. Lãnh đạo nói chuyện ngươi xem bảo, lãnh đạo ăn cơm ngươi chuyển bàn, lãnh đạo chúc rượu ngươi không uống, lãnh đạo uống nước ngươi phanh lại đúng không? Không, đúng đúng, hiệu trưởng lớn tuổi, trí nhớ có chút kém. Diêu Thiên Phiếu ho nhẹ một tiếng, che giấu xấu hổ. Sau đó vì phòng ngừa Giang Độc lại lần nữa nói ra cái gì để người ngự khí một nghẹn lời nói, hắn vội vàng nói tiếp, "Tiểu Giang à, ngươi bây giờ cũng là bộ cảnh, không biết có tìm được hay không thích hợp bản thân linh kỳ a." Nghe nói như thế, Trương Thành giống là nghĩ đến cái gì, con ngươi co rụt lại phía sau, lập tức lại khôi phục bình thường. Sau lưng hai tên tiểu cô nương thì là sắc mặt có mấy phần cổ quái. Nghe hiệu trưởng giọng điệu này, hình như mục đích không quá thuần a. Giang Độc trầm ngâm nói, còn thiếu một cái, mà còn ta nghĩ đi giết yêu thú. Nghe đối phương ngữ khí, rõ ràng là có mục đích, mà còn có giao dịch, hắn cũng liền ăn ngay nói thật, đem chính mình hiện tại thiếu nói ra. Nếu như giá cả hợp lý, hắn cũng không để ý lại ra một chuyện kém. Tiếng nói vừa ra, Diêu Thiên Phiếu vô đuổi. Bốn một tiếng, tại diễn võ trường bên trong cực kỳ vang dội. Tốt, có chi khí. Cần biết thở nhỏ Lăng Vân Chí, từng khen người ở giữa hạng nhất, có ta lúc tuổi còn trẻ mấy phần phong phạm. Diêu Thiên Phiếu mặt không đỏ hơi thở không gấp khoe Giang Độc, nhếch miệng lên. Nhưng mà lời này rơi xuống những người khác trong hai, liền chỉ cảm thấy hiệu trưởng hắn thật đúng là cùng hiệu trưởng nhị trung cùng một chỗ luyện thành một tầng da mặt dày. Ngươi 15 tuổi thời điểm cũng hoa một tháng đột phá bộ cảnh. Nếu thật là dạng này, ngươi có thể ở đây làm hiệu trưởng Long Hoa đều kém chút ý tứ, ngươi phải đi làm chủ quốc. Giang Độc, đa tạ khích lệ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Có thể hỏi một chút ngài năm đó là tu luyện thế nào sao? Diêu Thiên Phiếu, Trương Thành, Phúc Liên Thượng Quan Nhu cùng Khương Thanh Nhan cũng không được dùng liếm bờ môi đến đình chỉ nụ cười của mình. Mặc dù biết Giang Độc không có ý tứ kia, nhưng vẫn cảm thấy cái này trào phúng quả thực kéo căng. Liền giống như một tháng lương 3.000 điệu ti đối một tháng vào mấy chục vạn tinh anh thành phần chi thức nói, nhớ năm đó chính mình đã từng lương 1 năm 500 vạn. Loại này nói mạnh miệng bị phản bác còn có thể tranh luận bài câu. Kết quả cái kia thu nhập một tháng mấy chục vạn người chẳng những không có phản bác, ngược lại còn mười phần nghiêm túc kêu ngươi một tiếng tiền bối, còn nói chính mình sẽ tiếp tục tiến bộ. Cuối cùng quay đầu lại đổi một tháng vào trăm vạn công tác. Chương 149, nên trang liền phải trang. Chương 149, nên trang liền phải trang cục. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, đều là đi quá tước. Hiện tại thời đại là các ngươi người trẻ tuổi dọn, chuyện trước kia không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Diêu Thiên Khiếu lơ đãng bỏ qua sự tình vừa rồi, đồng thời hạ quyết tâm, về sau tuyệt đối không tại Giang Độc trước mặt khoác lác, trang bước. Tiểu Giang A, có hứng thú hay không nhảy cái cấp? Lớp 12 lớp Tiềm Long cho ngươi lưu một cái danh ngạch, làm sao? Lời vừa nói ra, Trương Thành trừng lớn mắt. Lớp Tiềm Long, hiệu trưởng lại muốn cho Giang Độc lưu một cái danh ngạch. Đây chính là toàn bộ nhất trung có tiềm lực nhất học sinh, bên trong học sinh không nhiều, chỉ có 2-3 cái, nhiều nhất một năm cũng vẹn vẹn chỉ có 5 người. Nhưng bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là tứ đại danh hiệu, lưỡng đại đỉnh cấp cao hiệu người kế tục. Thậm chí đã từng có một học sinh bị kiếm các nhìn chúng, không cần tham gia toàn quốc liên khảo liền trực tiếp bị lưỡng đại đỉnh cấp cao hiệu phát tới thư thông báo trúng tuyển. Có thể nói bên trong học sinh tương lai nhất định có một fan xem như. Mà bây giờ Giang Độc vẹn vẹn chỉ là cao một, liền bị hiệu trưởng mở cửa sau. Thượng Quan Nhu cùng Khương Thanh Nhan cũng đồng dạng kinh ngạc, bất quá các nàng ngược lại là không có Trương Thành như vậy rung động. Dù sao cũng là hiệu trưởng Long Hoa đều đang tìm người, Giang Độc tiến vào lớp Tiềm Long chỉ là tuổi tác cùng vấn đề thời gian. Thậm chí các nàng cảm thấy, đến lớp 12, Giang Độc lại thêm vào lớp Tiềm Long lời nói, đó chính là lớp Tiềm Long vinh hạnh. Gia nhập có chỗ tốt gì? Giang Độc hỏi. Diêu Thiên Khiếu lông mày nhíu lại, tiểu tử còn rất thực tế. Đãi ngộ tự nhiên là cực tốt. Trường học tài nguyên sẽ hướng ngươi nghiêng, ví dụ như một chút tài nguyên nếu như là người cùng các lớp khác đồng thời thân thỉnh, trường học sẽ ưu trước tiên nghị cho ngươi. Còn có tranh tài tư cách dự thi, linh cảnh lịch luyện danh ngạch, mang theo kỹ năng linh châu phân phối tư cách các loại, tóm lại tại chỗ tốt gì bên trong, ngươi đều có ưu tiên tư cách. Bao gồm nhưng không giới hạn tại quan phương phụ cấp, cho dù là một chút vượt qua trường học tài nguyên đồ vật, ngươi nếu như muốn, ta cũng sẽ hướng linh võ cục thân thỉnh. Thế nào, có phải là rất hậu đãi? Diêu Thiên Khiếu tự tin cười một tiếng, như thế phong phú điều kiện, hắn liền không sợ Giang Độc không đáp ứng. Giang Độc sờ lên cái cằm, vô ý thức nhìn hướng Thượng Quan Nhu, ngươi cảm thấy thế nào? Thượng Quan Nhu khẽ giật mình, tựa hồ là không nghĩ tới Giang Độc sẽ tại loại này lựa chọn bên trên sẽ còn hỏi ý kiến của nàng. Ta cảm thấy vẫn có thể xem là một cái tốt quyết định, mà còn vượt cấp cũng có thể trước thời hạn lên đại học, đến lúc đó tiến bộ của ngươi sẽ nhanh hơn. Nàng là tán thành Giang Độc gia nhập lớp Tiềm Long, ghen tị ngược lại là có một chút, bất quá nàng tin tưởng 3 năm về sau nàng cũng nhất định sẽ là lớp Tiềm Long một thành viên. Giang Độc nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn hướng một bên Khương Thanh Nhan, ngươi đây? Khương Thanh Nhan cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ vào chính mình nói, ngươi đang hỏi ta? Khẳng định a. Lần này Khương Thanh Nhan đấy lòng hiện lên một cỗ không hiểu tư vị, lạnh lạnh khuôn mặt bên trên hiện lên một vẻ co quắp, tựa hồ là có chút không quá quen thuộc. Nàng lắp bắp nói, ngươi quyết định liền tốt. Giang Độc nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn hướng chờ mong lại tự tin hiệu trưởng nói, hai người bọn họ cũng muốn đi, mang lên các nàng a. Mọi người. Diêu Thiên Khiếu nụ cười cứng ở trên mặt, da mặt không tự giác co rúm hai lần. Thảo, ngươi coi là chợ bán thức ăn mua thức ăn đâu, mua một tặng hai, ngươi có phải hay không cảm giác phải tự mình rất hào phóng a? Hắn có chút đau đầu. Muốn nói Thượng Quan Nhu cùng Khương Thanh Nhan hai người ưu tú hay không, vậy khẳng định là ưu tú, thả tại bất luận cái gì trường học các nàng đều là cực kỳ chói mắt tồn tại. Tương lai các nàng nhất định có thể đi vào lớp Tiềm Long, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng đó cũng là đến lớp 12, hiện tại mới lớp 10, hai người bọn họ liền tham gia Tiềm Long đại bị tư cách đều không có. Dự thi tiêu chuẩn thấp nhất chính là bộ cảnh, sớm nhất các nàng cũng phải đến cao một nửa học kỳ sau mới đạt tới cái này một tiêu chuẩn. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bên trong một cái tiêu chuẩn mà thôi. Còn có Tiềm Long đại bị, theo nhiều người học nhiều sinh bên trong sàng chọn ra 10 vị tối cường người, đây coi như là sơ bộ vào vây lớp Tiềm Long. Sau đó tại toàn bộ lớp 12 cuộc đời, sẽ có 3 lần đại khảo, mỗi một lần thành tích cũng không thể thấp hơn toàn thành phố trước 10. Từng vòng xuống, cuối cùng đến lớp 12 nửa học kỳ sau có thể chỉ còn 2-3 người. Đây chính là lớp Tiềm Long tạo thành quá trình, mỗi một cái giai đoạn đều là thử thách. Thậm chí từng có mấy lần bên trong chỉ có một người hoặc là không có người. Ân, không được sao? Giang Độc hỏi. Nói nhảm, đương nhiên không được. Diêu Thiên Khiếu rất muốn như thế phản bác, nhưng làm gương sáng cho người khác, hắn vẫn là bắt bí lấy tính tình, vừa cười vừa nói, cái này đương nhiên không được. Các nàng thực lực của hai người còn chưa đủ. Lại lắng động 2 năm A. Giang Độc, A cũng chính là nói chỉ cần thực lực của các nàng đầy đủ liền có thể tham gia. Diêu Thiên Khiếu, ta là ý tứ kia sao? Hình như là vậy. Hắn nhẹ gật đầu, nhưng luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Tính toán, nếu là Thượng Quan Nhu các nàng thật có thể như Giang Độc như thế người tiên, cũng xác thực có tư cách kia. Tiềm Long đại bỉ là lúc nào? Giang Độc hỏi lần nữa. Diêu Thiên Khiếu hai mắt tỏa sáng, ngươi đồng ý? Giang Độc gật đầu, ân. Vậy thì tốt quá. Diêu Thiên Khiếu hết sức kích động. Về phần tại sao cao hứng như vậy, thứ nhất là Giang Độc vượt cấp đến lớp 12, cũng không cần đi theo cao một cao nhị lề mà lề mề, lãng phí thời gian không nói, đối với hắn cái này đỉnh cấp thiên phú cũng là một loại lãng phí. Hắn Diêu Thiên Khiếu bình lúc mặc dù không đứng đắn chút, nhưng đối với bồi dưỡng học sinh đó là nghiêm túc. Cái này thứ hai nha, đó chính là hắn người tư tâm. Lớp 12 một năm này sẽ tham gia rất nhiều tranh tài, Giang Độc cũng sẽ cho người đồng lứa bộc lộ tài năng. Đến lúc đó người khác nhắc lên Giang Độc, cái kia không được tiện thể nâng hắn, làm gương sáng cho người khác, tuệ nhãn tức châu. Cái này không được tức chết Ngụy lão nhị. Vừa nghĩ tới Ngụy Địch đối hắn cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nội tâm hắn liền một trận thống khoái. Trang bức, liền lại như thế giản dị tự nhiên lại nghiện. Tiềm Long đại bị còn có một tháng, chúng ta sẽ cùng nhị chung cùng một chỗ. Trước đó chúng ta trường học còn sẽ có một lần lần đầu si, thời gian định tại nửa tháng sau. Ngươi có lòng tin đoạt trước 10 sao? Diêu Thiên Khiếu hỏi. Kỳ thật hắn từ Giang Độc có thể một đối bốn còn có thể làm đến nghiền ép, trong lòng liền đối Giang Độc có một cái ước định. Tại học sinh lớp 11 bên trong đoán chừng không người là Giang Độc đối thủ. Nhưng đến lớp 12 liền không nói được rồi, có người có thể thi 100, đó là hắn trình độ liền đến 100. Mà có người có thể thi 100, đó là trang bìa cũng chỉ có 100. Giang Độc đến cùng là loại nào đâu? Những người khác cũng nhìn hướng Giang Độc, Trương Thành cũng tò mò vấn đề này. Hai nữ tự nhiên cũng không cần nhiều lời, hắn các nàng mặc dù biết Giang Độc rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu nhưng là không có có một cái rõ ràng khái niệm. Sơ cảnh thời điểm Giang Độc liền có thể dây giết các nàng, bộ cảnh cũng thế. Giang Độc nhíu mày trầm tư thật lâu, không có làm ra trả lời. Gặp cái này, Diêu Thiên Kiếu nói, không tiện sao? Kỳ thật ngươi cũng không cần khẩn trương, tuy nói cây to đón gió, lưu lại thủ đoạn là nhân chi thường tình. Nhưng nên trang, không, nên biểu hiện ra thời điểm cũng phải biểu hiện ra, nếu không ta cái này làm hiệu trưởng đích thân cho ngươi mở cửa sau, đến lúc đó ngươi nếu là thực lực không đủ, ta mất mặt việc nhỏ, nếu là bởi vậy ngươi sẽ gặp khó khăn, tâm cảnh gây ra rủi ro nhưng là chuyện lớn. Tiếng nói vừa ra, Giang Độc mở miệng, thanh âm bên trong có một loại không để ý người chết sống bình tĩnh, lớp 12 có hành cảnh sao? Chương 150, không cho phép vấn đề trả lời vấn đề, Quốc Khánh tăng thêm. Chương 150, không cho phép vấn đề trả lời vấn đề, Quốc Khánh tăng thêm. Giang Độc, ngươi vì cái gì để chúng ta cũng tiến vào lớp Tiềm Long? Đợi đến hiệu trưởng cùng lão sư đều đi rồi, Thượng Quan Nhu có chút không kịp chờ đợi hỏi. Vừa vặn nàng còn tưởng rằng Giang Độc là tại trưng cầu chính mình đề nghị, không nghĩ tới đối phương là tại trưng cầu nàng ý kiến. Không chỉ là nàng, một bên Khương Thanh Nhan cũng đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. Nàng liền nói Giang Độc sẽ không như thế kỳ quái, trước đây đều là hỏi Thượng Quan Nhu, hôm nay làm sao còn hỏi lên nàng. Tưởng tượng lần thứ nhất đối phương cứu chính mình thời điểm có thể là rất có chủ kiến, chỉ cần mình có một chút gia nhập tà ác tổ chức suy nghĩ đối phương liền sẽ hạ sát thủ. Giang Độc xoay đầu lại, hỏi ngược lại, ngươi chẳng lẽ không muốn đi sao? A cái này Thượng Quan Nhu sửng sốt, lập tức nhảy đến Giang Độc trên thân đường thắt lưng, khóa cổ, hung lắp bắp nói, người nào dạy ngươi muốn dùng vấn đề trả lời vấn đề cái này thói hư tật xấu. Về sau từ bỏ có nghe hay không? Giang Độc, A quay đầu hắn lại nhìn về phía Khương Thanh Nhan, ngươi là muốn bảo, đúng không? Khương Thanh Nhan sững sờ phía sau, có chút không quá tự tin nói, ta có thể chứ? Giang Độc vốn định lắc đầu, kết quả tại Thượng Quan Nhu khóa cổ bên dưới cũng không quay được cái cổ, vì vậy hắn nói, đem sao bỏ đi. Khương Thanh Nhan nghe vậy trong lòng vô cùng cảm động, nguyên lai Giang Độc đối nàng có lòng tin như vậy sao? Có lẽ thử một chút chưa chắc không thể. Nhưng mà, đúng lúc này, Giang Độc lần thứ hai nói, đừng dùng vấn đề trả lời vấn đề. Khương Thanh Nhan, ngươi là ý tứ này a, hại ta đều trắng cảm động. Thượng Quan Nhu cũng là khỏe miệng co quắp động, biết Giang Độc năng lực học tập rất mạnh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lên tay, còn biết học để sử dụng. Nàng đội vàng khóa lại Giang Độc cái cổ nói, ngươi vừa vặn vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Giang Độc, vấn đề gì? Thượng Quan Nhu sững sờ, cái này mới nói trôi qua bao lâu, cứ như vậy quên. Vì vậy nàng lặp lại một lần vấn đề mới vừa rồi, ngươi vì cái gì để chúng ta cũng tiến vào lớp Tiềm Long? Giang Độc lần thứ hai lắc đầu, nói, đừng dùng vấn đề trả lời vấn đề. Thượng Quan Nhu, tốt tốt tốt, ở chỗ này thẻ bờ UG đâu đúng không? Nhanh cho bạn cô nương trả lời. Nàng dùng sức khóa lại Giang Độc cái cổ, một trận lay động. Thương Thanh Nhan cũng tức giận trừng Giang Độc một cái. Giang Độc thân thể cũng không có bởi vì Thượng Quan Nhu dùng sức mà sinh ra bất luận cái gì lay động, bọn họ thực lực sai biệt quá lớn. Giang Độc hứng hờ nói, ta nghĩ để ngươi lên đại học. Ta đi đại học Long Hoa bên trong nhìn qua, nơi đó rất không tệ. Ngươi không đi lời nói sẽ có tiếng mới. Lời vừa nói ra, Thượng Quan Nhu lay động động tác trì trệ, nàng có chút không dám tin nhìn xem dưới người mình thiếu niên. Nàng không nghĩ tới Giang Độc lén lút chui vào đại học Long Hoa là vì chính mình. Nàng lúc ấy còn tưởng rằng là Hàn Thanh mang theo Giang Độc đi một chuyến Long Hoa. Khương Thanh Nhan cũng nghi hoặc nhìn về phía Thượng Quan Nhu, có chút rơi vào trong sương mù cảm giác. Lên đại học, chẳng lẽ Giang Độc cảm thấy Nhu Nhu nàng thi không đỗ đại học? Nói đùa cái gì, nếu như ngay cả Thượng Quan Nhu đều thi không đỗ đại học, vậy thế giới này bên trên 99 người cũng không thể thi được. Nhưng mà, liền tại nàng cho rằng Thượng Quan Nhu sẽ phản bác thời điểm, đối phương lại mở miệng nói ra, hắn đã nói cho ngươi biết. Giang Độc đáp, ân, ta nói với hắn tốt không nói cho ngươi. Hắn gặp ta lần đầu tiên thời điểm liền nói với ta. Khương Thanh Nhan, các ngươi nói như vậy có ý tứ sao? Ở ngay trước mặt ta mở ra phòng dòm hình thức a. Cái kia hắn là ai? Nói cho vậy là chuyện gì? Các ngươi ngược lại là nói rõ một chút á. Huy. Đột nhiên Thượng Quan Nhu hé miệng cười, ôm lấy Giang Độc cái cổ, cái cằm cũng để trên đầu vai của hắn nói, kỳ thật ngươi không cần như vậy. Nhiều người như vậy chèn phá đầu đều muốn vào kiếm cát, ta tốt nghiệp liền có thể vào, bao nhiêu người ghen tị còn ghen tị không đến. Ngươi không cần vì thế chú ý. Lần này, Khương Thanh Nhan xem như là mơ hồ bắt lấy một điểm. Giang Độc nói muốn để Nhu Nhu lên đại học, ý tứ chính là nói Nhu Nhu rất có thể lên không được đại học. Kết hợp Thượng Quan Nhu trong lời nói xong nghề liền có thể vào kiếm cát, nơi này nói tốt nghiệp hẳn không phải là tốt nghiệp đại học, đó phải là tốt nghiệp trung học. Tổng kết là một điểm, đó chính là Nhu Nhu cùng người nào đó làm ước định, tốt nghiệp trung học liền muốn vào kiếm cát. Cái này nghe lấy tựa hồ là cái phúc lợi, nhưng mà nghe hai người trong giọng nói lại nghe không ra mừng rỡ, ngược lại càng giống là đem cái này xem là một loại gông xiềng. Kể từ đó, ước định điều kiện tiên quyết là giao dịch, Nhu Nhu bỏ qua lên đại học cơ hội, cái kia cùng nàng làm ước định lại trả giá cái gì, đáng giá cái này một cơ hội. Mà chuyện này khả năng rất lớn cùng Giang Độc có quan hệ. Khương Thanh Nhan về suy nghĩ một chút Giang Độc những ngày này kinh lịch, có thể để cho Nhu Nhu từ bỏ lên đại học có lẽ cũng chỉ có Giang Độc bị nhốt linh cảnh lần kia. Hơn nữa lúc ấy Nhu Nhu tựa hồ có kỳ quái nào đó nắm chắc, lúc ấy nàng tưởng rằng đối phương đối Giang Độc tự tin, nhưng bây giờ tình thế phẩm bị liền có mấy phần mờ ám. Từ trên tổng hợp lại, Nhu Nhu tại Giang Độc ngộ nhập linh cảnh thời điểm cùng người ước định, đối phương có thể đem Giang Độc cứu ra liền đáp ứng từ bỏ 4 năm đại học tiến vào kiếm cát. Mà người kia sẽ là ai? Ngay lập tức, Hàn Thanh thân ảnh hiện lên ở Khương Thanh Nhan trong đầu, không bởi vì những thứ khác, chỉ là bởi vì đối phương có thể mang Giang Độc tiến về Anh Đảo Quốc cướp đoạt hệ không gian dị năng chuyện này, người này liền đã vượt ra khỏi bọn họ lần đầu lần gặp gỡ lúc tu vi cảnh giới. Đơn giản logic suy luận chỉ ở Khương Thanh Nhan trong đầu lướt qua một cái chớp mắt, nàng liền đã hiểu cả sự kiện. Đến mức Nhu Nhu vì cái gì không đem chuyện này nói cho nàng, có phải là đối nàng có đề phòng, nàng ngược lại là không có nhạy cảm như vậy. Mỗi người đều có bí mật, chẳng lẽ khuê mật ở giữa liền nhất định phải thẳng thắn đến không mảnh vải che thân mới được sao? Vậy nếu muốn kết giao bằng hữu chẳng phải là muốn trong tay mỗi người có một cái quyển nhật ký, đến kết giao bằng hữu thời điểm trao đổi nhật ký. Dù cho trong lòng nghĩ như vậy, Khương Thanh Nhan tại nhìn hướng Thượng Quan Du, vẫn là liếc xéo đối phương một cái, nói, Nhu Nhu, chuyện này ngươi làm sao không nói với ta? Lúc ấy ta có thể là rất lo lắng Giang Độc. Thượng Quan Nhu khẽ giật mình, nhìn Khương Thanh Nhan một cái, xem ra đối phương đều đoán được a, vừa vặn nàng rõ ràng không nói gì à, có đôi khi thật không biết gương Khương não là thế nào lớn lên, khó trách lúc trước có thể cùng mình cân sức ngang tài. Nàng hì hì cười một tiếng, nói, hì hì, lúc ấy Khương Khương ngươi lén lút trong chăn lau nước mắt bộ dạng rất đáng yêu, cho nên ta liền không có nói cho ngươi. Khương Thanh Nhan, ngươi đây là cái gì ma nữ thức lý do? Thượng Quan Nhu lời nói để bầu không khí được đến thư giãn. Đúng lúc này, Khương Thanh Nhan nói, Giang Độc, ngươi không cần phải để ý đến ta. Dù cho bình thường lên lớp ta cũng có thể đi vào đại học, ngươi chuyên tâm chính ngươi cùng Nhu Nhu chuẩn bị liền được. Huống hồ ta lại không có vì ngươi làm cái gì, đều là ngươi cùng Nhu Nhu đang giúp ta, trong lòng ta sẽ băn khoăn. Nghe thấy lời ấy, Thượng Quan Nhu khuôn mặt nhỏ nghiêm, có chút mất hứng nói, Khương Khương, ngươi nói gì vậy? Chúng ta có thể là tốt khuê khuê. Nhưng mà, Giang Độc lại vào lúc này nhìn xem Khương Thanh Nhan mở miệng nói, ngươi nói không phải không có lý. Thân là bằng hữu, ta xác thực không nên gia tăng ngươi gánh vác. Không thể không nói, ngươi vẫn là rất thông tình đạt lý. Chúc đại gia quốc khánh vui vẻ. Chương 151, Sông Tiểu Gái Đồng Học. Chương 151, Sông Tiểu Gái Đồng Học. Giang Độc, ngươi nói cái gì đó? Thượng Quan Nhu lại lần nữa khóa lại Giang Độc cái cổ. Giang Độc mặt không hề cảm xúc, không có phản ứng, tiếp tục nói, cho nên cùng ta đi linh cảnh một chuyến, săn bắt yêu thú, ngươi nguyện ý sao? Lời vừa nói ra, Thượng Quan Nhu cũng không hoảng hốt, Khương Thanh Nhan cũng sững sờ nhìn xem Giang Độc, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Giang Độc, ngươi điên. Linh cảnh nguy hiểm như vậy ta nguyện ý. Khương Thanh Nhan ánh mắt thần thái sáng láng. Khương Cương. Thượng Quan Nhu đột nhiên nhìn hướng Khương Thanh Nhan, có chút không dám tin. Khương Thanh Nhan lắc đầu, nói, Nhu Nhu ngươi không cần quên ta, ta thiên phú không có các ngươi cao, nếu muốn đuổi theo chân của các ngươi bước, không có có nguy hiểm là không thể nào. Mặc dù dạng này vẫn là thiếu nợ Giang Độc cân tình, nhưng chỗ tốt như vậy ít nhất ta cầm không có như vậy tâm thua thiệt. Lần này, Thượng Quan Nhu cũng không tốt nói cái gì, nàng ánh mắt chuyển hướng Giang Độc, tức giận nói, vậy ta cũng muốn đi. Không được. Giang Độc cự tuyệt. Vì cái gì? Thượng Quan Nhu bóp lấy Giang Độc cái cổ, lớn tiếng chất vấn. Giang Độc, ngươi thiên phú so với nàng tốt, không cần thiết đi mạo hiểm. Chân trụi hiện thực bị Giang Độc liền nói như vậy đi ra, làm cho những người khác đẩy mặt xấu hổ. Vậy ngươi thiên phú tốt không phải cũng đi theo? Thượng Quan Nhu cưỡng ép giảo biện. Đối mặt Thượng Quan Nhu chất vấn, Giang Độc thông dong đường đối, chỉ vào Khương Thanh Nhan nói, nàng cần ta bảo vệ. Nghe đến hắn lời nói, mặc dù biết Giang Độc không có ý tứ kia, nhưng không khỏi để Khương Thanh Nhan trên mặt mang lên một vẻ có chút đỏ bừng. Một nam hài tử nói muốn bảo vệ một cái nữ hài tử, cái này chẳng lẽ không tính là một loại thổ lộ sao? Không phải vậy nàng sẽ chết cực kỳ nhanh. Khương Thanh Nhan, quả nhiên không có ý tứ kia, mà còn ngươi muốn hay không trực tiếp như vậy? Thượng Quan Nhu còn muốn tranh luận hai câu, nhưng mà Giang Độc lại tiếp tục nói, mà còn ta còn muốn mang một người đi. Lời vừa nói ra, Thượng Quan Nhu liền càng khó chịu, lại có người so bản cô nương còn có trọng lượng, đến cùng là ai? Người nào? Giang Độc cân nhắc một chút, nói, ân, là ta tại Anh Đảo Quốc làm thí nghiệm thời điểm tìm tới một vị người tình nguyện. Thí nghiệm? Người tình nguyện? Ngươi không phải đi Anh Đảo Quốc nổ choáng rồi sao, làm sao còn làm lên thí nghiệm? Thượng Quan Nhu cùng Khương Thanh Nhan thần sắc cổ quái, một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Cái này mượn vọng, nó đứng đằng sau. Gặp hai người ánh mắt hoài nghi, Giang Độc cũng không nói thêm cái gì, mà là từ dị độ không gian bên trong lấy ra một cái bản bút ký đưa cho các nàng. Hai người tiếp nhận, bắt đầu lật xem, càng nhìn biểu tình liền càng cổ quái, đồng thời, trong lòng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này, Giang Độc vậy mà tại thử nghiệm không dựa vào khai linh đánh vỡ bình thường người thân thể cực hạn. Cái này vẫn là chúng ta quen thuộc thế giới sao? Hai người liếc nhau, sau đó quay đầu nhìn hướng Giang Độc, thấy đối phương bình chân như bại, không có chút nào ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Các nàng đội vàng khép lại bản bút ký. Khương Thanh Nhan đem bản bút ký nhét về đến Giang Độc trong ngực, đội vàng nói, tranh thủ thời gian thu lại. Thượng Quan Nhu cũng gấp vừa nói, về sau tuyệt đối không cần để người khác nhìn thấy cái này bản bút ký. Bản bút ký này bên trên hoàn toàn chính là một loại khác mới hệ thống tu luyện, để người bình thường đều có thể có vượt qua khải linh giả lực lượng. Các nàng cũng không dám tưởng tượng nếu như cái này bản bút ký bên trên nội dung chạy truyền đi, những tổ chức khác hoặc quốc gia nên có nhiều điên cuồng. Cho dù là Cửu Châu, đối với chuyện này các nàng cũng không thể cho đầy đủ tín nhiệm. Đó cũng không phải các nàng ích kỷ, mà là việc này lớn, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Chuyện này gần như không có bất kỳ người nào có thể tín nhiệm. Cho dù là chính các nàng, các nàng đều hy vọng chính mình vừa vặn không có mở ra cái kia bản bút ký tốt biết bao nhiêu. Một khi những người khác biết Giang Độc có khả năng khai sáng một cái mới hệ thống, hắn sẽ không còn là một người, mà là một cái bảo tàng, một cái đủ để đánh vỡ hiện có thế giới cách cục bảo tàng. Đông đông đông. Nhịp tim hai người âm thanh tại cái này yên tĩnh diễn võ trường bên trong đặc biệt rõ ràng, nhìn hướng Giang Độc lúc, tâm tình của các nàng đặc biệt phức tạp, tựa như là một đoàn kém cuốn bóng len, nào rất loạn. Vừa đến các nàng khiếp sợ tại Giang Độc lớn mật, như vậy cũng tốt so tất cả mọi người tại Lao Nưu đồng chí kinh điển cơ học cao ốc bên trên cẩn trọng, kết quả đột nhiên tung ra cái tiểu gái đồng học, lại Giang Nưu ca gạch đi che chính mình cơ học lượng tử tòa nhà. Đặt ở xã hội xưa đó chính là dị đoan, tà giáo đồ. Thứ hai các nàng thì rung động tại Giang Độc vậy mà thật làm ra tới, còn có thành công án lệ, quả thực không thể tưởng tượng. Giang Độc đây là thật một điểm không biết chuyện này tính nghiêm trọng, còn là đơn thuần tin mặc các nàng a Giang Độc thì là nghi hoặc nhìn hai người một cái, đem bản bút ký ném vào dị độ không gian. Đông Dương, Thương Thanh Nhan chân mày hơi nhíu lại, nhìn hướng Giang Độc, "Giang Độc, trừ chúng ta biết chuyện này, còn có một vị người tình nguyện, đúng không?" Giang Độc nhẹ gật đầu nói, "Không sai. Đó là cái rất thích học học sinh, nàng còn kêu lão sư ta." Thương Thanh Nhan im lặng, lúc này liền không cần để ý Dương Hobi. Nàng nheo mắt lại, nghiêm túc hỏi, "Nàng có thể tín nhiệm sao?" Tiếng nói vừa ra, Thượng Quan Nhu cũng phản ứng lại. "Đúng a, chuyện này cũng không chỉ các nàng biết, còn có một cái án lệ sống đây này." Nàng nhìn hướng Khương Thanh Nhan, chú ý tới trong mắt đối phương hàn quang, đột nhiên minh bạch. Sợ rằng Khương Khương đã động giết người diệt khẩu suy nghĩ. Giang Độc suy nghĩ một chút, nói, có lẽ có thể chứ. Tại anh đảo quốc nàng còn phối hợp ta làm nhiệm vụ đến. Khương Thanh Nhan gật đầu, ngươi có thể tín nhiệm nàng liền tốt. Giang Độc sẽ không làm đối với chính mình an toàn có uy hiếp sự tình, cái này có lẽ là phía trước nàng liền biết, đối phương cẩn thận là khắc vào trong xương. Tiếp tục tại diễn võ trường thương lượng một việc thích hợp phía sau, thẳng tới giữa trưa, ba người mới cùng rời đi đi ăn cơm trưa. Vừa đi ra diễn võ trường, ba người liền chú ý tới một tên trên người mặc cao nhị đồng phục, khí chất u ám nam sinh tựa vào diễn võ trường bên cạnh cửa, thật dài nghiêng tóc mái che kín nửa bên con mắt, nhìn tướng mạo ít nhiều có chút phi chủ lưu. Đối phương trong miệng ngậm một cái cỏ đuôi chó, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bình tĩnh trên mặt phảng phất có thể xuyên thấu không gian, thấy được người khác nhìn không thấy đồ vật. Ba người cũng không để ý loại này kỳ hoa, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Dừng lại. Thanh âm nhàn nhạt từ phía sau truyền đến, không có người để ý tới. Gặp cái này, nam sinh khẽ cười một tiếng, a quả nhiên có ngạo khí. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đánh bại Trương Khải Cuồng là đủ khinh thường quân hùng? Hắn từ trên tường ngồi dậy, thân thể tựa như đất dẻo cao su đồng dạng, một bước phóng ra, bắp đuổi vươn đi ra 10 mét, chớp mắt đi tới ba người trước mắt, dùng một con mắt nhìn về phía trước, dùng đến vô cùng lạnh nhạt ngữ khí nói, tuổi trẻ khinh cuồng không phải lỗi của ngươi, sai liền sai tại ngươi không có gặp phải ca. Ca cường đại như mặt trời cực nóng, ta chính là cao nhị nhất bá lưu thạc. Thượng Quan Du, Khương Thanh Nhan, cái này đơn áp ép cho các nàng ngón chân trừ ta. Cái này là từ đâu trà trộn vào đến đồ đần? Mà còn, ngươi nói chuyện đều là có người, là sợ nhìn đến chúng ta xấu hổ biểu lộ sao? Giang Độc hảo tâm nhắc nhở, ngươi nhìn lầm phương hướng. Nghe thấy lời ấy, nam sinh sững sờ, xoay người lại lễ phép nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, vừa vặn nhìn mặt trời thời gian hơi dài, trước mắt có chút đen. Nói xong, hắn còn vén lên tóc, đem chính mình nghiêng tóc mái đổi một cái phương hướng. Chương 152, còn nói ngươi không có kịch bản. Chương 152, còn nói ngươi không có kịch bản. Nghe nói ngươi thanh danh rất vang, thực lực rất mạnh, ta quyết định không giấu, đem tên của ngươi làm vàng. Lưu Thạc nhìn xem Giang Độc, ngón tay so sánh một cái hip hop kinh điển động tác, một cái tay che miệng, một cái tay khác không ngừng tại Giang Độc trước mặt tả diêu hữu hoàng, hình như động kinh đồng dạng. Giang Độc cũng nghe rõ, đối phương là tới khiêu chiến chính mình. Chính là cái này nói chuyện ma bệnh, làm sao cảm giác kỳ quái như thế đâu? Cân nhắc một chút, đối phương cái này loại phương thức hắn còn khống chế không được, chủ yếu hắn văn hóa không cao, khống chế không được loại này đơn áp phương thức nói chuyện. Vì vậy hắn nói, nếu như có thể, ngươi có thể bình thường giao lưu sao? Lưu Thạc bĩu môi, mười phần khinh thường nói, cho rằng ngươi là con sói, không nghĩ tới là con dê. Thiên tài như vậy, đây không phải là rất bình thường. Giang Độc trên mặt như có điều suy nghĩ gặp cái này, Thượng Quan Nhu vội vàng ngăn lại, nói, Giang Độc, ngươi có thể không cần đi theo hắn học xấu. Loại này đều là không phải là nhân loại bình thường, học xấu muốn bị quan bệnh viện tâm thần. Nàng nói người lời nói xấu, cũng không có chút người, một cách tự nhiên, nàng chọc giận tự cho là rất đẹp trai Lưu Thạc. Thân là một cái chuyên nghiệp thiên tài, hắn làm sao có thể cho phép người khác như thế chửi bới hắn, cái này nhất định phải đi trở về. Cái này bị mỹ nữ, ngươi nhìn người đừng quá thấp. Ta làm việc không bị trói buộc, ngôn ngữ không câu nệ, nhưng cũng là cao nhị đệ thất. Ngươi mặc dù có mị lực, thiên phú cũng không thấp, có thể chửi bới ta cũng phải bị địch thành rác rưởi. Ngạch Thượng Quan Nhu há to miệng, mặc dù hắn rất muốn cho đối phương nói một tiếng, nhưng càng nghĩ tựa hồ chính mình cũng không nói sai, người bình thường người nào nói như vậy à? Nếu không chúng ta vẫn là đi ăn cơm đi. Khương Thanh Nhan đề nghị. Nàng thực tế không nghĩ tại đối mặt một cái kỳ hoa phía sau ăn cơm, như thế sẽ ngán. Tốt. Thượng Quan Nhu đáp, quay đầu nhìn hướng Giang Độc, đi thôi. Ba người chuẩn bị rời đi, nhưng mà Lưu Thạc lại nói, không thể làm như vậy được, các ngươi không muốn tự mình đa tình. Ta muốn cùng hắn đối chiến, chiến xong các ngươi lại ăn cơm. Đồng dạng là nhân vật chính, ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt, trừ phi ngươi là thứ hèn nhát, cự tuyệt phía sau liền có thể đi. Phò Dùn trường học nhận cái sợ, thì bên trong tự xưng cầu hùng một bên nói mở ra mặt khác lời rêu cận, Lưu Thạc còn cực điểm miệt thị, đầu khẽ ngâng, chỉ có một con mắt có chút bên dưới liếc. Rõ ràng cùng Giang Độc thân cao không kém là bao nhiêu, hắn lại nhất định muốn làm ra một loại nhìn xuống cảm giác. Gặp cái này, Giang Độc còn không có gì phản ứng, Một bên Thượng Quan Nhu lại có loại nghĩ đánh tơi bời người trước mặt xúc động. Giang Độc, đánh hắn. Khương Thanh Nhan cũng tú quyền nắm chặt, bất quá nàng tính tình lãnh đạm, bởi vậy không có nói thẳng ra cửa ra vào, mà là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lưu Thạc. Giang Độc nghi hoặc nhìn hướng hai nữ, không hiểu các nàng vì sao sinh khí. Cái này đại huynh đệ nói chuyện không phải thật có ý tứ sao? Nghệ thuật thành phần rất cao, cùng ca hát giống như, ít nhất hắn làm không được loại này đơn áp một gác. Hắn nhìn hướng Lưu Thạc, nói, ngươi muốn cùng ta đánh? Không sai. Lưu Thạc trả lời. Vì cái gì? Ngươi muốn cấp cao một diễn võ trường? Không phải, là vì ta fans hâm mộ. Danh tiếng của ngươi rất lớn, ta cần đem ngươi dẫm đạp. Dạng này có thể gây nên chủ đề, làm ra bất đồng, sau đó ta đánh bại ngươi, là có thể đem fans hâm mộ nâng. Thì ra là thế, đây là cái vong hồng. Giang Độc minh bạch, cái này rất giống trên mạng những cái kia vong hồng đập tiết mục ngắn đồng dạng, dùng hấp dẫn đến xào chủ đề, thu được lưu lượng. Vậy ta cần kịch bản sao? Ví dụ như ta có lẽ chọn cái gì tư thế thua ngươi, hoặc là thua thời điểm nói cái gì lời kịch. Giang Độc tò mò hỏi. Hắn cũng không phải nghĩ lên TV, chủ yếu vẫn là hiếu kỳ làm vong hồng quá trình. Nghe nói trên mạng đều là kịch bản, hắn cũng có thể có lời kịch mới đối. Vị này chuyên nghiệp tiền tài có lẽ sẽ không như thế không chuyên nghiệp a, mà Lưu Thạc ánh mắt cổ quái nhìn xem Giang Độc, không nghĩ tới đối diện người này vậy mà như thế vì hắn suy nghĩ. Còn chưa đánh liền đã cân nhắc muốn thua bởi hắn. Kịch bản liền không cần, ta tự tin có thể đem người đánh chết. Chúng ta ước định tốt thời gian, giải quyết địa điểm. Đến lúc đó ta sẽ mời đồng học chứng kiến chúng ta quyết đấu. Giang Độc hơi nhíu mày, còn phải ước chừng thời gian, hiện tại đánh không được sao? Hiện tại hắn cũng không có thời gian lãng phí, muốn đi tìm Di Nguyệt Anh Tử, còn muốn đi Linh Cảnh rất yêu, muốn tại trong nửa tháng đem Thượng Quan Nhu cùng Khương Thanh Nhan thực lực cho nâng lên, cái này từng cọc từng cọc từng kiện đều không phải chuyện đơn giản. Cùng một cái vong hồng diễn một chàng không có xuất chàng phí hí kịch, hắn cảm thấy không đáng. Cái này sao có thể được? Lưu Thạc tóc bẩy lên, đổi một con mắt, sau đó xua tay cự tuyệt, ta còn muốn mở một chàng buổi hòa nhạc hâm nóng chàng từ đâu? Giang Độc nghe vậy sững sờ, nhìn xem Lưu Thạc, ngươi câu này làm sao không áp? Khương Thanh Nhan, Thượng Quan Nhu, ngươi quan tâm là cái này? Quay đầu bọn họ cũng nhìn về phía Lưu Thạc, đúng a, làm sao không áp? Lưu Thạc mười phần bình tĩnh ung dung nói, vừa vặn đó là ta công tác hình tượng, có thể để các ngươi nhất trực quan hiểu rõ ta. Hiện tại là ta hàng ngày hình tượng, người nào hàng ngày sẽ nói như vậy, nhiều khiến người giàu gì a? Mọi người, cho nên ngươi hình tượng chính là đổi một con mắt, cái gì dùng tay ngăn điều tiết, thuận tiện như vậy. Mà còn, ngươi vừa vặn không nói rất hưng phấn sao? Chỗ nào khiến người giàu dĩ? Mọi người lòng tràn đầy nổ nước bọn, chỉ có Giang Độc nhẹ gật đầu bày tỏ tán thành. Xác thực, nhưng ngươi thoạt nhìn rất chỗ dạng, là vì ngươi từ không đủ mới sẽ như vậy sao? Hắn lời nói giống như là đạp chúng Lưu Thạc cái đôi. Lưu Thạc trừng to mắt chỉ vào Giang Độc nói, ngươi làm sao vô căn cứ bẩn người trong sạch? Ai không biết chúng ta giáp tuyển thủ văn hóa cao nhất? Ngươi sẽ phúc duệ tư thay mặt nào sao? Biết cái gì là đầm sao? Vỡ rổ. Cửu Châu dễ nói hát tuyển tú, ta có thể là trình độ cao nhất, ngươi dựa vào cái gì khinh thường ta? Giang Độc lời nói giống như là cuốn tới hắn ống thở, nói chính mình cái gì đều có thể, chính là không thể nói trình độ học vấn của mình thấp. Trên thực tế hắn trình độ cũng không thấp, tại Tô Vân Nhất Trung niên cấp thứ 7, cái này ổn thỏa danh giáo phong thái. Nhưng không thể không thừa nhận, một chút nghề nghiệp là có quang hoàn gia thân. Khải Linh giả nặng võ ước văn, Lưu Thạc văn hóa khóa một mực không quá cao, vừa lên khóa liền phạm bệnh nghề nghiệp, đặc biệt muốn ngủ. Cũng chính là văn võ thành tích không liên hệ, hắn cái này mới lấy được thứ 7. Giang Độc biểu lộ cực kỳ cổ quái, chính mình có nói qua đối phương trình độ thấp sao? Liên tại Lưu Thạc còn đang không ngừng phản bác, Giang Độc lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem tay thăm dò vào đến Lưu Thạc nghiêng tóc mái bên trong. Lưu Thạc giật nảy cả mình, vội vàng rút lui tránh né, thân thể lấy một cái không hợp với lẽ thường tư thế, phần eo hướng về sau uốn cong, nhưng trên người của hắn vẫn là thẳng tắp hướng bên trên. Mặc dù như thế, tốc độ của hắn vẫn là không có Giang Độc nhanh. Giang Độc tay vẩy qua Lưu Thạc tóc mái. Ngươi làm gì? Lưu Thạc thần sắc tức giận. Hai nàng khác cũng rất là kỳ quái mà nhìn xem Giang Độc, Thượng Quan Nhu còn chủ động giữ chặt Giang Độc vào áo. Làm sao đột nhiên động thủ? Diễn võ trường bên ngoài nhưng không thể động thủ a. Giang Độc thu tay lại, đầu ngón tay nắm một tấm nho nhỏ trang giấy. Phía trên rậm rạp chẳng chịt viết một chút văn tự, cực kỳ nhỏ bé, không cầm kính lúc xem hoàn toàn thấy không rõ lắm. Phía trên này là ngươi vừa vặn nói lời kịch, còn nói ngươi không có kịch bản. Chương 153, nhà ngươi đổi họ. Chương 153, nhà ngươi đổi họ. Cái này, một cỗ không khí ngột ngạt tại Lưu Thạc trên thân tràn ngập ra, hắn ánh mắt né tránh, mạnh miệng nói, ngươi đành dám, vừa vặn từ đều là ta hiệp biên. Thượng Quan Nhu cùng Khương Thanh Nhan đầy mặt im lặng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Đây coi như là không đánh đã khai a. Giang Độc nhìn thoáng qua tờ giấy, bằng vào nhãn lực của hắn vẫn là có thể thấy rõ ràng phía trên chữ nhỏ. Phía trên toàn bộ là vừa vặn đối phương nói qua những cái kia đơn áp lời nói, nên đối khác biệt tình cảnh, nói khác biệt lời nói, không rõ chi tiết. Còn liệt ra khác biệt phân loại, gần như cân nhắc đến tại nhìn thấy Giang Độc lúc các loại phản ứng. Giang Độc cảm thấy, đối phương không nên đi làm cái gì giáp ca sĩ, mà là đi làm một gã bác sĩ, có thể tại tóc cùng con mắt loại này gần như không khoảng cách vị trí thấy rõ ràng phía trên này chữ nhỏ, ánh mắt của đối phương có thể so với tự động điều tiết kính hiển vi. Mà đối phương tựa hồ đối với tâm lý học có sự hiểu biết nhất định, có lẽ có thể trở thành một tên khoa ngoại bác sĩ tâm lý. Lần tiếp theo làm một cái tốt một chút nhắc tuần khí, dùng tóc mái cản trở dễ dàng bị phát hiện. Giang Độc cho ra một cái đề nghị. A, cảm ơn nhắc nhở. Mẹ nó, đây không phải là nhắc tuần khí. Lưu Thạc nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại sức mạnh không đủ, phức tạp tâm tình bên dưới, hắn biểu hiện lại bất tức lại tức giận, tên cứ gọi tắt bất tức sinh khí. Liên tại hắn còn muốn tranh luận thời điểm, một tên toàn thân bạc tên, mặt mang kính râm thanh niên chậm rãi đi tới, tư thái thong dong, thần sắc ngạo nghễ. Đi theo phía sau mấy tên đồng dạng quần áo bất phàm người trẻ tuổi, một nhóm năm người kề vai sát cánh, trên thân tràn đầy một loại dáng vẻ lưu manh khí chất, mà tên kia đeo kính râm thanh niên thì bị bảo vệ ở giữa, chiếm cứ lấy xe vị. Thanh niên không nhìn Lưu Thạc, trực tiếp đi tới Khương Thanh Nhan trước mặt, lộ ra một cái tà mị nụ cười rồi nói ra: "Thanh Nhan, đến chưa rồi, cùng đi ăn cơm à?" Nhìn thấy người tới, Khương Thanh Nhan lông mày khó mà nhận ra nhíu lại, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, chúng ta không có quen như vậy, xin cứ gọi ta Khương Thanh Nhan, cảm ơn." Thanh niên cười nhạt một tiếng, vươn tay, muốn ôm lại Khương Thanh Nhan bà bay, đừng như vậy xa lạ nha, bàn tay lớn rơi xuống, đột nhiên một bên giang độc cảm giác chính mình bị người nào đẩy một cái, sau đó thân thể khẽ đảo, đem Khương Thanh Nhan đem phá ra. Hắn thì là đứng ở Khương Thanh Nhan nguyên bản vị trí, mà tay của thanh niên cũng vừa lúc vào lúc này rơi xuống, trực tiếp đập vào giang độc ngực. Đương nhiên, đối phương cũng không có chạm đến giang độc, một đạo bình chướng vô hình đem đối phương tay cùng giang độc thân thể ngăn cách ra. Thanh niên sững sờ, giang độc cũng không có minh bạch xảy ra chuyện gì, quay đầu nhìn hướng chính mình vừa vặn đứng vị trí. Thượng quan Nhu chính nhìn ngày nhìn xuống đất, ánh mắt tả hữu loạn nghiêng mắt nhìn, chính là không nhìn giang độc, một cái tay lặng lẽ đưa ra, đem còn không có kịp phản ứng Khương Thanh Nhan kéo đến phía sau mình, bảo vệ. Liên tại giang độc muốn hỏi Thượng quan Nhu vì cái gì muốn đẩy chính mình thời điểm, thanh niên lại tại lúc này mở miệng: "Ta biết ngươi, giang độc, đúng không?" Thượng quan gia con nuôi, cùng Thanh Nhan đi rất gần, tại cái này chỗ Thâm Sơn cùng cốc trường học có mấy phần danh khí. Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Cố gia, làm việc cho ta? Giang độc quay đầu, liền thấy đối diện thanh niên đã đem tay thu hồi, sau đó kính râm bên dưới kéo, ánh mắt xuyên thấu qua phía trên khe hở cẩn thận dò xét giang độc, ánh mắt rất là ngạo lớn. Hắn đồng dạng trên dưới dò xét thanh niên phía sau, thăm dò tính nói: "Hào môn thiếu gia." Thanh niên sững sờ, lập tức nhếch miệng lên, đẩy một cái chính mình kính râm phía sau, ngửa đầu cười to: "Ha ha ha ha, có ánh mắt, ngươi rất không tệ." Ân Giang độc như có điều suy nghĩ, nhìn một chút đứng tại thanh niên hai bên mấy người, tựa hồ minh bạch cái gì. "Ta đoán ngươi hẳn là trong tiểu thuyết loại kia không có có đầu óc liếm chó bai ác, trong nhà ngươi tài sản vô số, tại bên ngoài thân phận hiển hách. Ngươi dựa vào phú nhị đại thân phận việc gác bất tận, ngang ngược càng rỡ, bên cạnh còn có một đám lưu tầm lưu, mã tầm mã pháo hôi tiểu đệ vì ngươi phất cờ hò reo, góp phần trợ uy. Ân, trong nhà ngươi có lẽ có cái rất bận rộn ba, yêu chiều mụ, lợi hại ca ca cùng phế bật hắn. Không đối, là ngươi. Gia đình sự nghiệp như mặt trời ban trưa, nhưng ngươi lại vì một cái nữ nhân đắc tội nhân vật chính, cuối cùng lấy chết có đạo, gây họa tới gia tộc. Ta nói có đúng không?" Đối diện nghe lấy Giang độc lời nói, thanh niên sạm mặt lại, hai bên tiểu đệ sắc mặt cũng đen như đáy nổi. "Thần đạp mã liếm chó vai ác, thần đạp mã lấy chết có đạo, ta nhìn ngươi mới là lấy chết có đạo." Mấy người tiến lên, liền muốn cho Giang độc một cái khắc sâu dạy dỗ, nhưng mà lại bị thanh niên đưa tay ngăn lại. "Cố thiếu, tiểu tử này không lựa lời nói, chúng ta nhất định phải giáo huấn hắn một trận." "Không sai, Cố thiếu cũng là ngươi có thể chửi đối. Không biết mùi vị, quả thực tự tìm cái chết." Từng cái nhộn nhịp tiêu gạo, gặp một màn này, Giang độc chỉ lấy bọn hắn quay đầu đối Thượng quan Nhu nói: "Ngươi nhìn, tiểu thuyết chiếu vào hiện thực. Bọn họ một giây sau liền muốn vọt qua đến, đánh ta một trận. Dựa theo bình thường tình tiết, ta có lẽ nằm xuống ăn đòn, ôm đầu kêu đau, sau đó nhân vật chính đăng tràng, anh hùng cứu mỹ nhân." Nghe đến hắn lời nói, Khương Thanh Nhan muốn nói lại thôi: "Ngươi cái này anh hùng cứu mỹ nhân, hắn cứu không phải ta, là ngươi a." Nàng nhìn hướng Thượng quan Nhu, biểu lộ cổ quái, ngày bình thường Giang độc nhìn đồ vật đại bộ phận đều là Thượng quan Nhu nhìn qua. "Sẽ không phải?" Chú ý tới Khương Thanh Nhan ánh mắt, Thượng quan Nhu liền vội vàng lắc đầu nói: "Đừng nhìn ta, bản cô nương nhưng cho tới bây giờ không nhìn nam mỹ." Quay đầu lại nhìn về phía Giang độc, vốn năn nói: "Cứu ngươi cái kia kêu gặp chuyện bất bình rút đao cứu rút, không cứ gọi anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không thể đem Giang độc dạy hứa mất." Giang độc thì là thần sắc cổ quái: "Ta không có nói chính ta a, ta nói là nàng." Hắn chỉ vào Khương Thanh Nhan nói: "Chẳng lẽ nàng không đủ xinh đẹp?" Lần này hai nữ đều không cách nào phản bác, cái này bỗng dưng toát ra một câu khoa trương người lời nói, làm sao lại để người cao hứng không nổi đâu. "Mà còn, ngươi rõ ràng có thể anh hùng cứu mỹ nhân, nhất định muốn cho chính mình an bài cái bị đánh người qua đường nhân vật tính toán chuyện gì xảy ra. Cái kia nhân vật chính là ai?" Giang độc lại lẩm bẩm, ánh mắt hướng về nhìn một phía, liếc mắt qua, liền chú ý tới một bên lúng ta lung túng không nói Lưu Thạc. Một đạo linh quang phúc trí tâm linh, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nhân vật chính còn chưa tới. "Mọi người!" Thượng quan Nhu tức giận trừng Giang độc một cái, hận không thể nhảy qua đi khóa Giang độc hậu. Khương Thanh Nhan bất đắc dĩ nâng chán, mà Lưu Thạc thì là trừng mắt, trong lòng không phục. "Nhân vật chính vì cái gì không thể là ta?" Thanh niên mặt càng đen hơn, "Cái này đều cái gì cùng cái gì, ngươi cho rằng quay phim sao? Chiến thần trở về sao?" Ngậm miệng, "Ta không phải liếm chó, cũng không phải bai ác. Ta là ca của nàng, có quan hệ máu mủ cái chủng loại kia." Thanh niên hít sâu một hơi, cái này mới nói ra tình hình thực tế. Mà nghe được câu này, Giang độc ánh mắt hiếu kỳ khôi phục bình thản, hào hứng hoàn toàn không có. "À, nguyên lai là dạng này. Ngươi cái kia một mặt thất vọng thêm không thú vị là cái quỷ gì biểu lộ á huy, lão tử không làm vai ác ngươi rất không cao hứng sao?" "Không đúng, bọn họ không là bảo ngươi Cố thiếu sao? Nhà các ngươi đổi họ." Giang độc đột nhiên phát hiện điểm mù, nhìn hướng thanh niên. "Đạp mã hắn tình nguyện tin tưởng chúng ta đổi họ, cũng không tin Khương Thanh Nhan năm đó đặt tên thời điểm căn bản không biết chính mình nên họ Cố." Hít sâu một hơi, Cố Phi Dương vẫn cảm thấy quá oan uổng. "Thảo, nếu là lao cha cùng lão ca đều cho hắn hạ tử mệnh lệnh, hắn nói cái gì cũng muốn tại trường học này đại náo một trận." Chương 154, còn nói ngươi không phải vai ác. Chương 154, còn nói ngươi không phải vai ác đủ rồi. Cố Phi Dương quát lên một tiếng lớn, một cỗ khí tràn quyết tán, sơ cảnh ngũ giai khí tức quyết tán, trấn áp toàn trường. Đương nhiên, đây là hắn cho rằng mình có thể trấn áp toàn trường, trên thực tế cùng một cái đại cảnh giới ở giữa có phân chia mạnh yếu, nhưng còn không ai có thể chỉ dựa vào khí tức liền ép tới những người khác không ngóc đầu lên được. Bất quá, một cổ trích nhiệt khí tức từ Cố Phi Dương trên thân bay lên, không khí bốn phía bởi vì nhiệt độ cao mà bởi vậy mà mèo, nhấc lên một trận không nhỏ sóng gió. Cố Phi Dương trong mắt giống như là thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng, cả người biến thành một cái cự đại hỏa lô, liền mặt đất xi măng đều bị thiêu đốt đến phát ra từng đợt đôm đốt tiếng động. Giang Độc, ngươi chớ có cho là có thượng quan gia làm chỗ dựa liền có thể vi sở dục vi. Một cái bất nhập lưu nhà giàu mới nổi, dựa vào một vài gia tộc lớn chướng mắt thủ đoạn kiếm một chút tiểu tiền, ngươi thật làm cho rằng có thể cáo mượn oan hùng. Ta cho ngươi biết, ta Cố gia ma đâu nghĩ bóp trên người, cùng sau lưng ngươi thượng quan gia, dễ như trở bàn tay. Nghe thấy lời ấy, Thượng Quan Nhu cùng Khương Thanh Nhan hai người thần sắc tựa như ăn con rồi chết đồng dạng cực kỳ khó coi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, đến rồi tới. Giang Độc con mắt sáng loáng, hình như nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm tạm kỹ biểu diễn cuối cùng ra sân, nhìn hướng Cố Phi Dương ánh mắt cũng nhiều thêm một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hài lòng. Còn nói ngươi không phải bài ác. Cố Phi Dương. Những người còn lại đều dùng vô cùng ánh mắt quái dị nhìn xem Giang Độc, không phải, ngươi mối quan tâm có phải là quá kỳ quái điểm. Thượng Quan Nhu hai nữ sắc mặt cổ quái về sau, liếc nhau phía sau liền cảm giác trong lòng một trận dễ chịu. Phía trước Cố Phi Dương liền đi tìm các nàng, chuẩn xác đến nói là đi tìm Khương Thanh Nhan, khuyên nhận tổ quy tông. Mới đầu đây chính là cái rất bình thường tìm thân tiết mục, Khương Thanh Nhan thất lạc nhiều năm như vậy không tìm được, bây giờ thanh danh vang dội, trở thành một phương thiên tiêu phía sau lại đột nhiên tìm tới cửa, cái này mục đích quả thực muốn quá rõ ràng. Đương nhiên, đối phương cũng cho ra một cái rất không giải thích hợp lý, phía trước có tìm kiếm qua, nhưng biển người mênh mông tìm kiếm, tựa như mỏ kim đáy biển, bởi vì thật lâu không có kết quả, Cố gia đều cho rằng Khương Thanh Nhan đã chết, về sau liền từ bỏ. Loại này mê sảng thả tại người bình thường trong gia đình có lẽ hợp tình hợp lý, nhưng đối phương lúc trước đem Cố gia thổi đến thiên hoa loạn truy, đem thượng quan giá hạ thấp đến không đáng một đồng, phảng phất một cái là vương công quý tộc, một cái là hương giá thổ tài chủ đồng dạng, cả hai một cái trên trời một cái dưới đất, kết quả tìm người cũng không tìm tới. Thành phố Tô Vân cùng Ma Đô cách nhau cũng bất quá mấy trăm km mà thôi, có lòng muốn tìm đừng nói là một cái mất đi hài nhi, chính là tìm một cái biết chạy biết nhảy sẽ ẩn tàng người trưởng thành đối Cố gia cũng không phải việc khó. Đối phương một bộ cao cao tại thượng, mũi bệnh lên trời giáng dấp, phản phất tiếp nhận Khương Thanh Nhan về nhà đối với nàng mà nói là một kiện bao nhiêu chuyện vinh hạnh. Nhưng mà Khương Thanh Nhan đối mặt cái này tự xưng là nàng biểu ca nam sinh lúc chỉ có chán ghét, khát vọng phụ mẫu thích. Loại này suy nghĩ ấu trí từ chính nàng đi ra lấy lúc sinh sống liền đã không còn sót lại chút gì. Sinh ân, sinh mà không nuôi, cùng như sát không khác. Năm đó nếu không có một cái người hảo tâm đem nàng từ trong đống tuyết thả tới cô nhi viện, nàng cũng không sống tới hôm nay. Phụ mẫu của mình tại vứt bỏ chính mình lúc thậm chí không muốn tìm một nhà cô nhi viện. Muốn nói ân tình, hẳn là cô nhi viện cùng vị kia đem nàng đưa vào cô nhi viện người kia mới đối nàng có ân. Đến mức nói khát vọng người nhà quan tâm. Nàng hiện ở bên người có quan tâm nàng tần gì kính thúc, còn có Thượng Quan Nhu cùng Giang Độc, người nhà nàng cũng không thiếu. Cho nên, lúc ấy Khương Thanh Nhàn trực tiếp lãnh đạm cự tuyệt đối phương, đồng thời bày tỏ Cố Phi Dương không nên quấy rầy nàng cuộc sống bây giờ. Nhưng mà đối phương không buông tha, thậm chí vì thế còn chuyển học, quấn quýt chặt lấy, phiền phức vô cùng, nhưng trở ngại Cố gia, các nàng không dám làm sao. Đối phương nói cái gì cũng có thể là tại đánh đấm. Nhưng duy chỉ có Cố gia có khả năng tùy tiện nghiền chết thượng quan gia câu này cũng không phải là tại nói hiệu nói vượng, đối với Ma Đô đến nói, thành phố Tô Vân sắc thực xưng là thâm sơn cùng gốc. Đó là cái quái vật khổng lồ, trong tộc càng là có vũ cảnh tồn tại, không phải các nàng những này tiểu môn tiểu hộ có thể so sánh. Bất quá nhìn Giang Độc khí đối phương, đây là thật thỏa nguyện. Cố Phi Dương sắc mặt tựa như ăn con rồi chết đồng dạng khó coi, hắn còn muốn nói gì, nhưng mà Giang Độc lại trực tiếp đưa tay đánh gãy. Ngừng, ta biết ngươi muốn nói gì. Giang Độc trong mắt lóe lên một tia khó mà nhận ra quan mang, sau đó nhắm mắt 3 giây, điều chỉnh một cái trạng thái. Giờ khắc này, Giang Độc khí chất trên người chính đang chậm rãi biến hóa, nếu như nói phía trước hắn giống như là một cái sâu không thấy đáy, không nổi sóng hàn đàm, giờ khắc này trên người hắn vậy mà nhiều ra mấy phần sống an nhàn sung sướng quý khí, nhưng càng nhiều hơn chính là loại kia ngang ngược, không coi ai ra gì bộ dạng. Hắn mở mắt ra, ánh mắt thay đổi đến phách lối, mơ hồ ở giữa vậy mà ở trên người hắn nhìn thấy Cố Phi Dương cái bóng. Mà chân chính Cố Phi Dương thì mắt tròn váng, nhìn xem Giang Độc ánh mắt kinh nghi bất định. Giang Độc mở miệng, âm thanh cùng ngữ điệu cùng Cố Phi Dương không có sai biệt, tiểu gia ta là đến để Khương Thanh Nhan cô nàng kia nhận tổ quy tông. Ngươi nếu là hiểu chuyện đâu, liền giúp ta khuyên nàng khuyên một chút, đến lúc đó từ ta Cố gia giữa kẽ tay chạy ra một hai giọt chất béo, liền đủ các ngươi thượng quan gia kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhưng ngươi nếu là không hiểu chuyện, trở ngại mắt, thử thử, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là tàn nhẫn. À, đúng, nghe nói nha đầu kia đối thượng quan gia tình cảm rất sâu, ngươi nói ta nếu là động một chút ngón tay, để các ngươi ra chút ngoài ý muốn. Nói đến đây, Giang Độc ánh mắt chậm rãi từ phách lối chuyển thành điên cuồng, cái kia nàng sẽ không theo ta đi đâu. Hoặc là, Kiệt 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 Giang Độc lời nói đặc biệt rõ ràng, người nghe đại nào đừng máy. Cái này không đúng sao, làm sao nhân vật thay đổi? Liền Cố Phi Dương đều khỏe miệng giật một cái, nhìn một chút một bên có chút đần độn tiểu đệ, hỏi, ta bình thường có như thế phách lối? Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, hắn đều có chút hoài nghi mình tại trong mắt người khác hình tượng. Bị hỏi tiểu đệ ngây ngốc gật gật đầu, nhưng mà ánh mắt tại chú ý tới Cố Phi Dương cái kia tựa như muốn ăn thịt người biểu lộ lúc, lại vội vàng xua tay. Không phải, Cố thiếu ngài đối nhân xử thế vô cùng thân thiện, làm người càng là phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cùng, khiêm tốn lễ độ, uy mãnh ba khí, làm sao có thể giống vị này biểu hiện như thế phách lối. Không có người chú ý tới chính là cái này tiểu đệ trong miệng, Giang Độc nghiễm nhiên từ tiểu tử biến thành vị này. Cố Phi Dương nhẹ gật đầu, xoay đầu lại nhìn hướng Giang Độc lúc, biểu lộ giống như là an phân. Cái này mẹ nó ở ngay trước mặt ta phách lối, cái này cùng cưỡi tại trên cổ ta đi ý khác nhau ở chỗ nào? Bên kia, Khương Thanh Nhan cùng Thượng Quan Nhu đều có chút không dám nhận. Giang Độc hắn đây là đói điên, làm sao một bộ không còn sống lâu nữa sắc mặt. Nhu Nhu, gần nhất ngươi không cho Giang Độc nhìn cái gì a? Thượng Quan Nhu trầm mặc chỉ chốc lát, như có điều suy nghĩ, cuối cùng nghĩ đến cái gì, biểu lộ vô cùng đặc sắc. Có thể, nhìn một vốn không nên nhìn sách. Cái gì sách? Khương Thanh Nhan truy hỏi. Diễn viên tự ngã tù dưỡng. Khương Thanh Nhan, nàng nhìn một chút Giang Độc, chỉ vào đối phương nói, vậy hắn làm sao nhìn so Cố Phi Dương còn phách lối? Mà còn đây cũng không phải là thực hiện, cái này khí chất cũng thay đổi a huy, không những như vậy, còn cho đối phương ra lên nhận, hoàn toàn là đứng tại đối phương góc độ bắt đầu cân nhắc vấn đề. Thượng Quan Nhu trừng mắt nhìn, hé miệng nói, có thể có nghệ thuật gia công thành phần. Dù sao một cái diễn viên hợp cách phải học được tùy cơ ứng biến. Chương 155, ngươi cười cái gì? Chương 155, ngươi cười cái gì? Kiệt 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 Cố Phi Dương. Hắn lui lại mấy bước, cùng Giang Độc kéo ra một điểm khoảng cách, trong mắt bên trong có mấy phần hoảng sợ. Ca, ngươi đừng diễn, cái này đại thiếu để ngươi tới làm có tốt hay không? Ngươi đạp mã làm vai ác là so ta chuyên nghiệp a? Ừ, ta đạp mã cũng không phải vai ác a. Hắn đều bị Giang Độc cho làm nên kích, đến cùng hai ta ai là đến gây chuyện nhà, ngươi kho kho đem ta từ đều nói, có chút ta đạp mã còn không nghĩ tới. Một lần dài đến 5 phút biểu diễn, đem Cố Phi Dương góc cạnh đều cho san bằng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì tới? Khu khu. Giang Độc nhẹ ho hai tiếng, khôi phục bình thường, Cố thiếu, vừa vặn ta nhưng có nói sai. Ngươi kế tiếp là không phải muốn nói những lời kia. Đối mặt Giang Độc hỏi ý, Cố Phi Dương chết lặng lắc đầu. A, Giang Độc như có điều suy nghĩ, không phải sao, cái kia để ta tìm xem cảm giác. Ta quả nhiên vẫn là không quá chuyên nghiệp. Cố Phi Dương, ngươi có thể không cần quá chuyên nghiệp. Vậy ta tiếp theo đoạn liền cầu ngươi chỉ điểm một chút. Đậu phộng, còn tới. Cố Phi Dương trên mặt xuất hiện một vẻ hoảng sợ, nhìn một chút tiểu đệ của mình, liếc mắt ra hiệu. Nhanh, mau đánh đoạn hắn, ta không nghĩ lại nhìn thấy hắn. Tiểu đệ hiểu ý, từng cái ma quyền sát trưởng mà tiến lên, muốn cho Giang Độc một cái khắc sâu dạy dỗ. Khương Thanh Nhan nhìn Giang Độc một cái, lại chuyển hướng Thượng Quan Nhu, hỏi, chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Thượng Quan Nhu kinh ngạc nhìn hướng nàng, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Liền mấy người kia ngươi cảm thấy có thể thương tổn được Giang Độc? Khương Thanh Nhan ánh mắt lại chuyển hướng Giang Độc, ngữ khí bất đắc dĩ nói, luôn cảm thấy để Giang Độc một người đối mặt có chút không quá tốt. Yên tâm, ngươi nhìn hắn cái này không chơi rất vui vẻ nha. Thượng Quan Nhu thần sắc tự nhiên, đồng thời không khẩn trương. Nếu như là tại Giang Độc về trước khi đến, nàng ngược lại là sẽ kiêng kỵ Cố gia, nhưng bây giờ không đồng dạng, Giang Độc trở về, trọng yếu nhất là đối phương là từ Anh Đảo Quốc trở về, trên thân mang theo công lao, phía sau còn có vị kia Hàn Đại Thúc nâng đỡ, mặc dù không biết vị kia cùng Cố gia ở giữa ai mạnh hơn, nhưng có thể mang theo Giang Độc một người đi Anh Đảo gây sự khẳng định là kẻ hung hãn. Bên này, mấy tên lưu manh vô lại tiểu đệ bước phách lối bộ pháp, cười lạnh đi tới Giang Độc trước mặt. Bọn họ toàn thân không có nửa điểm học sinh khí chất, nhìn xem cùng bên đường đường phố bọn thổ phỉ không có gì khác biệt, trên thân bảng tên xuyên ra một loại rất giá rẻ cảm giác, tựa như là người nghèo chật giàu, khí chất còn không có đuổi theo, lộ ra dở dở ương ương. Tiểu tử, mới lên lớp 10 cứ như vậy phách lối, một tên xấu xí thanh niên đi tới Giang Độc trước mặt, cười lạnh mở miệng, nhưng mà lời mới vừa nói một nửa liền bị một bên một tên bắp thịt đại hán một bàn tay đập ở sau gáy bên trên. Đừng nói phách lối, nghe đến cái từ này ta liền phạm buồn nôn. Vừa nhắc tới phách lối, hắn liền nghĩ đến vừa vặn Giang Độc cái kia ngâu hứng biểu diễn, toàn thân liền run một cái. Mấu chốt hắn thật đúng là từ trên người đối phương nhìn thấy Cố Phi Dương cái bóng, loại kia muốn ăn đòn lại không dám đánh cảm giác đối hắn một cái đầy trong đầu đều là bắp thịt lao đến nói chính là một loại tra tấn. Đúng đúng đúng, Cường ca, ngươi nói là. Thanh niên một trận cười làm lành, xem ra tại Cố Phi Dương tiểu đệ bên trong cũng có phân cao thấp. Xoay đầu lại, hắn lại cười gần nhìn xem Giang Độc, tiểu tử ngươi quả thực cuồng vọng. Lần sau gặp được chúng ta Cố thiếu, đem túi đầu làm người. Tiếng nói vừa ra, Giang Độc nhưng là đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Ta biết thiếu cái gì? Ta liền thiếu loại này không có não nhưng nghe lời nói tiểu đệ. Nghe thấy lời ấy, mấy tên tiểu đệ lập tức liền nổ. Ngươi là mã? Nâng lên nắm đấm liền muốn hướng Giang Độc trên thân chào hỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Giang Độc đưa tay tại trên không một điểm, một cô áp lực vô hình quyết tán, ép tại những người này đỉnh đầu, vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới, hai người tại chỗ quỳ gối tại Giang Độc trước mặt. Còn lại hai người, thoạt nhìn khỏe mạnh nhất tên kia Cường ca thì là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đứng vững áp lực, kéo ra một cái khom bước chống đỡ lấy không có ngã xuống. Mà một tên khác thì là tên kia dài đến cùng hầu tử đồng dạng, xấu xí thanh niên, đối phương tại ngã sắp xuống mấy mắt, dưới chân giống như mọc rễ, lập tức giúp hắn ổn định thân hình. Hai người mười phần phí sức đứng thẳng người phía sau, đối với Giang Độc lộ ra một nụ cười khinh bỉ, giống như đang cười nhạo đối phương lực lượng không đủ. Nhưng mà một giây sau bọn họ liền không cười được, chỉ thấy Giang Độc chậm rãi đưa tay, một tia đen như mực cái bóng quấn quanh ở trên cánh tay của hắn, cuối cùng hóa thành hai thanh giống nhau như lúc đao gác ở bọn họ trên cổ. Người cười cái gì? Giang Độc nghiêng đầu nhìn hướng Cường ca, vô cùng nghiêm túc hỏi. Cường ca khỏe miệng giật một cái, nhìn thoáng qua cái kia sắc bén vô cùng lưỡi đao nuốt xuống một cái nước bọt, không dám nói lời nào cũng không dám động. Cố thiếu không có dạy qua ngươi sao, làm tiểu đệ phải nói lễ phép. Ngươi vì cái gì không trả lời đâu? Giang Độc nói lần nữa. Cường ca mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Cố thiếu hắn thật không có dạy cho chúng ta nói lễ phép à? Mà còn, vì cái gì ngươi mở miệng một tiếng Cố thiếu kêu à, không những cấp Cố thiếu hí kịch, còn muốn đoạt chén của chúng ta đúng không? Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Cường ca mặc dù tướng mạo thô kệch chút, nhưng tâm tư vẫn là mười phần tinh tế. Người khác khả năng là thật đói bụng, chính mình ăn không hết cơm cho đối phương cũng là hợp tình hợp lý. Vì vậy, hắn đội bằng nói, ta nghĩ đến một kiện rất vui vẻ sự tình. Giang Độc truy hỏi, cái gì vui vẻ sự tình? Cường ca lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lão mụ ta cho ta sinh cái đệ đệ. Giang Độc nhẹ gật đầu, nói, không sai, mụ mụ ngươi tại ngươi cái này liền kỷ cho ngươi sinh cái đệ đệ, mà ngươi không ngại thêm một người cùng ngươi chia gia sản. Xem ra ngươi lòng dạ rất rộng lớn. Phê bình sau đó, hắn lại thẳng vào nhìn xem cường ca cũng nhìn xem hắn, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Ta khen ngươi ngươi sẽ không có chỗ bày tỏ sao? Cường ca đầy mắt một bước, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, bày tỏ cái gì? Giang Độc, nói cảm ơn. Cường ca, cảm thụ được trên cổ ý lạnh, hắn vẫn là nhịn xuống không có chửi ầm lên. Cảm ơn. Được đến cảm tạ, Giang Độc thỏa mãn xoay đầu lại nhìn hướng cái kia hầu tử tiểu đệ, ngươi lại cười cái gì? Cảm thụ được trên cổ càng gần sát lưỡi đao, hầu tử tiểu đệ toàn thân run lên, lộ ra một cái so Cường ca còn nụ cười khó coi nói, ta cũng nghĩ đến một kiện chuyện vui. Cái gì vui vẻ sự tình? Bạn gái ta sinh hài tử. Giang Độc như có điều suy nghĩ, nhìn thoáng qua hầu tử tiểu đệ, lại liếc mắt nhìn một bên Cường ca. Hắn có bạn gái. Cường ca sững sờ, biết vấn đề này là đang hỏi chính mình, cũng không quản cái gì, hung hăng gật đầu, có. Giang Độc lại nhìn về phía hầu tử tiểu đệ, bạn gái ngươi cùng hắn lão mụ cùng một ngày sinh hài tử. Hầu tử tiểu đệ cũng bận rộn gật đầu không ngừng, đối, đúng đúng. Cái kia lão mụ ngươi là bạn gái hắn. Đối, đúng đúng. Ngươi nói đều đối. Cường ca liền hỏi đều không có nghe rõ, chính là hung hăng gật đầu nói đối. Một bên hầu tử tiểu đệ há to miệng, muốn nói chút gì đó. Cường ca, ta chướng mắt mụ mụ ngươi, cũng không muốn làm người cha hoa. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là không nói ra miệng, sợ ăn đòn. Chương 156, thật. Đá trung thiết bản chương 156, thật. Đá trung thiết bản một bên, mấy người còn lại đã thấy cho mắt, cái này đạp mã đều thứ gì. Đặt cái này ra mắt nhận cha đâu. Cố Phi Dương càng là tức giận đến cái mũi đều nhanh sai lệch. Đại ngốc hai ngốc các ngươi đang làm gì? Bất quá so với chính mình tiểu đệ chỉnh sống, hắn càng khiếp sợ tại Giang Độc thực lực. Dù nói thế nào thủ hạ của mình mấy cái này vớ va vớ vẩn đều là bộ cảnh thực lực, trong đó Vương Cường đã bộ cảnh nhị giai, lại bị một cái cao một học sinh cho làm cho không hề có lực hoàn thủ. Nghiệp lực cùng ảnh, đây là hắn nghe được đối phương năng lực. Nắm giữ xong dị năng, đại biểu cho tốc độ tu luyện càng thêm chậm chạp. Có thể cái này đạp mã chỗ nào chậm, cái này so cắn thuốc đều mãnh liệt tốt ta. Mỗi cái nhìn thấy Giang Độc tốc độ tu luyện người đều sẽ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, ít nhất tại bọn họ kiến thức bên trong, 10 năm tuổi bộ cảnh cái kia đã không coi là người. Bất quá tốt xấu là đại gia tộc đi ra người, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Sắc mặt âm trầm nhìn hướng Giang Độc, thả bọn hắn ra. Cố Phi Dương nhìn xem Giang Độc, trong mắt lóe lên tinh quang, nếu không lời còn chưa nói hết. Tốt. Giang Độc thu tay lại, đồng thời trên tay đao cũng tiêu tán. Bốn tên tiểu đệ trên thân áp lực đột nhiên không còn, toàn thân có loại nhẹ nhàng cảm giác, phản phất lập tức từ địa cầu bắn ra đến mặt trăng. Cố Phi Dương ngữ khí trì trệ, uy hiếp ngữ cắm ở hết hầu, kìm nén đến hắn vô cùng khó chịu. Đối phương hình như thật rất biết làm vai ác, chính mình mỗi một câu lời nói, mỗi một cái động tác đều tại đối phương dự đoán bên trong. Cái này để hắn có loại chính mình lan lờ tờ cờ cảm giác. Người chơi không để cho mình nói xong liền nhảy qua đối thoại, trực tiếp tiến hành bước kế tiếp động tác. Thật đáng ghét cảm giác. Đem tiểu đệ đều chiêu trở về, Cố Phi Dương hít sâu một hơi, vô bộ ngực thuận bên dưới chính mình trước kia tại khí. Lại lần nữa nhìn hướng Giang Độc lúc, hắn đã không có uy hiếp suy nghĩ. Giang Độc đúng không? Ta ghi nhớ ngươi. Ngươi không cách nào ngăn cản ta đem Thanh Nhan mang về, dù sao trên người nàng chạy có thể là ta cố ra máu. Đây là sự thật không thể chối cãi đạo ý gì hả? Giang Độc lại lần nữa đánh gãy Cố Phi Dương lời nói. Cáo bẩn. Lần này, Cố Phi Dương triệt để nổi khủng. Hắn muốn cũng không phải là cái gì có kiên nhẫn tính tình, bây giờ lặp đi lặp lại nhiều lần bị khiêu khích. Ít nhất hắn cho rằng Giang Độc hành động là khiêu khích, hắn bị điểm nổ. Đỉnh đầu hỏa diễm cọ đến một cái đi ra, bốn phía nhiệt độ càng cực nóng, không khí đều thay đổi đến mặt mèo. Không muốn lại đánh gãy ta nói chuyện. Giang Độc nhẹ gật đầu, đánh gãy ngươi nói chuyện, ta rất xin lỗi. Nhưng ngươi lời vừa rồi có một chỗ mâu thuẫn, ta nhất định phải chỉ ra đến, dạng này mới sẽ không tăng lên giữa chúng ta mâu thuẫn. Cố Phi Dương trong mắt phun lửa, nếu không phải bận tâm nơi này là trường học, hắn đã sớm động thủ. Cái kia chút tiểu đệ là trường này, dù cho động thủ cũng có thể nói là sân trường nội đấu, còn tại diễn võ trường phía trước, lý do coi như đầy đủ. Nhưng hắn không giống, hắn là lấy giao lưu sinh thân phận tạm thời đi tới cái này phá trường học, một khi động thủ liền sẽ bị đuổi đi ra, nếu muốn lại đi vào có thể liền có chút khó khăn. Nói, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Ân, chính là ta hình như đồng thời không có ngăn cản ngươi mang đi Khương Thanh An." Giang Độc lời nói để Cố Phi Dương sững sờ ngay tại chỗ. Về suy nghĩ một chút đối phương từ bắt đầu đến giờ hình như cũng không có nói qua muốn ngăn cản chính mình, mà là nói một chút không quan hệ chút nào lời nói. Thảo, tính như vậy xuống hắn còn giống như có chút đối lý, nhưng luôn có loại bị đùa bỡn cảm giác là chuyện gì xảy ra. Không đối, chính mình là bị chơi xỏ nha. Vừa nghĩ đến đây, Cố Phi Dương đầu bên trên liền bốc lên từng trận hỏa diễm, cả người tựa như tăng thêm hỉ dầu ngập bước, đỉnh đầu hỏa thẳng vọt 3 mét. Ta nhẫn, ta không thể nhịn được nữa. Người là mã. Cuối cùng, tại người nào đó khuyên bảo bên dưới, Cố Phi Dương tính tình nóng nảy trực tiếp bị điểm, phía sau hai cái hỏa trụ phun ra. Cố Phi Dương thân thể đè thấp, dưới chân mặt nền nổ tung, đánh cho một tiếng, một đạo kinh thiên động địa nổ vang tiếng vang lên. Thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, mang theo một trận không bạo. Trong chớp mắt đi tới Giang Độc trước mặt, bàn tay lớn lộ ra, bắt lấy Giang Độc mặt, đột nhiên hướng xuống nhấn tới. Một bên xem trò vui mọi người trong lòng cả kinh. Tốc độ thật nhanh. Cái này chính là đại gia tộc tử đệ Hàm Kim Lượng sao, cho dù là cái hoàn cố, cũng ôm có siêu việt người đồng lứa chiến lực. Giang Độc. Khương Thanh Nhan hoảng sợ nói, đầu ngón tay tách ra lửa xanh lam sẫm, liền muốn xuất thủ. Cứ việc nàng biết chính mình không phải Cố Phi Dương đối thủ, nhưng loại này hành động là xuất từ theo bản năng độc tác. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía sau của nàng đột nhiên toát ra một thanh âm. "Ân, ngươi gọi ta." Đồng thời một cái tay đem trên tay nàng lam hỏa cho bóc tắt. Khương Thanh Nhan trong lòng cả kinh, đội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Giang Độc một mặt bình tĩnh đứng ở sau lưng nàng. "Cái này, cái kia thuần gì? Có thể bên kia Giang Độc." Nàng lại xoay đầu lại, liền thấy Cố Phi Dương trong tay còn kết một cái người, cũng là Giang Độc. Đây là tình huống như thế nào? Ngươi tại cái này, cái kia trên tay hắn là? Khương Thanh Nhan hỏi. Cái bóng của ta. Giang Độc vừa trà chính mình kết băng tay, một bên trả lời. Mà Thượng Quan Nhu thì giống như là đã sớm liệu đến đồng dạng, giác Khương Thanh Nhan có chút lạnh buốt tay nói, Giang Độc hắn lúc nào thua thiệt qua. Quan cùng cái bóng là không phân ra, nếu như nói trên thế giới này còn có năng lực tại Giang Độc thần không biết quỷ không hay chui vào ảnh bên trong phát hiện hắn người, vậy người này nhất định là Thượng Quan Nhu. Bành. Giang Độc cái bóng bị đặt tại trên tường. Cố Phi Dương vừa định phát lực cho đối phương một bài học, nhưng mà trên tay còn không có làm sao dùng sức, trước mặt thiếu niên tựa như là một cái khí cầu đồng dạng ầm vang nổ nát vụn, tản làm từng đoạn ảnh. Hắn trừng mắt, con người hơi co lại. Giả dối, chắc không được Khương Thanh Nhan không muốn đi theo ngươi, một lời không hợp liền động thủ. Yếu ớt lời nói ở bên thai của hắn vang lên, một cỗ dùng mình kinh dị cảm giác lan khắp toàn thân, khuỷu tay bên trên, một đạo hỏa diễm phun ra, cứ thế mà đem hắn thân vị thay đổi. Tại quán tính lôi kéo dưới, nắm đấm của hắn đột nhiên hướng về bên người vung ra. Bành. Giả dối, vẫn là giả dối. Nhìn xem tản làm một đoàn ảnh Giang Độc, Cố Phi Dương cảm giác chính mình lại bị chơi xỏ. Liên tại hắn lên cơn giận giữa lúc, lại có một thanh âm từ phía sau hắn vang lên. Cố đại thiếu gia nghe đến âm thanh, Cố Phi Dương không hề nghĩ ngợi, dưới chân hỏa diễm dâng trào, lấy thân eo làm chụp một cái hồi toàn cước. Làm kinh khủng sóng khí mang theo nhiệt độ cao, chính giữa mục tiêu. Đã đến, đây là bản thể. Mặc dù âm thanh không thích hợp, có chút quá cứng, giống như là đá trúng thiết bản đồng dạng, nhưng lúc này đã xuất thủ Cố Phi Dương đã không có như vậy quá bình thường tư duy. A Diễn liền cấp trên, nhấc chân chính là mãnh liệt làm. Hắn trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, đang muốn thừa thắng xông lên, tay chân ở giữa đã bắt đầu bắn ra nhiệt độ nóng bỏng hỏa diễm. Nhưng mà chờ nhìn thấy phía sau mình người diện mạo lúc, sắc mặt của hắn cứng đờ, vẻ mặt kinh hỉ hóa thành ngốc trệ, cuối cùng biến thành ngày chó biểu lộ, trên thân hỏa đều kém chút dập tắt. Diêu, Diêu hiệu trưởng chương 157, sáng bài âm nhân chương 157, sáng bài âm nhân chỉ thấy Diêu Thiên Khiếu cầm trong tay mang theo vết dạn đại đao đứng tại Cố Phi Dương sau lưng, sắc mặt khó coi vô cùng. Mà chân của mình chính đá vào đối phương trên chuôi đao. Cố Phi Dương đại thiếu gia, ngươi làm xong trở về chuẩn bị sao? Cố Phi Dương, hắn nhìn xem Diêu Thiên Khiếu, lại nghiêng đầu nhìn đứng ở hai nữ sau lưng Giang Độc, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Chính mình đây là lại bị chơi xỏ. Lúc này, hắn mới hậu chi hậu giác, hồi tưởng đến chính mình từ hiện thân đến bây giờ Giang Độc sở tác sở vi. Đối phương đang từng bước chọc giận chính mình, cuối cùng bức tự mình ra tay, sau đó trùng hợp lúc này hiệu trưởng xuất hiện, hợp lý đem chính mình đuổi ra trường học. Thế nguyên lai đây mới là đối phương tính toán. Một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu, hắn cảm giác mình tựa như là cái khối lỗi, tại nhìn thấy Giang Độc lúc liền mặc kệ thao túng. Không nghĩ tới đối phương không những thiên phú tuyệt luân, tâm trí cũng gần giống yêu quái. Giờ khắc này, Cố Phi Dương lần thứ nhất cảm giác người đồng lứa bên trong, trừ đại ca hắn vậy mà còn có người có thể để hắn nhìn mà phát khiếp. Phía sau, Khương Thanh Nhan cũng quay đầu nhìn hướng Giang Độc, hiệu trưởng là ngươi gọi tới. Giang Độc nhẹ gật đầu, đương nhiên, hắn muốn đánh ta, nội quy trường học không cho đánh người, ta gọi hiệu trưởng đến cũng không tính vi phạm quy củ. Thượng Quan Nhu cũng quay đầu lại đến, cho nên ngươi phía trước đều là diễn cho hắn nhìn. Giang Độc sắc mặt mờ mịt, đúng a, ta nói rất rõ ràng a. Các ngươi không có nghe sao? Thượng Quan Nhu khuôn mặt nhỏ nhăn đến cùng một chỗ. Nói qua sao? Khương Thanh Nhan ngược lại là như có điều suy nghĩ, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tựa như là nói qua, bất quá nói không hiểu. Hắn nói ta biết ngươi muốn nói gì sau đó liền diễn đi lên. Nói xong nàng còn nhìn về phía Thượng Quan Nhu, Nhu Nhu ngươi không phải cũng nhìn ra. Diễn viên tự ngã tù dưỡng. Thượng Quan Nhu ngây người một lát, lập tức trợn mắt há hốc mồm, nói cái này diễn, là thật diễn à? Giang Độc thật đúng là nói rõ. Sáng bài đem người an toán. Cái này rất khó nói hắn không phải cố ý, nhưng gặp Giang Độc một mặt đơn thuần, ánh mắt trong suốt, nàng lại cảm thấy đây là trùng hợp. Nhà chúng ta tiểu độc đơn giản như vậy một người, làm sao sẽ thiết lập ván cục hại người đâu, rõ ràng là cái kia họ Cố chính mình tính tình không tốt. Cuối cùng, Diêu Thiên Khiếu đang hỏi qua chỉnh chuyện này đại khái trải qua phía sau, đánh một cuộc điện thoại, cụ thể đánh cho người nào không có người biết, chỉ là về sau Cố Phi Dương nhận lấy điện thoại về sau liền rời đi. Trước khi đi, hắn sâu sắc nhìn thoáng qua Giang Độc, cuối cùng ánh mắt đặt ở Khương Thanh Nhan trên thân. Thanh Nhan, ngươi sớm muộn sẽ trở lại. Mấy tên tiểu đệ hết sức khó xử, nhấc chân muốn đuổi theo, mà ở Diêu Thiên Khiếu một ánh mắt sau đó liền trực tiếp đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, cúi đầu xuống làm đà điểu. Ở đây toàn bộ hành trình mò cá tuyệt thủ, Lưu Thạc cũng làm đà điểu, cứ việc hắn cũng không có phạm sai lầm, tới đây chỉ là tới một đoạn ngô hưng giạc, nhưng đại đa số học sinh tại đối mặt lao sư thời điểm đều sẽ có vẻ không biết làm thế nào, chớ nói chi là hiệu trưởng. Ngươi tới nơi này làm gì? Hiệu trưởng ánh mắt lưu lại tại Lưu Thạc trên thân, đôi mắt nhắm lại. Lưu Thạc gáp lực trong lòng tăng nhiều, sắc mặt quất bách, ấp úng nói, ta là đến tìm Giang Độc đồng học khiêu chiến Diêu Thiên Khiếu. Hơi như mày, khiêu chiến? Trường học chúng ta chỉ có bên dưới khiêu chiến bên trên, nào có bên trên khiêu chiến bên dưới, ngươi vi phạm nội quy trường học có biết hay không? Lần này, Lưu Thạc càng là cảm giác chính mình phảng phất tại Đông Trình, áp lực như núi a. Mà thôi, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đi thôi. Nghe đến trường học đại, Lưu Thạc cảm giác như được đại xá, nội quy trường học hắn cũng không phải là không có ghi nhớ, chỉ là bình thường không có người sẽ nghiên cứu chi tiết. Chỉ cho phép bên dưới khiêu chiến bên trên. Một đám trẻ tuổi nóng tính trẻ danh to xác chỉ cần kích thích một cái liền sẽ cấp trên, cái gì khiêu chiến đều sẽ đón lấy, cho nên chỉ cần ôm bả vai vừa thương lượng, cái kia còn có cái gì bên trên không khiêu chiến quy củ. Chỉ là hiệu trưởng chuyển ra ngoài cái này nhất giáo quy, cái kia một điểm ma bệnh đều không có. Lưu Thạc chỉ có thể hậm hực nói, cảm ơn tạ hiệu trưởng. Các ngươi mấy cái tới đây lại làm cái gì? Hiệu trưởng xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng tiểu đệ tổ bốn người, ánh mắt rất có cảm giác áp bách. Mà bốn tên tiểu đệ đầu thấp đến mức thấp hơn, trong đó ba người lặng lẽ lui lại một bước, đem Vương Cường bại lộ ở phía trước. Cuối cùng, Diêu Thiên Khiếu ánh mắt lưu lại tại Vương Cường trên thân, vị bạn học này, ngươi nói. Bởi vì Vương Cường dài đến vô cùng cao tráng, thân cao ép thẳng tới 1m9, bởi vậy dù cho hắn túi đầu cũng có thể nhìn thấy hiệu trưởng tại nhìn hắn. Đương nhiên, cũng đồng dạng có thể nhìn thấy đồng bạn của mình lui về sau một bước kia. Thảo, đi ra lăn lộn vậy mà không coi nghĩa khí ra gì, còn bán đại ca, lúc trước liền không nên cùng các ngươi cùng một chỗ bái nhị ra. Không sai, tại nhận Cố Phi Dương làm lão đại phía trước, Vương Cường mới là đội ngũ lão đại, mấy người thiên phú tu luyện đồng dạng, thuộc về trung hạ du tiêu chuẩn. Vương Cường cao nhất, cho nên làm ba người lão đại. Cái kia hầu tử tiểu đệ lấm la lấm lét, là trong đội ngũ cầu đấu quân sư. Còn lại hai người, thực lực liền bộ cảnh cũng chưa tới, chính là hành cấp nhị tướng, làm bầu không khí dùng. Chúng ta tại Vương Cường cái kia bắp thịt nao chỗ nào có thể trả lời ra vấn đề phức tạp như thế, nào tại chuyển hai vòng phía sau, trước mắt, nhớ tới vừa rồi Lưu Thạc trả lời. Chúng ta cũng là tới khiêu chiến Giang Độc đồng học. Bất quá bây giờ chúng ta biết nội quy trường học không cho phép lấy lớn hiếp nhỏ, cho nên ta khắc sâu ý thức được sai lầm của mình. Sẽ không quấy rầy. Giờ khắc này, Vương Cường não lập tức xoay chuyển nhanh chóng, trí lực trình độ vượt ra khỏi chính mình hàng ngày phạm vi, ngắn ngủi mấy câu, hắn cảm giác chính mình đánh một buổi chiều người đều không có cái này mệt mỏi. Tiếng nói vừa ra, hắn đỉnh lấy cái trán đổ mồ hôi quay người liền muốn đi. Những tiểu đệ khác cũng theo sát phía sau. Đúng lúc này, chấm đã. Bốn người cùng nhau bước chân dừng lại, giống như là bị thi triển định thân thuật đồng dạng đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Vương Cường đầu ken két chuyển tới, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, còn có việc sao? Hiệu trưởng. Diêu Thiên Khiếu cao mày, nói, các ngươi đi cái gì? Không phải tới khiêu chiến Giang Độc đồng học sao? Ta lại không nói không để các ngươi so. Vương Cường, nhưng vừa vặn ngài không phải vừa vặn đó là Lưu Thạc, cao nhị niên cấp thứ 7, bộ cảnh nhị giai, các ngươi có thể cùng hắn so. Đi thôi, thừa dịp hiện tại ta có thời gian. Trận thi đấu này ta tự thân vì các ngươi chủ trì. Diêu Thiên Khiếu ngữ khí không thể nghi ngờ. Cái này hành cấp tổ bốn người hắn sớm có chỗ nghe, thanh danh đều thối đến hắn phòng làm việc, bây giờ càng là định loạn, giúp đỡ bên ngoài trường người ước hiếp bốn trường học người. Hắn không phải cái loại người cổ hủ, không hề cảm giác định loạn có cái gì không tốt, coi như gia nhập vào các gia tộc, tập đoàn, phú thương người cũng coi như là một loại định loạn. Nhưng cái kia có thể vì chính mình tranh thủ đến tài nguyên đó cũng là chính mình bản lĩnh, cái này hành cấp tổ bốn người cũng không có gì theo đuổi, liền bị ức hiếp đồng học, tại Cố Phi Dương chuyển đến ngày đầu tiên liền quy hàng. Cái này nếu là thả tại thời chiến, bốn người này ổn thỏa hiếm thấy phong thái. Để Giang Độc đánh bọn họ dừng lại, không cầu có thể để cho bọn họ sửa sai, nhưng cầu có thể làm cho mình ra một hơi. Bốn người, mẹ nó, cái này cũng quá tiêu chuẩn kép. Chương 158, gia đình đệ vị chương 158, gia đình đệ vị 3 phút phía sau, Giang Độc lại lần nữa từ diễn võ trường đi ra, trên mặt mặt không hề cảm xúc. Đánh bốn cái so với mình cảnh giới còn thấp người, căn bản phí không mất bao nhiêu thời gian, bốn người đều không có chống nổi một phút liền nhộn nhịp bị đánh bại. Đây là tại Diêu Thiên Khiếu giám sát dưới tình huống. Bốn người ra dáng đánh mấy lần, bằng không bọn hắn mới vừa lên đài liền muốn đầu hàng. Bốn người cộng lại chống đỡ thời gian, còn không có đi vào lại đi ra thời gian dài, cái này để Diêu Thiên Khiếu mặt đen như đáy nổi, dạy dỗ bọn họ vài câu phía sau, trực tiếp phát động cuối cùng phải giết. Đều ra trưởng. Bốn người xám xịt rời đi, sắc mặt cùng chết mụ đồng dạng khó coi. Đi thôi, đi ăn cơm. Thượng Quan Nhu giữ chặt Giang Độc cánh tay, đi ra ngoài. Từ bị Lưu Thạc ngăn lại đường đi đến bây giờ, đã lãng phí hơn 1 giờ thời gian, đã hơn 12 giờ, nàng thật có chút đói bụng. Các loại liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, sau lưng chuyển đến Diêu Thiên Khiếu âm thanh. Ba người quay đầu, Thượng Quan Nhu trên mặt mang lên vẻ mặt bất đắc dĩ, hiệu trưởng bà bá, chúng ta muốn ăn cơm à? Giang Độc đã giúp ngươi đem mấy cái kia cặn bã đánh cho một trận, ngài còn muốn làm gì? Diêu Thiên Khiếu lông mày níu lại, ngươi nha đầu này làm sao nói đâu, ta không phải cũng chưa ăn cơm liền qua đến đem cho các ngươi chủ trì công đạo. Đúng đúng đúng, ngài già nếu là không có xuất hiện đến trùng hợp như vậy, ta liền thật tin. Thượng Quan Nhu trêu ghẹo nói. Khúc Diêu Thiên Khiếu ho nhẹ một tiếng, trùng hợp mà thôi, lúc ấy ta còn chưa đi xa, mà còn muốn tìm Giang Độc nói một chút việc. Bất quá vừa vặn đến giờ cơm, bá bá ta mời các ngươi ăn cơm. Đi đến nhà ta, muốn ăn cái gì để ngươi bá mẫu cho các ngươi làm. Nửa giờ sau, không tốt bắt hiệu trưởng mặt mũi. Ngồi Diêu Thiên Khiếu xe, ba người đi tới một chỗ cấp trung căn hộ, ngồi thang máy đến tầng 5. Mới vừa mở cửa ra, một cái màu hồng phấn dép lên lao vùng tới. Không như lệch, đối diện Diêu Thiên Khiếu chán. Đối với cái này, Diêu Thiên Khiếu tựa hồ đã sớm quen thuộc, đầu lệnh ra, phấn hồng dép lê lau hắn lọn tóc bay qua, không có nện ở trên mặt. Nhưng mà, hắn tựa hồ quên đi hôm nay không hề là chính hắn một người về nhà, sau lưng còn có ba bé con cùng đi theo ăn trực. Chờ hắn ý thức được điểm này lúc, đã muộn. Không tốt. Hắn trong lòng cả kinh, liền đội vàng chuyển người đến, muốn nhìn xem sau lưng mấy hải tử kia có không có chúng chiêu. Nhưng mà chờ hắn bay đầu thời điểm, chính diện đúng nhưng là một cái đế dày tấm. Diêu Thiên Khiếu, dép lê phiêu phủ giữa không trung, sau đó quấn qua hắn đầu, bay về đến tủ quần áo, ngay sau đó, Diêu Thiên Khiếu liền đối mặt hai cái ánh mắt cổ quái. Đó là Thượng Quan Nhu cùng Khương Thanh Nhan ánh mắt. Đến mức giang động, hắn như cũng mặt không hề cảm xúc, bất quá vừa vặn chính là hắn dùng niệm lực đem dép lê ngăn lại, còn lễ phép đem dép lê thả trở về. Lao Diêu, ngươi làm sao thời gian này mới trở về, có phải là lại đi lão Ngụy nhà đánh cờ? Một cái khí tức hung hãn nữ nhân từ trong nhà đi ra, hai tay chống nạnh. Về sau lời mới vừa nói một nửa, liền im bặt mà dừng, nhìn xem cửa ra vào mọi người. Cửa ra vào mấy người cũng nhìn xem vị này dáng người nở nang phụ nhân, đối phương khuôn mặt mặc dù đã treo lên nếp nhăn, nhưng vẫn là có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ mấy phần phong thái. Hiệu trưởng hắn lúc còn trẻ diễm phúc xấu a. Bầu không khí tại giờ khắc này có mấy phần xấu hổ. Cuối cùng, vẫn là Thượng Quan Nhu tại lúc này đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, đối với phụ nhân điểm điểm nói, bá mẫu tốt. Nhìn thấy Thượng Quan Nhu, phụ nhân tựa hồ cũng nhận ra nàng, trên mặt xấu hổ quét sạch sành sanh, ngược lại mừng rỡ vạn phần nói, tiểu Nhu, làm sao ngươi tới cũng không cùng bá mẫu nói một tiếng. Giang Độc cùng Khương Thanh Nhàn cũng bị Diêu Thiên Khiếu nghênh vào trong cửa. Cửa bị đóng lại, lúc này Diêu Thiên Khiếu mở miệng nói, là mới vừa nói ra một cái chữ, phụ nhân liền lặng lẽ quét tới, ngươi ngậm miệng. Quay đầu vừa nhìn về phía còn lại hai người, tại nhìn đến Khương Thanh Nhan lúc hai mắt tỏa sáng, lại là một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Khương Thanh Nhan sắc mặt có gấp, nội tâm thần trường, bất quá vẫn là đúng lúc mở miệng nói, ngài tốt, ta gọi Khương Thanh Nhan, là Nhu Nhu bằng hữu. Tốt tốt tốt. Phụ nhân rất là cao hứng, ai sẽ không thích xinh đẹp tiểu cô nương đâu. Người cùng tiểu Nhu đồng dạng, gọi ta bá mẫu liền tốt, ta gọi người Thanh Nhan. Khương Thanh Nhan nhẹ gật đầu, tốt, bá mẫu. Quay đầu, phụ nhân lại nhìn về phía Giang Độc, lập tức trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc, không cẩn thận mảnh gió xét, trên dưới nhìn một chút phía sau, kinh diễm chuyển thành kinh ngạc. Là cái nam sinh. Giang Độc cũng học Khương Thanh Nhan bộ dạng, ra dáng chào hỏi, ngài tốt, ta gọi Giang Độc, là Nhu Nhu đệ đệ. Lần này, phụ nhân sửng sốt. Đệ đệ. Nàng nhìn một chút Giang Độc, lại nhìn một chút Thượng Quan Nhu, biểu lộ nghi hoặc không hiểu. Họ Giang đệ đệ. Thượng Quan Nhu cũng nhìn ra đối phương hoang mang, bởi vậy kịp thời làm ra giải thích. Lần này, Diêu phu nhân cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại giống là nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa sáng nói, nguyên lai ngươi chính là Giang Độc, hại, ta còn thường xuyên nghe lão Diêu nhắc qua ngươi. Hắn nói cao một ra mấy cái khó lường học sinh, trọng điểm còn khen qua ngươi đây. Tới tới tới, cũng đừng đứng đây nữa, đều ngồi. Diêu phu nhân kêu gọi mọi người ngồi xuống. Lão Diêu, đi đem trong tủ lạnh trái cây tắm một cái cho bọn nhỏ bưng tới. Chính cười đi theo ngồi xuống Diêu Thiên Khiếu cái mông treo giữa không trùng, còn không có kể đến ghế sofa liền bất đắc dĩ tiến đến phòng bếp. Ai, gia đình này đệ bị. Thượng Quan Nhu có chút buồn cười, Khương Thanh Nhan thì khỏe miệng có quắp động cố nén không cười. Đến mức Giang Độc hắn càng không khả năng cười. Chỉ thị xong Diêu Thiên Khiếu, Diêu phu nhân lại quay đầu nhìn hướng ba người, cũng còn chưa ăn cơm à, ta hiện tại liền đi làm cho các ngươi. Có hay không ăn kiêng? Thượng Quan Nhu, không có. Khương Thanh Nhan, không có. Giang Độc, không có. Cái kia đi. Diêu phu nhân gật đầu, đứng dậy liền muốn đi phòng bếp. Lúc này Thượng Quan Nhu cũng đi theo, xưng chính mình có thể trợ thủ, hai người lẫn nhau nhún nhường, cuối cùng Diêu phu nhân vẫn là cười đáp ứng để Thượng Quan Nhu đi trợ thủ. Khương Thanh Nhan cũng đi theo rời đi, đi phòng bếp hỗ trợ. Đợi đến Diêu Thiên Khiếu từ phòng bếp đi ra, đối diện đụng phải Diêu phu nhân. Nàng dâu, ăn đào đào. Diêu phu nhân lật một cái lườm ý, tức giận chừng đối phương một cái. Dẫn người trở về cũng không biết trước thời hạn thông báo một tiếng, ta đều không có làm như vậy nhiều cơm. Diêu Thiên Khiếu cũng là sắc mặt xấu hổ cười một tiếng, vòng qua lão bà của mình nhìn hướng sau lưng hai tiểu cô nương. Ăn đào. Thượng Quan Nhu sắc mặt cổ quái nhìn hiệu trưởng hai mắt, không nghĩ tới ngày bình thường trong trường học nhìn như uy nghiêm. Ân, bình thường là uy nghiêm, vừa gặp phải Ngụy hiệu trưởng liền họa phong đột biến. Mặc dù đã sớm biết hiệu trưởng là một vị thời xưa khôi hài nam, nhưng vẫn là không ngờ tới đối phương vẫn là cái thê quả nghiêm. Không ăn, cảm ơn Diêu bà bá. A, Thanh Nhan ngươi ăn sao? Khương Thanh Nhan cũng xua tay từ chối nhã nhặn. Đợi đến cuối cùng Giang Độc, Diêu Thiên Khiếu sững sờ, ngươi đi theo tới đây làm gì? Giang Độc nhìn xem hắn, chỉ vào phía trước hai nữ sinh nói, cùng với các nàng đồng dạng, tới nấu cơm. Diêu Thiên Khiếu biểu lộ kinh ngạc, ngươi vậy mà lại nấu cơm? Giang Độc, ân, chỉ biết một chút. Chẳng lẽ hiệu trưởng ngươi sẽ không sao? Diêu Thiên Khiếu, trong lòng hắn có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, một đạo lạnh lùng ánh mắt quét tới, nhìn xem người ta tiểu giang, lên đến phòng bên dưới đến phòng bếp, dáng dấp đẹp trai, thực lực mạnh. Lại nhìn xem ngươi, cả ngày cùng cái kia lão Ngụy cùng một chỗ lêu lổng, không phải đánh cờ chính là câu cá, hơn một vạn trang bị cũng không có gặp ngươi mang về nhà một con cá. Có độc giả hỏi ta lễ vật gì tăng thêm, ngạch. Cái này, quá đắt lễ vật cũng đừng tốn kém, cho điểm miễn phí là thích phát điện liền được. Nhiều cho chút năm sao, có thể tới 8 phân liền tăng thêm 3 ngày, ân, đây là ta ngắn hạn mục tiêu, chương 159, thiên tài 4 năm khí chương 159, thiên tài 4 năm khí Diêu Thiên Khiếu sắc mặt xấu hổ, cũng không trả lời. Quay đầu nhìn hướng Giang Độc nói, đi đi đi, phòng bếp không phải chúng ta các đại lao ra lẫn bà mở. Chúng ta đi phòng khách trò chuyện điểm chính sự. Giang Độc lắc đầu, Thượng Quan Nhu nói qua, đi nhà khác làm khách, tay chân muốn cẩn mẫn. Nói xong, Giang Độc dưới chân cái bóng liền huyễn hóa ra một cái hắc miêu. "Hắc miêu, ta theo ngươi đi trò chuyện chính sự. Mọi người, năng lực này cho ngươi, ngươi là thật lấy ra làm việc tốt ta." Diêu phu nhân kinh ngạc tại Giang Độc thực lực, đây là linh khí a, đây chính là bộ cảnh mới có năng lực. Cái này mới bao lâu, cao một vậy mà liền xuất hiện một cái bộ cảnh, chẳng lẽ là nàng cùng xã hội tách rời? Mà Diêu Thiên Khiếu thì rất là im lặng. Một người một mèo đi tới phòng khách, ngồi tại trên ghế sofa. Diêu Thiên Khiếu nhìn xem đối diện hắc miêu rơi vào trầm tư, trong lúc nhất thời vậy mà không nghĩ tới chính mình muốn nói cái gì. Thật lâu, hắn mới lên tiếng, "Ngươi, dạng này sẽ không tiêu hao linh lực sao?" Giang hắc miêu, "Sẽ, nhưng không nhiều. Trạng thái này ta có thể cùng ngươi trò chuyện cả ngày." "A ha, thật thuận tiện." A Diêu Thiên Khiếu không có thành ý gượng cười hai tiếng, sau đó liền rơi vào hồi lâu trầm mặc. Cùng một con mèo nói chuyện, cử chỉ này thấy thế nào đều có chút ngốc, hắn trong lúc nhất thời còn có chút không buông ra. Cuối cùng, vẫn là Giang Độc phá vỡ loại này trầm mặc, mở miệng nói ra, "Hiệu trưởng, a, chính sự." A hít sâu một hơi, Diêu Thiên Khiếu cắn một cái đảo, vừa ăn vừa nói, "Kỳ thật không phải đại sự gì, chính là ngươi đối tổ đội việc này thấy thế nào?" Hắc Miêu nghiêng đầu một chút, nhìn hướng Diêu Thiên Khiếu, "Cái gì tổ đội?" Chủ đề kéo một cái mở, Diêu Thiên Khiếu liền không có như vậy lúng túng, cùng một cái Hắc Miêu cũng có thể trò chuyện mở. Đến lớp 12 về sau, tranh tài có người thi đấu cùng đoàn đội tranh tài, vô luận là bên dưới linh cảnh vẫn là thi đấu lôi đài, đoàn đội đều là ắt không thể thiếu. Nguyên bản đây đều là đến cao nhị mới có thể tiếp xúc đến đồ vật, nhưng nếu như ngươi thật thông qua tiềm long đại bị, vậy thì có cần phải tìm hiểu một chút những vật này. Ngươi một người mạnh hơn, cũng cuối cùng thực lực có hạn, nhân lực có nghèo lúc, thêm một cái đoàn đội, lẫn nhau phối hợp, có thể đạt tới một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Giang Hắc Miêu từ chối cho ý kiến gật đầu, "Ừ, có đôi khi ta một người sát thực lực bất tòng tâm." Nghe nói như thế, Diêu Thiên Phiếu liền thở dài một hơi. Hắn liền sợ Giang Độc cái này niên kỷ có loại này thực lực, đã cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Dù sao hắn cái này niên kỷ chính là ưa thích xính anh hùng thời điểm. Đương nhiên hắn còn có chút bội phục tiểu tử này tâm tính, nếu như đổi lại là hắn, 15 tuổi bộ cảnh, đừng nói không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, chính là ven đường chó nhìn thấy chính mình cũng đến khoa trường chính mình hai câu mới có thể đi. Cái gì không biết nói chuyện? Cái kia đều là mực cớ. Ta 15 tuổi có thể đột phá bộ cảnh, ngươi xem như một đầu sinh hoạt tại thời đại linh khí phục hồi chó vậy mà không biết nói tiếng người. Để Diêu Thiên Phiếu tìm một cái không cho Giang Độc bay lý do hắn cũng không tìm tới. Vậy ngươi nghĩ kỹ tìm ai sao? Diêu Thiên Phiếu tiếp tục hỏi. Lớp 12 cái đám kia học sinh bên trong cũng có không tệ, tìm một cơ hội, dẫn ngươi đi quen biết một chút những người kia. Bên trong cũng có mấy cái không sai người kế tục, các ngươi có thể lâm thời tổ đội. Nhắc lên cái này, hắn còn có chút đau đầu, lần đầu mang một cái cao một đến lớp 12 đi chọn lựa tổ đội người, nếu để cho những học sinh kia biết, cũng không biết có thể hay không cho Giang Độc tới một lần bóng đá. Bất quá, Giang Độc gia hỏa này là cái yêu nghiệt, danh xứng với thực thiên tài bốn năng khí, cái kia trong đám người nếu là thật có thể đem Giang Độc đánh, hắn tuyệt đối có thể cao hứng đánh tơi bời Ngụy lão nhị dừng lại. Không chỉ là học sinh cấp 3, hắn còn sợ Giang Độc trướng mắt đám kia học sinh, muốn nói có thể vào hắn mắt học sinh lớp 12 không ít, nhưng tiêu chuẩn không giống. Giống Giang Độc hài tử như vậy đối đồng đội yêu cầu cũng tuyệt đối không thấp, lớp 12 một nhóm kia đứng đầu học sinh không nhất định có thể đạt tới đứa nhỏ này yêu cầu. Sầu kia xuất hiện trong lòng, Diêu Thiên Khiếu lại lần nữa ăn một miếng nào. Giang Độc thì là nói, "Không cần." Chính đang dầu dĩ Diêu Thiên Khiếu sững sờ, xoay đầu lại nhìn hướng Hắc Miêu, "Vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn có những nhân tuyển khác?" Hắc Miêu lại lần nữa gật đầu. Diêu Thiên Khiếu hơi nhíu mày, "Bên ngoài trường không thể được." Hắc Miêu, chính là trường học chúng ta, lớp 12. Hắc Miêu do dự một chút, nói, "Ừ." Diêu Thiên Khiếu biểu lộ càng thêm nghi hoặc không hiểu. Giang Độc lúc nào nhận biết học sinh cấp 3? Đông Dương, hắn nghĩ tới một loại khả năng, chừng hai mắt nhìn hướng Hắc Miêu, "Ngươi sẽ không còn băn khoăn để cái kia hai tiểu cô nương cùng ngươi cùng một chỗ à? Các nàng liền lần đầu si đều qua không được." Giang Độc từ chối cho ý kiến, "Cho nên chỉ phải qua lần đầu si liền có thể, đúng không?" Diêu Thiên Khiếu ngẩn người, lông mày dần dần nhăn lại, đúng không, ngược lại hắn còn nói thêm, "Nhưng cái này là chuyện không thể nào a. Thời gian nửa tháng, ngươi có thể làm cho các nàng đều đột phá bộ cảnh." Hắc Miêu trầm mặc không nói. Thấy đối phương không nói lời nào, Diêu Thiên Khiếu cũng cảm thấy chính mình hỏi hơi nhiều, cho nên xua tay nói, "Tốt, chúng ta liền tính Thượng Văn Lu cùng Khương Thanh Nhan hai người đều có thể thông qua, cái kia còn kém một người. Một cái hoàn chỉnh đội ngũ, ít nhất phải có chuyển vận, điều trị, khống chế cùng phòng ngự bốn người, tốt nhất là có hai cái chuyển vận, cũng chính là năm người, xa gần luân phiên. Ngươi cái này dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất, ngươi cái này cũng góp không đủ nhân số a." Diêu Thiên Khiếu vạch lên đầu ngón tay cho Giang Độc tính toán nói, "Tiểu tử ngươi xuất quỷ nhập thần, ảnh hệ có thể dùng để ẩn tàng không tràng. Chuyển vận, ngươi sẽ còn niệm lực, viễn trình chuyển vận không là vấn đề. Còn có Khương Thanh Nhan, hỏa hệ, mặc dù nàng hỏa diễm tương đối đặc thủ, nhưng nàng cũng là ổn thỏa chuyển vận hệ tuyển thủ. Tiểu Nhu năng lực khó lường, điều trị, chuyển vận, khống chế các phương diện có thể đều mở hoa, nhưng tính xuống các ngươi còn thiếu một cái thuẫn phòng ngự. Hắc Miêu, trên mạng nói tốt nhất phòng ngự chính là tiến công." Diêu Thiên Khiếu vỗ chán một cái, trên mặt biểu lộ cùng ngày cầu đồng dạng, lời nói như vậy không có vấn đề. Đối người mà nói có thể, thi đấu lôi đài, ngươi một tá nhiều, bọn họ cũng chạy không được, dù sao lôi đài cứ như vậy lớn. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Nhưng các ngươi về sau muốn tham gia liên khảo, vào linh cảnh giết yêu thú. Đến lúc đó so với ai khác giết đến nhiều, ngươi kéo không được quái, giết lại nhanh yêu thú đều chạy vậy làm sao bây giờ? Tựa như câu cá, ngươi đến đánh ổ, đến ném mồi, đúng không? Hắc Miêu, vậy ta đem bên trong tối cường cái kia yêu thú giết cũng có thể a? Diêu Thiên Khiếu, tiểu tử ngươi là dầu muối không vào a. Linh cảnh thi đấu thời điểm, sát thực sẽ an bài một hai cái trứng màu, tại không gian linh cảnh bên trong an bài một cái vượt xa tất cả đệ tử thực lực yêu thú. Có thể giết nó, đạt được cao đến quá đáng, gần như có thể nói là một thú vật định thắng thua. Nhưng bao năm qua đến gần như không có người sẽ đi thử nghiệm phát động trứng màu, dù cho có tâm cao khí ngạo người, đều sẽ tại giai đoạn sau cùng, cam đoan chính mình xếp hạng dưới tình huống đi đến thử gặp một lần yêu thú. Dạng này bị thương nặng cũng sẽ không ảnh hưởng thành tích của mình. Chương 160, người trẻ tuổi chơi hoa chương 160, người trẻ tuổi chơi hoa trong phòng bếp, Giang Độc ngay tại cẩn thận hỗ trợ rửa rau. Ba nữ nhân nhét chung một chỗ, tự nhiên trò chuyện náo nhiệt, cho dù là không thế nào am hiểu ngôn ngữ Khương Thanh Nhan cũng sẽ thỉnh thoảng phụ họa hai câu. "Đúng, Tiểu Giang, có bạn gái sao?" Diêu phu nhân đột nhiên thân thiện mà hỏi thăm, khắp khuôn mặt đầy đều là tinh thần bắt quái. Đồng dạng, trong lòng cũng của nàng đang tính toán, nếu như không có lẽ nữ nhi của mình có thể. Mặc dù lớn mấy tuổi, nhưng nữ hơn ba ôm mạch vàng, nhất là linh khí phục tô phía sau, một chút người quan niệm tùy theo thay đổi, khải linh giả theo lấy thực lực tăng lên, dung mạo cũng sẽ trở nên tuổi trẻ, tuổi tác ngăn trở dần dần bị làm nhạt. Lớn hơn vài tuổi mà thôi, vấn đề không lớn. Về phần mình nữ nhi có nguyện ý hay không? Dáng dấp đẹp trai, thiên phú cao, thực lực mạnh, còn lên đến chiến trường, bên dưới đến phòng bếp. Cái này có cái gì không muốn? Nghe đến vấn đề này, Khương Thanh Nhan động tác trên tay dừng lại, vậy hay, mà Thượng Quan Nhu thì có một loại không tốt lắm cảm giác. Có lẽ là cùng Giang Độc sinh hoạt lâu dài thói quen, mỗi khi đối phương muốn nói ra cái gì kinh thế hai tục phát biểu lúc, nàng luôn là có một loại còi báo động đại tác cảm giác. Quả nhiên, Giang Độc đang suy tư một hồi phía sau, nói, có hai cái. Mọi người. Diêu phu nhân xào rau tay run một cái, kém chút không có đem nồi sắt đáy nổi cho đâm xuyên. Hai. Hai cái. Đây là có thể nói sao? Chính mình có phải là hỏi cái gì không nên hỏi vấn đề? Thượng Quan Nhu. Ta liền biết. Một cái là Khương Thanh An, một cái khác gọi là Lạc Diên Giang Độc vẫn còn tiếp tục hắn phát biểu. Nghe đến hắn lời nói, chính đang bận rộn Khương Thanh Nhan tấm kia lạnh lạnh mặt nhảy đến một cái liền đỏ lên, tươi đẹp tức át. Chính muốn đánh gây Giang Độc thi pháp Thượng Quan Nhu sững sờ, quay đầu trừng Giang Độc một cái, tức giận nói, "Giang Độc, vì cái gì không có bản cô nương?" "Diêu phu nhân, người tuổi trẻ bây giờ đều chơi như thế hoa sao? Cái này cũng muốn tranh một cái. Nếu không để ta muốn cùng Tần Tĩnh nói một chút." Nội tâm của nàng phức tạp, khó được tại trước mặt tiểu bối không có trưởng bối giá đỡ, hết sức chuyên chú xào rau. Chỉ bất quá, cái kia lặng lẽ dựng thẳng lên lỗ tai chứng minh nàng vẫn là không có kiềm chế lại chính mình viên kia tinh thần bắt quái. "Ân, ta đây là điều tra tình báo, là về sau cùng tiểu Tần giao lưu thời điểm đặt nền móng." Bên kia Giang Độc nghi hoặc nhìn về phía Thượng Quan Nhu, nhìn đối phương cái kia thở phì phò biểu lộ nhỏ, mê man nói, "Ngươi không là tỷ tỷ ta sao? Tỷ tỷ cũng có thể làm bạn gái sao? Cái này đều lộn xộn cái gì?" Diêu phu nhân tâm loạn như ma, ánh mắt không được hướng Thượng Quan Nhu trên thân nghiêng mắt nhìn, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Chính mình thân là trưởng bối, muốn hay không giáo dục một chút đứa nhỏ này? Nhưng đứa nhỏ này đã lâu không đến một lần, cứ như vậy bày ra đại gia trưởng tư thế có phải là không quá tốt? Mà Thượng Quan Nhu cũng là bị Giang Độc lời nói cho để tỉnh, hít vào một hơi thật dài, chú ý tới Diêu phu nhân cái kia liếc trộm tới ánh mắt phía sau đống cảm giác đại sự không ổn. Thật là, chính mình kém chút bị Giang Độc não mạch kín cho vòng vào đi. Thượng Quan Nhu vội vàng làm ra giải thích, "Bá mẫu ngươi đừng hiểu lầm. Giang Độc trong miệng bạn gái cùng ngài trong miệng bạn gái không giống. Hắn nói là bạn nữ, cùng bạn gái không dính dáng. Hai cái này hắn có đôi khi không phân rõ." Sau đó, nàng đem Giang Độc mất trí nhớ sự tình nói cho Diêu phu nhân, đồng thời nói hắn tại một chút danh từ bên trên có đôi khi sẽ không phân rõ. Ví dụ như đại gia cùng đại gia tại từ khác nhau, nhân khẩu bên trong nói ra ý tứ liền không giống. Có thể là trưởng bối, cũng có thể là một loại phách lối tự xưng. Có đôi khi cũng sẽ làm khách quan đến sử dụng, ví dụ như thanh lâu ông khách. Nghe đến những giải thích này, Diêu phu nhân bừng tỉnh, nhìn hướng Giang Độc lúc, trong mắt nhiều hơn mấy phần thương yêu. Đứa nhỏ này, vậy mà còn có cái nghĩ lại mà kinh quá khứ, có cố sự nam nhân, nữ nhi của mình nhất định sẽ thích. Cho Diêu phu nhân giải thích xong, Thượng Quan Nhu lại xoay đầu lại cùng Giang Độc giải thích. Bạn nữ là bạn nữ, bạn gái là bạn gái, không thể nói nhập là một. Một cái là bằng hữu, một cái là người yêu. Giang Độc trừng mắt nhìn, nhíu mày suy tư, a thì ra là thế. Hắn nhớ tới đến trường học vậy cái kia hầu tử tiểu đệ nói bạn gái hắn sinh hài tử, chắc không được lúc ấy đối phương chỗ dạng, nguyên lai là chuyện như vậy. Lấy lại bình tĩnh, hắn chỉ vào Khương Thanh An, ta là nàng bạn năm giới, không phải bạn trai của hắn, có thể đối. Thượng Quan Nhu gật đầu, không sai. Sau khi giải thích xong, mấy người lại mỗi người quản lý chức vụ của mình, trở về quỹ đạo. Diêu phu nhân còn không có kiềm chế lại cho nữ nhi của mình tìm bạn trai tâm tư, bởi vậy tiếp tục mở miệng hỏi, "Tiểu Giang, ngươi thích cái dạng gì nữ sinh?" Nghe đến vấn đề này, Khương Thanh Nhan cùng Thượng Quan Nhu đồng thời dựng lên lỗ tai. Đồng thời, Thượng Quan Nhu lại có một loại dự cảm xấu. Giang Độc, hắn còn có thể nói ra cái gì kinh thế hãi tục lời nói? Chỉ thấy Giang Độc chậm rãi mở miệng, nói, "Ta thích Thượng Quan Nhu." Thượng Quan Nhu, mặc dù loại lời này nghe lấy rất để người thẹn thùng, nhưng vì cái gì từ Giang Độc miệng bên trong nói ra luôn cảm thấy không phải cái kia mùi vị đâu. Khương Thanh Nhan nhìn hướng Thượng Quan Nhu, đối phương trên mặt không có gì thường, lại quay đầu nhìn một chút Giang Độc, đồng dạng biểu lộ bình tĩnh. Xác định Giang Độc người này còn không biết Diêu phu nhân trong miệng thích cùng hắn lý giải không giống nhau lắm. Nhưng mà Diêu phu nhân nhưng là trừng to mắt, cái này hình như cũng không phải là không thể. Sau khi khiếp sợ, Diêu phu nhân lại cảm thấy chính mình có chút ngạc nhiên. Giang Độc cùng Thượng Quan Nhu không có quan hệ máu mủ, lẫn nhau thích không phải chuyện rất bình thường sao? Ngược lại là Tiểu Nhu thoạt nhìn cũng không có tâm tư này, liền mặt đều không có đỏ một chút. Tưởng tượng năm đó nàng cùng lão Diêu, ngón tay chạm một cái đều sẽ đỏ mặt cái hơn nửa ngày, nói chuyện đều lắp bắp hỏi, người tuổi trẻ bây giờ, tâm lý tố chất là thật cường đại. Gặp Diêu phu nhân lại nhìn qua, Thượng Quan Nhu liền biết đối phương lại hiểu lầm cái gì. Nhất định phải giải thích rõ ràng, nếu là đâm đến chính mình phụ mẫu nơi đó, sẽ chỉ lúng túng hơn. Bá mẫu, Giang Độc không phải ý kia. Thượng Quan Nhu ngữ khí bất đắc dĩ. Ngươi nói vì cái gì muốn hỏi Giang Độc những ngày đâu, trở về còn phải cho người này nhìn mấy bộ yêu đương kịch, làm cho đối phương tìm hiểu một chút cái gì là người yêu. Mà còn cái này nàng còn phải ở đây giám sát, không phải vậy hiện tại những cái kia phim truyền hình, nàng đều sợ cho Giang Độc dạy thành yêu đương não. Động một tí muốn để tam giới cho người yêu của mình chôn cùng, vậy có thể là người tốt. Giang Độc thích là thân nhân ở giữa, ngươi hỏi nữ sinh, nhà chúng ta chỉ có ta một cái nữ sinh hỏi Giang Độc thích người nào, như vậy cũng tốt so hỏi một đứa bé có thích hay không ba ba, có thích hay không mụ mụ. Cho Diêu phu nhân phủ cập xong, nàng cũng không đi dạy Giang Độc. Loại này dạy học tuổi hôm kia đồng sự tình vẫn là về nhà về sau làm điểm tài liệu giảng dạy a Diêu phu nhân trầm mặc. Hỏi hai vấn đề, không có một kết quả là mình muốn. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đứa nhỏ này đơn thuần giống một tờ giấy trắng, không giống nam nhân khác đồng dạng sẽ lời ngon tiếng ngọt, đủ an tâm, khuê nữ nàng nhất định sẽ thích. Chương 161, dứt bỏ thực lực nói nhược điểm chương 161, dứt bỏ thực lực nói nhược điểm một bữa cơm ăn chủ và khách đều vui vẻ, cứ việc Giang Độc nói vài câu không quá bình thường cũng vẫn không có dập tắt Diêu phu nhân viên kia nhiệt tình tâm. Nàng để Diêu Thiên Khiếu cho Giang Độc muốn phương thức liên lạc. Diêu Thiên Khiếu đồng thời không vui lòng, song lại chính mình nàng dâu cho ra lý do thực tế không thuyết phục được hắn. Cái kia người làm cha sẽ nhìn đến bên trên con rể của mình. Nhưng tại Diêu phu nhân dưới dâm uy, vẫn là muốn Giang Độc điện thoại. Rời đi hiệu trưởng nhà, Giang Độc xưng chính mình muốn đi liên hệ Hàn Thành. Trước khi đi còn đem viên kia không có hấp thu xong Linh Châu hành cảnh giao cho Khương Thanh An. Chờ hai người rời đi phía sau, Giang Độc lấy điện thoại ra thông qua một điện thoại. Tút tút, đối diện rất nhanh truyền đến âm thanh. Giang Độc, gọi điện thoại làm cái gì? Giang Độc đi thẳng vào vấn đề, Di Nguyệt Anh tử hiện tại ở đâu? Đối diện trầm mặc rất lâu, tựa hồ tại xác nhận cái gì, thật lâu, cái này mới truyền đến đáp lời à, cái kia nữ sinh Anh Hoa à. Nàng hiện tại còn tại Anh Đào Quốc, làm sao vậy? Ân, nàng là người của ta, có thể giúp ta đưa tới sao? Cảm ơn. À, cái này không có vấn đề gì. Bất quá lại nói ngươi sẽ không vì làm nhiệm vụ bán nhan sắc à, cái kia nữ sinh Anh Hoa có thể là đối ngươi khăng khăng một mực. Cửu Châu đối ngươi làm ra hy sinh bày tỏ chân thành tính ý Hàn Thanh chủ đề dần dần đi trệ, mà Giang Độc lại không có ý định nghe hắn chế nhạo. Ngắt lời nói, còn có một việc. Ta nghĩ dẫn người vào linh cảnh, muốn điều kiện gì? Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói. Đối diện Hàn Thanh trầm mặc một hồi, nói, ngươi chẳng lẽ không biết lấy ngươi địa vị bây giờ có thể tùy ý ra vào các ngươi bản xứ linh cảnh sao? A, cũng đối, chứng nhận còn không có phát cho ngươi. Gần nhất cũng là bận rộn bên, kém chút không có nhớ tới phía trước đưa cho người phần thưởng. Hàn Thanh dừng một chút, nói, lần trước trừ cái kia ba viên linh châu bên ngoài, còn muốn cộng thêm quân hàm của ngươi là lên tới trung úy. Nhưng tiểu tử ngươi quá mạnh, làm sự tình có chút lớn. Trung úy có chút không có suy nghĩ, cho nên ta cùng một chút người thương lượng qua, trực tiếp trao tặng ngươi thiếu tá quân hàm. Nắm giữ quân hàm ngươi liền có thể ra vào căn cứ quân sự, linh cảnh lối vào cũng bình thường tại những địa phương này. Giang Độc gật đầu, tốt, ta đã biết. Liên tại hắn chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, đối diện Hàn Thanh giống như có cảm giác, vội vàng mở miệng ngăn cản. Còn có một việc. Giang Độc dừng lại động tác, nghe lấy đối diện tiếp tục nói chuyện. Trừ quân hàm, từ liên minh phản yêu đặc chế tinh diệu vân trường cũng tại xin trên đường, đây là khen thưởng cho những cái kia trợ giúp phản yêu sự nghiệp làm ra cống hiến to lớn người khen thưởng, bằng cái này ngươi chỉ cần không phản bội nhân loại, ngươi liền có thể gối cao không lo. Bất quá bây giờ ngươi còn không thích hợp đứng tại quốc tế sân khấu, cho nên ta đem tên ngươi cho ẩn, cái này ngươi có lẽ sẽ không để tâm chứ. Giang Độc, không ngại. Hàn Thanh, vậy liền tốt. Giang Độc cho rằng đối phương nói xong, nhưng mà đầu bên kia điện thoại lại chuyển tới âm thanh, à đúng. Còn có một việc. Còn nhớ rõ ta cùng ngươi nói có thể dùng Diễm Tâm Lân Kim giúp ngươi chế một bộ vũ khí sao? Ngươi tìm cơ hội đến Kinh Đô viện nghiên cứu Côn Luân một chuyến, bên trong tìm Tiểu Dương, nói với nàng ngươi muốn cái gì? Đừng quá mức. Giang Độc, a, còn có việc sao? Hàn Thanh lại nghĩ đến nghĩ, còn nói thêm, còn có một việc. Ta cho ngươi tìm cái lão sư. Giang Độc, không cần. Này, ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ nói như vậy, đây chính là kiếm các người, thực lực rất mạnh. Ngươi không phải muốn đi linh cảnh sao? Vừa vặn có thể làm ngươi người hộ đạo. Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng ngươi bình thường sinh hoạt. Hàn Thanh nói. Giang Độc hỏi, ngươi có nhiệm vụ muốn giao cho ta? Điện thoại đối diện trầm mặc một hồi, sau đó truyền đến Hàn Thanh cái kia giọng nghi ngờ, vì cái gì nói như vậy? Vậy ngươi tại sao phải cho ta an bài người hộ đạo? Giang Độc nói. Lần này, đối diện trầm mặc càng lâu, cái này mới truyền xuất ra thanh âm, tiểu Giang đồng chí, ngươi căn bản không biết chính mình lần này làm ra nhiều đại sự. Số Anh Đào Quốc sạp hàng, Cửu Châu có thể mượn cơ hội này yêu cầu, thử, là nhờ vào đó làm loạn tại Anh Đào Quốc, có thể thu được ít nhất một cái linh cảnh quyền sở hữu. Cho nên, tất cả những thứ này ngươi đáng giá nắm giữ. Đến mức nhiệm vụ gì đó, cái này thật không có, ta cũng không dám để ngươi soàn soạt người khác. Cho nên, chúc ngươi tại linh cảnh sinh hoạt vui sướng, gặp lại. Dứt lời, không đợi Giang Độc nói chuyện, đối diện liền trực tiếp cúp điện thoại. Đưa điện thoại thu hồi, rảnh rỗi Giang Độc cũng không có chỗ đi, chỉ có thể đi trường học phòng tu luyện tu luyện. Ngày kế tiếp, Giang Độc đang trong lớp, phía trước, một tên cao lớn thu kịch lão sư chính cầm một cái ghế chân làm thức dạy học, chỉ vào máy chiếu bên trên bức ảnh một cái hỏa hệ yêu thú giảng giải nhược điểm của đối phương. Vân hỏa thú, đồng dạng cư trú ở miệng núi lửa, nhược điểm là nước, không cần nhiều lời. Bất quá, dứt bỏ thực lực nói nhược điểm, đó chính là đuồng nghịch lưu manh, nước có thể dập lửa, hỏa lại chưa chắc không thể đốt sông, toàn bộ Lam Tinh nước cộng lại cũng rội không tắt mặt trời, cho nên đánh không lại tranh thủ thời gian chạy. Nam tiếng của lao sư rất phóng đãng, giảng bài phong cách tựa như tại dạy bảo tân binh huấn luyện viên đồng dạng, vung thả lại không nể mặt mũi. Nhưng Hải Linh giả không có như vậy giả mồm, liền là ưa thích loại này thoạt nhìn như là chữ lớn không biết một cái sọ cho bọn họ giảng bài. Giang Độc Khóa không là chính hắn tuyển chọn, mà là Thượng Quan Nhu cùng Khương Thanh Nhan lựa chọn. Hắn cũng lười đi suy nghĩ tuyển chọn những cái kia khóa, dứt khoát liền theo Thượng Quan Nhu các nàng cùng tiến lên. Trên lớp học, chúng sinh muôn màu, một chút người nghiêm túc nghe giảng, trong tay bút liền không dừng lại tới qua, tại ghi bút ký. Một chút người suy nghĩ viền vông, mí mắt giống như lò xo đồng dạng rủ xuống lại nâng lên, nghiễm nhiên đang cùng Chu Công bắt đầu lôi kéo. Còn có một chút người mở ra tiểu xoa, tiểu động tác không ngừng. Truyền tờ giấy nhỏ, liếc trộm trong lớp nữ sinh, trong đó đại đa số nam sinh khỏe mắt liếc qua đều tại lén lút ngắm trong ban hai cái đại mỹ nữ, đồng thời dùng ánh mắt hâm mộ hung tợn chuẩn bị kẹp ở giữa Giang Độc. Giang lão ma không dám nhận, nguyên rủa ngươi lên lớp nhất định bị điểm tên. Nhưng mà đợi đến Giang Độc đem mắt nhìn sang thời điểm, đối phương lại ngượng ngùng thu tầm mắt lại. Giang lão sư trạch tâm nhân hậu, thật là chúng ta mẫu mực. Đúng lúc này, Giang Độc còn tại nghiêm túc nghe giảng bài lúc, đột nhiên cảm nhận được điện thoại phân chấn bông lúc đích. Lấy điện thoại ra xem xét, là cả lớp thông tin. Trương Thành, mọi người, về lớp học một chuyến, nhận đến xin trả lời một giây sau. Vương Dương, nhận đến Trương Thành, rất tốt, Vương Dương, lên lớp chơi điện thoại, đem nội quy trường học chép 10 lần, ngày mai giao cho ta yên lặng đưa điện thoại thả xuống. Giang Độc là Vương Dương điểm khen, cứ việc hắn không hề biết trong lớp ai kêu Vương Dương, nhưng không trở ngại hắn là vị này chuyến lôi đồng học nói một tiếng đại công vô tư. Hai bên, Thương Thanh Nhan cùng Thượng Quan Nhu cũng nhìn thấy thông tin, có chút buồn cười. Thương Thanh Nhan nín cười năng lực tạm được, nhưng một bên Thượng Quan Nhu liền không tốt. Vốn là trời sinh thích cười nàng kém chút cười ra tiếng. Tốt tại, có người muốn cười thời điểm liền có người muốn khóc, nói ví dụ như đi theo hai cái đại mỹ nữ đồng thời đi nghe giảng bài Vương Dương. Mặt của đối phương giờ phút này liền cùng ăn mướp đắng đồng dạng, khóc không ra nước mắt. Ba đến một tiếng, hắn liền quạt chính mình cái kia không nghe lời tay một cái. Chính mình tay này thế nào lại nhanh như vậy đâu? Vị này vỗ tay đồng học, ngươi đến trả lời một cái vấn đề. Vương Dương. Chương 162, Giang Di Nguyệt chương 162, Giang Di Nguyệt biết Lao Trương đồng chí muốn làm cái gì. Mấy tên nam sinh ngồi vây quanh một đoàn, liễu dĩu thảo luận. Không biết, Vương Dương có thể biết rõ a, dù sao hắn đều nhận đến. Một tên nam sinh khỏe miệng nâng lên, nhìn hướng đầy mặt u oán Vương Dương. Một người khác ha ha cười nói, ha ha, đây không phải là ước hiếp người thành thật sao? A Vương, ngươi đây có thể nhịn. Còn lại một người đổ thêm dầu vào lửa, rối, Vương Nhi, ngươi liền nên đi lên hung hăng đá cái mông của hắn, cho hắn biết Đông Hoa vì cái gì hổng như vậy. Đá cái mông của người nào? Cái kia còn phải hỏi, đương nhiên là Lão Trương cùng lời nói cứng đờ, ngựa khí trì trệ. Tên nam sinh này phát huy hắn cuộc đời số lượng không nhiều chỉ số IQ cao quang thời khắc, lời nói xoay chuyển, ngón tay hướng một cái khác họ Trương đồng học, đồng học. Đối, Lão Trương đồng học. Lão sư ngươi cũng biết, chúng ta đều như thế gọi hắn. Trương Thành vẻ mặt tươi cười, hiền lành vô cùng. Trương Hiệu đồng học làm sao vậy? Hắn vậy mà cùng anh Minh Thần Võ ngài một cái họ, thật sự là quá không nên. Ta cảm thấy hắn có lẽ sửa cái họ, chờ công thành danh toại thời điểm sửa lại trở về, không thể rơi xuống ta Trương gia tiết tuổi. Trương Thành. Hắn vô vô tên nam sinh này bà bay, thầm tiếng nói, rất tốt, vậy ngươi phụ trách quyền hắn. Không phải vậy ngươi liền chép nội quy trường học, 10 lần, ngày mai giao cho ta. A nam sinh cổ khuôn mặt, quay đầu nhìn hướng Trương Hiểu bản nhân, hiểu, ca môn cầu ngươi chuyện này. Tên là Trương Hiểu thiếu niên, móc móc lô mũi, lan. Chuyện bên này xử lý xong, Trương Thành đi đến bục giảng, quét mắt một cái mọi người tại đây. Tại chính loay hoay điện thoại Giang Độc trên thân dừng lại một lát sau, thu tầm mắt lại, nhàn nhạt mở miệng, để các ngươi đến, cũng không phải chuyện khác. Lớp chúng ta tới một tên tân sinh, mang tới để các ngươi nhận thức một chút. Nói xong, hắn nhìn hướng cửa ra vào, mở miệng nói, vào đi. Rất tầm mắt của mọi người liền tụ tập tới cửa, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Rất nhanh, một thân ảnh từ ngoài cửa đi đến, chỉ thấy người tới mặc một thân màu trắng áo, bên ngoài phủ lấy một tầng áo mỏng, giản lược sạch sẽ. Một đầu tú tóc rối tung tại sau lưng, tựa như nở rộ từ la lan, tóc dài tới eo, xuất chúng nhan trị mắt ngọc mày ngài, tướng mạo cực kỳ tinh xảo, tựa như là tạo hình phía sau nghệ thuật. Cả người khí chất lanh lợi hiên ngang, mặt mày sắc bén, tựa như là một thanh đao, nhưng mà khỏe mắt điểm này nước mắt nốt rồi lại vì nàng tăng thêm một tia quyến rũ mê người ôn nhu. Đậu phộng, lại là một đại mỹ nữ. Nam sinh mắt đều nhìn thẳng, trong mắt hận không thể khảm tại tân sinh trên thân. Nữ sinh cũng bị đối phương khí chất chấn nhiếp, như thế táp tỉ tỉ, rất muốn bị nàng ôm vào trong ngực. A đại gia, tốt, ta gọi Giang Di Nguyệt, hy vọng tiếp sau đó đại gia có khả năng chiếu cố nhiều hơn. Cảm ơn. Tân sinh mở miệng, âm thanh không khó nghe, nhưng tất cả mọi người sửng sốt. Cái này, chỗ nào khẩu âm a, quen thuộc như vậy lại xa lạ. Ba ba ba. Trương Thành dẫn đầu vỗ tay, phá vỡ cái này bình tĩnh xấu hổ. Uy, Giang Độc, bận rộn gì sao? Đại mỹ nữ tới ngươi đều không nhấc một cái đầu. Thượng Quan Nhu một bên vỗ tay, một bên cầm tuổi trỏ thọc Giang Độc sườn ba giấy nợ. Giang Độc vẫn là đang ngó trường điện thoại, tượng trưng đưa ra một cái tay đưa cho Thượng Quan Nhu, một cái tay khác còn đang loay hoay điện thoại. Ngươi giúp ta vỗ một cái, cảm ơn. Thượng Quan Nhu. Bạn cô nương ngược lại muốn xem người này đến cùng đang nhìn cái gì, mê mẩn như vậy. Bởi vì Giang Độc điện thoại là đặc chế, màn hình mang theo phòng dòm hiệu quả, không theo chính diện nhìn căn bản là không nhìn thấy phía trên hình ảnh, bởi vậy muốn nhìn trộm Giang Độc đang làm cái gì, chỉ có thể quang minh chính đại nhìn lén. Một mùi thơm vào mũi, đang nhìn điện thoại Giang Độc chợt phát hiện trong ngực của mình nhiều một cái đầu. "Ngươi làm cái gì?" Giang Độc hỏi. Thượng Quan Nhu nhìn xem Giang Độc điện thoại nói, "Ngươi từ dưới khóa liền nhìn chằm chằm vào điện thoại nhìn. Ta nhìn ngươi đang làm gì?" "Giang Độc, ngươi ngược lại cũng không cần như thế nhìn. Ngươi muốn nhìn ta cho ngươi xem chính là..." "Hừ hừ." Thượng Quan Nhu lơ lên nói, "Ngươi cho ta nhìn bạn nhất không phải ngươi vừa vặn nhìn làm sao bây giờ? Ta muốn đột kích kiểm tra. Ngươi có phải hay không quên?" Giang Độc đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi lời nói. Cái này để Thượng Quan Nhu ngẩn người, hỏi, "Quên cái gì?" "Ngươi có thể khống chế tia sáng." Tiếng nói vừa ra, Thượng Quan Nhu thân thể có một cái chớp mắt cứng ngắc. "Đối, đúng nha. Nhưng đã lại gần, cái kia cũng không cần phải lại nổi lên thân." Nàng cứ như vậy đỉnh đầu Giang Độc cái cầm nhìn lại. Chỉ thấy trên điện thoại là một bức Cửu Châu bản đồ, trên bản đồ ghi chú một chút địa khu tên. Kính Hồ, Xích Địa, Cực Địa Băng Nguyên, Phù Đảo Mê Bử. "Ngươi nhìn linh cảnh bản đồ phân bố làm cái gì?" Thượng Quan Nhu hiếu kỳ hỏi. Giang Độc trả lời, "Sang chọn. Ta quyết định mang Khương Thanh Nhan đi một chuyến Cực Địa Băng Nguyên. Nơi đó thích hợp nhất nàng." Nói xong, Giang Độc cầm điện thoại tay đổi một cái, tay phải đem Thượng Quan Nhu đầu đẩy đi ra, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy một tên tươi đẹp tuyệt luân nữ sinh chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Giang Độc. Giang Độc tới đối mặt, tại đối phương trong mắt nhìn ra một tia lấm ta lấm tấm nước mắt. Trong ban những bạn học khác đều nhìn nơi này, trừng to mắt nhìn xem Giang Độc. Vừa vặn bọn họ nhìn thấy cái gì, Hoa Khôi Thượng Quan nằm tại Giang lão ma trong ngực. "Chết tiệt lão ma, hiện tại liền diễn đều không diễn đúng không?" Bọn họ nghiến răng nghiến lợi. Liền Trương Thành cũng là khỏe miệng giật một cái, "Các ngươi hai cái nguy hiểm tính mạng chú ý một chút thời gian a, ta còn ở lại chỗ này đâu." "Ngươi tốt, ta gọi Giang Độc." Giang Độc nhìn xem Di Nguyệt Anh Tử, đưa tay ra. Di Nguyệt Anh Tử thì đưa ra hai cái xanh nhạt tay, cùng Giang Độc nắm cùng một chỗ. "Ngươi tốt, ta gọi Giang Di Nguyệt." Giang Độc nhẹ gật đầu, đem tay rút về, sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại. Chọn lựa linh cảnh, còn phải mua sắm vé máy bay, xế chiều hôm nay xuất phát không sai biệt lắm ngày mai liền đến. Thời gian rất gấp gáp. Nhưng mà, hắn lần này có thể cho trong lớp những nam sinh khác chỉnh không biết. "Không phải, một đại mỹ nữ chủ động qua tới cho ngươi chào hỏi, ngươi liền cái này phản ứng. Thật đạp mã là hạn hạn chết, đúng lộ chết ta." Một bên, Thương Thanh Nhan giống như có lẽ đã suy nghĩ minh bạch tất cả, cười nhìn hướng xấu hổ phải có chút không biết làm sao Giang Di Nguyệt, nói, "Ta gọi Khương Thanh Nhan, Di Nguyệt đồng học, rất hân hạnh được biết ngươi." Giang Di Nguyệt xoay đầu lại, nhìn hướng Khương Thanh Nhan. Tại bục giảng bên trên lúc, nàng liền thấy ngồi tại lao sư bên người hai cái nhan trị khí chất không thua nàng nữ sinh. Chắc không được lao sư tại Anh Đảo Quốc thời điểm đối với chính mình không có ý nghĩ xấu, nguyên lai bên cạnh liền có gia nhân. Đương nhiên, cũng có thể là lao sư bản thân hắn liền dung nhan cực kỳ xinh đẹp xuất chúng. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế xinh đẹp nam sinh, so trong hình nhìn thấy còn dễ nhìn hơn gấp trăm lần, nhất là tăng thêm tại Anh Đảo Quốc những cái kia thần bí phổ tổ song, lao sư trên thân liền càng mê người. Nếu không phải cái kia quen thuộc phong cách làm việc, nàng thật đúng là sẽ không tin tưởng một cái tại Anh Đảo Quốc quấy gió nổi mưa người thần bí vậy mà là trước mắt thiếu niên này. "Ngươi tốt, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi." Chương 163, ta kính lao sư như kính thần, 80 tăng thêm. Chương 163, ta kính lao sư như kính thần, 80 tăng thêm. "Di Nguyệt đồng học, nghe nói ngươi so với chúng ta lớn hơn một tuổi, tại sao lại muốn tới cao một đầu?" Ba nữ sinh song song đi, trở thành trường học bên trong một đạo tịnh lệ nhất phong cảnh, ba nữ sinh, phong cách không đồng nhất. Thượng Quan Nhu hoạt bát linh động, Khương Thanh Nhan lạnh 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 nhạt. Giang Di Nguyệt ôn nhu như nàng, đi trên đường quả thực muốn quá hút con người. Nghe đến vấn đề, Giang Di Nguyệt cười trả lời, "Ta là Giang Độc mà đến, tự nhiên là Giang Độc ở đâu ta ở đâu. Mà còn Thanh Nhan đồng học cùng Thượng Quan đồng học xưng hô ta là Di Nguyệt liền có thể." "Tốt, Di Nguyệt." Khương Thanh Nhan nhẹ gật đầu, trên mặt là cùng Giang Độc đồng dạng mặt không hề cảm xúc. Thượng Quan Nhu thì là cầm điện thoại loay hoay, biểu hiện trên mặt thở phì phò. Trong miệng còn tốt tốt thì thầm, nhìn hướng Giang Di Nguyệt ánh mắt rất là không giỏi. "Như vậy Di Nguyệt, ngươi có hay không hướng những người khác nhắc lên ngươi chỉ là một người bình thường đâu?" Khương Thanh Nhan hỏi. Giang Di Nguyệt nghe vậy sững sờ, lập tức vừa cười vừa nói, "Xem ra các ngươi đều biết rõ, các ngươi cùng lão sư quan hệ rất tốt sao? Ngươi cùng Thượng Quan Nhu đồng học, các ngươi ai là lão sư người yêu đâu?" "Người yêu?" Khương Thanh Nhan sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bò lên một vệt đỏ tươi, đối mặt Giang Di Nguyệt cái kia cười nhẹ nhàng biểu lộ, nàng đội vàng giải thích nói, "Không nên nói vậy. Ta là Giang Độc bằng hữu, Nhu Nhu là Giang Độc tỷ tỷ, chúng ta không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó." "A, nguyên lai không phải a." Giang Di Nguyệt khẽ gật đầu, không có liền vấn đề này nói tiếp, mà là trả lời Khương Thanh Nhan vừa rồi vấn đề. Thành như Thanh Nhan lời nói, ta đúng là một tên người bình thường, là lao sư giao cho ta lực lượng. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá như Cửu Châu cổng nôn, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, nữ là duyệt kỷ giả dung, ta không sẽ phản bội lao sư. Khương Thanh Nhan meo mắt lại, mắt như lanh điện, ngươi lấy cái gì cam đoan? Giang Di Nguyệt cùng nàng đối mặt, lao sư với ta ân trọng như núi, ta kính lao sư như kính thần. Nói đến đây, Giang Di Nguyệt nhắm chặt hai mắt, song tay nắm chặt cùng một chỗ, tựa như là một tên thành kính tín đồ tại cầu nguyện, thần sắc trang trọng mà trang nghiêm. Nàng tựa như trong giáo đường quỳ gối tại tượng thần phía dưới thánh nữ, toàn thân trên dưới không có nửa điểm đối tín ngưỡng kinh nhận, chỉ có cuồng nhiệt chân thành. Cái này, Khương Thanh Nhan biểu tình ngưng trọng, đối phương loại này biểu lộ cho nàng một loại ảo giác, cho dù chính mình bán Giang Độc đối phương cũng sẽ không bán đứng. Cuồng tín đổ lại bán đứng chính mình thần sao? Cho dù là giáo đường những cái kia cái gì cũng sẽ không ban cho bất kỳ vật gì tượng thần đều có thể mấy vạn mấy chục vạn thành kính tín đồ, chớ nói chi là Giang Độc cái này chân thực cho đối phương chỗ tốt, hạ xuống thần tích. Nàng ánh mắt lập lòe, đối Giang Di Nguyệt cảnh giác thiếu một chút. Là đêm, một nhóm bốn người tiến về sân bay. Giang Độc, ta không nghĩ để ý đến ngươi. Thượng Quan Nhu trên mặt tức giận, nhìn hướng Giang Độc ánh mắt hận không thể đem ăn sống nuốt tươi, giữ dằn bộ dạng tựa như là một cái sù lông lên mèo con đồng dạng. Giang Độc mặt không đổi sắc, lấy quân hàm của ta, chỉ có thể mang hai người đi bảo. Ta cho ngươi những cái kia linh châu đầy đủ ngươi ở bên ngoài gia tốc tu luyện. Hừ. Thượng Quan Nhu hừ hừ một tiếng, mài mài chính mình răng nẹo, như đứa bé con đồng dạng quay đầu sang chỗ khác. Gặp cái này, Giang Độc chỉ có thể nghĩ phim truyền hình bên trong như thế, đưa tay tại Thượng Quan Nhu trên đầu vỗ vỗ. Tránh ra, ngươi không phải hảo đệ đệ của ta. Một bên, Thương Thanh Nhan giúp đỡ trấn an Thượng Quan Nhu. Mãi cho đến sân bay, Thượng Quan Nhu tiểu tính tình đều không có tiêu đi xuống, nhưng tất cả mọi người biết, đối phương nếu là thật sự tức giận liền sẽ không đưa bọn hắn đến sân bay. Khương Khương, ngươi nhất định muốn chú ý an toàn. Di Nguyệt cũng muốn bảo vệ tốt chính mình, gặp phải nguy hiểm liền đẩy người nào đó đi ra ngăn Thượng Quan Nhu liên tục căn dặn, mỗi nói một câu đều sẽ trừng Giang Độc một cái. Giang Di Nguyệt không nghĩ tới chính mình còn có được quan tâm phần, không nhịn được trong lòng hơi ấm, đối Thượng Quan Nhu biểu đạt lòng biết ơn, đa tạ Nhu cô nương quan tâm. Cuối cùng, Thượng Quan Nhu bất đắc dĩ đi tới Giang Độc trước mặt, điểm Giang Độc cái chán nói, ngươi cũng phải cho ta thật tốt trở về, có nguy hiểm liền chạy, đừng khoe khoang. Ân, ta biết. Cảm thụ được trên trán truyền đến lạnh buốt xúc cảm, Giang Độc nhẹ gật đầu. Đi. Ba người tại từng đạo ánh mắt nhìn kỹ rời đi, Thượng Quan Nhu liền đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Bốn phía nam nhân liên tiếp hướng bên này xem ra, ba cái như trong tranh đi ra đến mỹ nữ so trên TV minh tinh đều đẹp mắt, đứng tại phòng chờ máy bay liền tựa như từng khối sắt nam châm. Đợi đến ba người rời đi, ở đây chỉ có Thượng Quan Nhu một người, thân ảnh cô đơn để không ít người đều cảm giác phải tự mình đi. Mỹ nữ, thiên ngai nơi nào không có cỏ thơm, hà tất đơn phương yêu mến một cánh hoa. Một tên Âu phục dày da, mang theo một bộ kính đen nam nhân tiến lên, nâng đỡ mắt kính của mình, lộ ra một cái thành thục nụ cười nhìn xem Thượng Quan Nhu. Nam nhân thoạt nhìn tuổi tác tại chừng 30 tuổi, đỉnh đầu cũng không có trung niên nam nhân bi ai, sợi tóc rất rậm rạp, hơn nữa còn đánh lấy keo xịt tóc, thoạt nhìn tựa như là một vị sự nghiệp có thành tựu tinh anh. Thượng Quan Nhu nghiêng đầu nhìn qua, thấy là một cái người xa lạ, không nhịn được lắc đầu, nói: "Lại thuốc, ngươi tại cùng ta bắt chuyện." A nam nhân khép cười một tiếng, không biết có hay không cái này vinh hạnh nhận thức một chút. Vị nhân hắn còn muốn nói gì, lại bị Thượng Quan Nhu đánh gãy: "Lại thuốc, ta tâm tình bây giờ không quá tốt, ngươi có thể cách ta xa một chút sao? Cảm ơn." Nàng nói rất có lễ phép, nhưng đối phương lại có chút không dung tha, nhìn xem Thượng Quan Nhu tư thái, nam nhân rất là thèm nhỏ dãi. Nhiều năm như vậy hắn sơ tâm không thay đổi, lúc còn trẻ liền thích 18 tuổi, cho tới bây giờ thu nhập một tháng hơn bạn, được cho là công thành danh thoại, hắn còn là ưa thích 18 tuổi. Dựa chân cửa hàng hắn đều chỉ điểm học sinh muội, bây giờ nhìn thấy view vật như thế, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha. Tại chỗ này giả thanh cao. Chờ nhìn thấy ta hùng hồn tài lực, không tin ngươi không chủ động. Tiểu muội muội, ta biết ngươi thất tình tâm tình cũng tốt. Vừa vặn ta mới vừa nói kế tiếp 500 vạn tờ đơn, mời ngươi đi uống vài chén buông lòng một chút. Một bên nói nam nhân còn muốn bắt đầu. Nhưng mà Thượng Quan Nhu lại một cái lanh lợi ánh mắt nhìn sang, sát ý từ lộ ra. Vẹn vẹn một ánh mắt, kém chút đem nam nhân cho sợ tè ra quần. Lúc này một tên hộ vệ áo đen lôi kéo một cái dương hành lý tới. "Tiểu thư." Thượng Quan Nhu tiếp nhận dương hành lý, lạnh lùng nhìn nam nhân kia một cái, quay người cũng hướng về cửa xét vé đi đến. Nam nhân sợ ngây người, chính mình đây là vậy đến đại hộ nhân ra hoa. Một cú cảm giác không ổn xông lên đầu, hắn quay người muốn đi gấp, nhưng mà đúng vào lúc này, bờ vai của hắn bị người cho đè lại. Thượng Quan Nhu bước chân nhẹ nhàng hướng cửa xét vé đi đến, trong miệng còn khẽ hát: "Hừ hừ, Giang Độc, ngươi chờ xem, ta nhất định có thể đuổi kịp ngươi." Bên kia, Giang Độc không hề biết chính mình chân trước rời đi, chân sau Thượng Quan Nhu cũng lên máy bay. "Giang Độc, chúng ta không phải đi tỉnh Long Giang sao, làm sao đây là đi kinh đô?" Thương Thanh ngăn hỏi. Giang Độc nói: "Ta đi kinh đô có chút việc, cho điểm bọn tới 80, đại gia quá ra sức, tiếp xuống 3 ngày ta đều sẽ bạo cảng, đại gia tiếp tục cố gắng." Chương 164, Phích Hầu. Nhị ca. Chương 164, Phích Hầu. Nhị ca. Khoang phổ thông bên trong, Giang Độc ba người ngồi tại dựa vào sau một hàng, Thương Thanh Nhan gần cửa sổ, Giang Di Nguyệt kẹp ở giữa, mà Giang Độc thì ngồi tại tới gần lối đi nhỏ bên cạnh. Bốn phía thỉnh thoảng ném bắn tới một chút mịt mờ ánh mắt, bất quá cũng không có người mặt dạn mày dày vào lúc này bắt chuyện. Cùng lúc đó bên kia, Thượng Quan Nhu đăng lên máy bay khoang hạng nhất. Không giống với khoang phổ thông song song chỗ ngồi, khoang hạng nhất không gian cực kỳ độc lập tư mật. Nhỏ vừa đóng cửa, thừa dịp nhàn rỗi thời gian, nàng từ mang tới trong dương hành lý lấy ra một cái linh châu bắt đầu hấp thu. Nàng có thể chưa quên Giang Độc trên đường đi mặc dù tại trấn an nàng, nhưng hai câu liền có một câu ghét bỏ nàng thực lực thấp. Bên trái một câu thực lực thấp, bên phải một câu chớ sai lầm kém chút không cho nàng thật điểm nổ. Giang Độc vẫn là như vậy không biết nói chuyện. Giang Độc, xú đệ đệ mắng Giang Độc hai câu phía sau, Thượng Quan Nhu nhắm mắt bắt đầu tu luyện, trên thân ánh sáng nhạt lập lòe. Sau 2 giờ, máy bay tại kinh đô rơi xuống đất. Giang Độc ba người tay không rời đi sân bay. Sở dĩ tay không, là vì tất cả mọi thứ đều tại Giang Độc dị độ không gian bên trong, không cần lại cầm dương hành lý. Hệ không gian chính là thuận tiện như vậy. Đi ra sân bay, Thương Thanh Nhan liền mở miệng hỏi, "Giang Độc, chúng ta muốn đi đâu?" Một bên nói, nàng liền chuẩn bị dùng di động đánh một chiếc xe. Giang Độc đưa tay đè xuống điện thoại của đối phương, nói, "Chờ đến liền biết. Đi thôi, có người tới đón chúng ta." Thương Thanh Nhan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn xem Giang Độc, "Ngươi tại kinh đô còn có người quen? Chẳng lẽ là Hàn Thanh?" Một bên Giang Di Nguyệt từ đầu đến cuối yên tĩnh cùng tại Giang Độc bên người một tấc cũng không rời. Rất nhanh, tại một chiếc màu đen đại cắt phổ bên trong, một tên đầu đinh nam nhân tại cẩn thận phân rõ đám người phía sau, rất nhanh liền nhận ra Giang Độc. Không có cách nào, quá làm người khác chú ý, không nhìn thấy cũng không thể. Đầu đinh nam nhân nhìn một chút điện thoại của mình, lại xác nhận một phen phía sau, đội vàng trước khi xuống xe đi nghênh đón. Giang Độc Cùng: "Chí ngươi tốt, ta gọi Triệu Văn Tường, là phía trên phái xuống tiếp ngươi." Triệu Văn Tường có chút do dự, nhìn đối phương trẻ tuổi như vậy, thậm chí không giống như là người sinh viên đại học, hắn còn muốn kêu một tiếng đồng học, chỉ bất quá lâm thời sửa lại cửa ra vào, đổi thành đồng chí. Giang Độc gật đầu: "Ngươi tốt, Triệu Văn Tường đồng chí, ta gọi Giang Đầu." Danh tự xác nhận, thân phận xác nhận, Triệu Văn Tường đang chuẩn bị mang theo Giang Độc lên xe, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn bước chân dừng lại, lại xoay người lại nhìn hướng Giang Độc bên người hai người. "Hai vị này là?" Giang Độc nói: "Bằng hữu ta." Triệu Văn Tường trên mặt lộ ra lung túng, nhìn xem Giang Độc nói: "Giang Độc đồng chí, nơi đó chỉ có thể ngươi một người đi." Giang Độc biểu lộ mờ mịt: "Đi đâu?" Một câu đi đâu, đem Triệu Văn Tường hỏi bối rối, nhìn xung quanh lui tới đám người, cho dù là ban đêm trong sân bay cũng không ít người. Triệu Văn Tường chỉ vào xe nói: "Lên xe rồi nói." Sau lưng, Thương Thanh Nhan biểu lộ nghi hoặc: "Chuyện gì thần thần bí bí, Giang Độc đây là lại dính líu vào cái gì bảo mật nhiệm vụ bên trong?" Bốn người lên xe, mới vừa ngồi đến trong xe, Triệu Văn Tường liền thẳng tắp thân thể, từ vị trí lái cùng vị trí kế bên tài xế chính giữa lấy ra một cái giấy chứng nhận, trình trọng giao cho Giang Độc. Chờ Giang Độc sau khi nhận lấy, hắn xoay người đối với ngồi ở chỗ kế bên tài xế Giang Độc cúi chào, biểu lộ trịnh trọng mà nghiêm túc nói: "Giang thiếu tá, đây là phía trên để ta giao cho ngài chứng nhận sĩ quan." Lời vừa nói ra, ngồi ở hàng sau hai người chấn kinh đến không ngậm miệng được. "Xông, thiếu tá." Bất quá rất nhanh Giang Di Nguyệt liền không có như vậy khiếp sợ, rõ ràng giải lão sư đã làm gì nàng đối với cái này đồng thời không cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại đương nhiên, thậm chí nàng còn cảm thấy Cửu Châu cho còn chưa đủ. Khương Thanh Nhan ngược lại là rất khiếp sợ, nhưng bao nhiêu cũng biết chút nguyên nhân. So với các nàng, trên thực tế trong xe kinh hãi nhất không gì bằng Triệu Văn Tường, hắn là thật không có chút nào biết trên đường tại sao phải cho người trẻ tuổi này trao tặng thiếu tá quân hàm. Cái này mới bao nhiêu lớn? Hắn ngược lại là hoài nghi tới đối phương là cái bối cảnh rất cứng quan hệ hộ, nhưng mình cũng không phải thân tín của ai à, để chính mình đưa chứng nhận, rõ ràng là không sợ sự tình bại lộ. Cứ việc trong lòng hiếu kỳ, nhưng thân là quân nhân, hắn cũng biết có một số việc không phải hắn cái này cấp bậc có thể biết rõ, không thể hỏi nhiều. Bình tĩnh nhất không gì bằng Giang Độc, đem quyển vợ nhỏ giấu về trong túi, trên thực tế ném vào dị độ không gian, sau đó trở về một cái tiêu chuẩn quân lễ. Một chàng qua loa lại không trang trọng thụ hàm nghi thức kết thúc, ngồi tại vị trí lái bên trên Triệu Văn Tường khởi động chiếc xe, cách mở máy chàng phía trước quảng trường. Một bên lái xe, vừa nói: "Giang thiếu tá, tha thứ ta nói thẳng, chỉ có ngài có tư cách đến đó, hai cái vị này không thể tiến vào. Ta có thể giúp ngài đem các nàng đưa đến khách sạn, ngươi xem coi thế nào?" Giang Độc trừng mắt nhìn, nói: "Ngươi còn muốn tăng ca?" Triệu Văn Tường: "Hắn hiện tại đã coi như là làm thêm giờ, chỗ chức trách." Giang Độc gật đầu: "Cái kia sở nghiên cứu buổi tối cũng tăng ca." Triệu Văn Tường: "Người ngươi muốn gặp sẽ tại." Hắn còn tưởng rằng đối phương lo lắng sở nghiên cứu không có người, cho nên mới giải thích như vậy. Nhưng mà, Giang Độc trên mặt mở mịt nói: "Có thể ta muốn nghỉ ngơi a." Triệu Văn Tường: "Bên kia." Giang Độc bên này chân trước rời đi sân bay, chân sau Thượng Quan Nhu cũng theo sát lấy lôi kéo dương hành lý đi ra. Lúc này sắc trời đã tối, trong sân bay bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, trong bầu trời đêm không thấy sao dày đặc, chỉ có nhân loại đèn đuốc chiếu sáng cảnh đêm. "Lão muội, nơi này." Một thanh âm gọi lại Thượng Quan Nhu, nàng quay đầu nhìn, liền thấy Thượng Quan Dương chính tựa vào một chiếc màu đen chạy bằng điện trên ô tô, hướng về hắn vất tay. Tại bên cạnh, còn có mấy tên thanh niên bồi bạn tả hữu. "Ca." Thượng Quan Nhu đi tới, kêu một tiếng. Sau đó tại ở đây tất cả mọi người trên thân đều đảo qua một lần. Hai nam một nữ, thoạt nhìn cùng mình lão ca tuổi tác tương tự. Có lẽ là bị Giang Độc huấn luyện lâu dài, từ những người này trên thân, nàng có thể cảm nhận được mơ hồ uy hiếp. Năm hai đại học, ít nhất đều là hành cảnh, mà còn những người trước mắt này khí tức trầm ổn nội liễm, căn cơ vững chắc. Chỉ có thể nói không hổ là Long Hoa, tụ tập Cửu Châu đứng đầu nhất cái kia một nhúng nhỏ thiên tài, quả thật có thể được xưng là người người như rồng. Mặc dù cũng không nhận ra, nhưng nàng vẫn lễ phép tính chào hỏi nói: "Hai vị ca ca tốt, vị tỷ tỷ này tốt, ta gọi Thượng Quan Lu." Hiểu lễ phép, còn dung mạo xinh đẹp, trong chớp nhoáng này liền để ba người khác đối Thượng Quan Nhu sinh ra hảo cảm, từng cái làm lên tự giới thiệu. Trước tiên mở miệng chính là tên kia giữ lại tóc ngắn, tướng mạo đại khí dịu dàng, toàn thân tràn đầy một cỗ sơn hà không việc gì khí chất nữ sinh: "Ngươi tốt, ta gọi Đồng Nhân." "Đồng tỷ tỷ tốt." Một tên khác thon gầy nam sinh tự giới thiệu mình: "Ta gọi Viên Hầu." "Ngươi tốt." Đối phương khuôn mặt thanh tú, một đôi mắt sáng tỏ có thần, cho dù tại ban đêm cũng mười phần linh động. "Hầu." "Viên ca ca tốt." Nguyên bản Thượng Quan Nhu là muốn kêu Hầu ca, nhưng cảm giác được không thích hợp, cho nên kịp thời sửa lại cửa ra vào. Viên Hầu cũng nghe đến nàng một kia dừng lại, vừa cười vừa nói: "Không có việc gì, rất nhiều người đều gọi ta Hầu ca. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể gọi ta một tiếng đại thánh." Một tên khác trắng trắng mập mập thanh niên mở miệng khinh bị nói: "Còn đại thánh, rõ ràng tất cả mọi người để ngươi phích Hầu." Quay đầu hắn vừa cười nhìn hướng Thượng Quan Nhu: "Ta gọi Chu Liệt, muội tử ngươi có thể gọi ta một tiếng nhị ca." Chương 165, bình thường phải có điểm không bình thường. Chương 165, bình thường phải có điểm không bình thường. Hứ, nhị ca Viên Hầu ở một bên âm dương quái khí mà nói, rõ ràng liền là một ngốc tử. "Tốt ngươi cái bật mã ôn, cố ý gây chuyện có phải là?" Chu Liệt không cam lòng yếu thế. Viên Hầu khép cười một tiếng, hai tay chắp lại, thản nhiên nói, bắt giới ngậm miệng: "Chu Liệt." Là lông mỗi lần đối phương mỗi lần nói ra câu nói này thời điểm, hắn luôn có một loại nhấc lên sạp hàng rời đi xúc động. Một bên Thượng Quan Dương luốt luốt mi tâm, tại hai người đầu trên đỉnh một người tới một bàn tay, nói: các ngươi hai cái tất cả câm miệng, đừng tại bội ta trước mặt chỉnh sống. Thượng Quan Nhu vừa cười vừa nói, kỳ thật hai vị ca ca vẫn là rất hòa bát. Nghe thấy lời ấy, Viên Hầu cùng Chu Liệt nháy mắt liền tinh thần. Một tiếng này ca ca thật sự là gọi đến bọn họ tâm bạ gì, hai người cùng nhau đẩy ra Thượng Quan Dương tay, mặt trận thống nhất. Viên Hầu biểu lộ nghiêm túc nói, bên trên đi một bên, cái này người ca ca ngươi làm hiểu chưa? Chu Liệt, chính là. Viên Hầu, liền ngươi cũng không cảm thấy ngại làm ca, ta nhổ bảo, mới vừa tới tiếp muội tử thời điểm ngươi cũng dám bấm giờ đến, có ngươi như thế làm ca sao? Chu Liệt, chính là. Viên Hầu, ta cho ngươi biết, Dương Tử, đối ta muội tốt một chút, không phải vậy có ngươi tốt nước trái cây ăn. Chu Liệt, có ngươi tốt nước trái cây ăn. Thượng Quan Dương, đạp mã trước thời hạn nửa giờ liền đến, làm sao đến các ngươi trong miệng liền biến thành bấm giờ đến? Cái kia đạp mã là muội ta, lúc nào thành ta muội? Hắn lòng tràn đầy im lặng, lúc này một mực ở bên giữa im lặng đồng âm đi tới, vô Thượng Quan Nhu bà bay, nói, chúng ta đi trước, để bọn họ tại chỗ này ồn ào à. Thượng Quan Nhu nhìn đồng âm một cái, ánh mắt không hiểu, không có cự tuyệt. Cứ như vậy, ba cái đại nam nhân làm ồn, kèm theo một tiếng ô tô khởi động âm thanh âm vang lên, một kỵ tuyệt trần, chỉ để lại tại chỗ ba cái ánh mắt đờ đẫn thanh niên. Hầu ca, xe không có. Ân, ta biết, đồng tỷ lại đi. Hiện tại làm sao xử lý? Đón xe thôi, còn có thể làm sao xử lý, ngươi còn trông cậy vào đồng tỷ tới đón chúng ta à? Cái kia nói không chừng Dương Tử liền có thể đâu. A, trên xe, đồng âm lái xe, Thượng Quan Nhu ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đồng nhân rất hay nói, âm thanh cũng vô cùng dễ nghe, một bên lái xe còn ở một bên cùng Thượng Quan Nhu tìm kiếm chủ đề. Muội muội, nghe ca ca ngươi nói, ngươi bây giờ là lên lớp 10, thiên phú rất cao, là thực sự thiên tiêu. Thượng Quan Nhu cười hồi đáp, đồng tỷ tỷ quá khen rồi, cùng đại học Long Hoa còn là có chút chênh lệch. Cùng chân chính thiên tiêu chênh lệch càng là lệch trời. Ha ha, thật đúng là cái khiêm tốn hài tử, cùng ca ca ngươi tính cách chênh lệch rất lớn nha. Hắn nhưng mà cái gì đều muốn khoe khoang một phen, trong lòng hoàn toàn giấu không được chuyện. Thượng Quan Nhu mặt mày cong cong nhìn về phía đồng nhân, hỏi, đồng tỷ tỷ hiểu rất rõ ca ta. Đồng nhân khỏe miệng mang theo đủ cười, gật gật đầu nói, không tính là hiểu rõ, chúng ta đều là sân trường thông tấn xã thành viên. Ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, một tới hai đi liền quen thuộc. Thật. Thượng Quan Nhu hỏi lần nữa. Đương nhiên. Đồng nhân nói, lời nói xoay chuyển lại hỏi, muội muội ở nơi nào đến trường A? Tô Vân Nhất Trung. Thượng Quan Nhu đáp lại nói. Đồng nhân nói, cùng ca ca ngươi một trường học A. Vậy ngươi bây giờ có nghĩ qua đi đâu trường đại học sao? Ân Thượng Quan Nhu như có điều suy nghĩ nói, đại học Long Hoa A. Là vì có ca ca ngươi. Đồng nhân nói. Thượng Quan Nhu lắc đầu, không phải, là vì có đồng tỷ tỷ như thế xinh đẹp học tỷ. Nghe thấy lời ấy, đồng nhân trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, còn có một chút ngượng ngùng. Muội muội miệng thật ngọt, ngươi so tỷ tỷ ta có thể xinh đẹp hơn, ở trường học cũng có thể có rất nhiều nam sinh truy A. Hiện tại có bạn trai chưa? Thượng Quan Nhu nói, ta còn nhỏ, không có cân nhắc những chuyện kia. Bất quá tỷ tỷ ngươi có bạn trai chưa? Đồng tỷ tỷ như thế xinh đẹp, khí chất xuất chúng, nghe ca ta nói ngươi vẫn là hoa khôi của hệ, khẳng định có không ít thanh niên tài tuấn thích a. Ha ha, lời này khẳng định không phải ca ca ngươi nói. Đồng nhân một bộ xem thấu tất cả biểu lộ. A, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì cho chúng ta trường học căn bản không có cái gì hoa khôi của hệ, chỉ có giáo hoa. Đồng nhân cười bật trần. Nhưng mà Thượng Quan Nhu lại hào không xấu hổ, tiếp tục nói, có thể ca ca ta thật nói qua như vậy. Hắn nói trong trường học có một cái rất đẹp đồng học, tướng mạo xinh đẹp hào phóng. Có lẽ trong mắt hắn ngươi chính là hoa khôi của hệ đâu. A. Đồng nhân ánh mắt thoáng nhìn, trong mắt cười nhẹ nhàng, nhìn thấu không nói toạc, vậy ca ngươi trong lòng khẳng định còn có một cái giáo hoa. Làm sao có thể chứ? Thượng Quan Nhu thể thốt phủ nhận, ngươi tại ca ta trong suy nghĩ tuyệt đối là không có thể thay thế nữ thần. Ca ca, muội muội ta đã giúp ngươi đẩy một cái, còn lại phải xem ngươi rồi. Trên thực tế tại lần đầu tiên nhìn thấy đồng nhân là từ tay lái phụ bên trên xuống tới nàng liền hiểu tất cả, chính mình lao ca đối vị này học tỷ tuyệt đối ôm một điểm không muốn người biết ý nghĩ. Cho nên nàng mới đi theo lên xe đến thăm dò hàm ý vừa đến thỏa mãn một cái chính mình bắt quái chi tâm, thứ hai giúp mình lão ca trợ lực một cái. Độc thân lão ca cuối cùng nên đón chính mình mùa xuân, chính mình không được giúp một chút. Ngày kế tiếp, nghỉ ngơi một đêm Giang Độc ngồi Triệu Văn Tường trước xe hướng sở nghiên cứu. Con đường phía trước cửa ra vào ngừng một chút, ta muốn ăn cái bữa sáng. Tốt, Giang thiếu tá. Ân, ngươi ăn bánh bao vẫn là bánh quẩy? Không. Bánh bao a, cảm ơn. Uống sữa đậu nành sao? Vẫn là đến một ly cháo. Ngạch. Cháo gạo a. Triệu Văn Tường dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem xuống xe đi mua sớm một chút Giang Độc. Hiện tại có thể bình thường ăn cơm người cũng không nhiều, nhất là Khải Linh giả, ỷ vào chính mình là siêu nhân đã cảm thấy chính mình có thể giống tu tiên giả đồng dạng tích cốc, không dính khói lửa trần gian. Nhưng mà trước mắt tên này thiếu tá, tại trên người của đối phương nhìn không ra mảy may Khải Linh giả bộ dạng. Bình thường đi bộ, bình thường ăn cơm, trọng yếu nhất vẫn là bình thường nghỉ ngơi. Bình thường phải có điểm quá không bình thường. Rất nhanh, Giang Độc giao xong tiền, mang theo ba ly cháo nóng trở về, trên tay kia còn cầm một túi lớn bánh bao, nhìn ra ít nhất ba lồng. Cho Giang Độc đưa cho đối phương một ly cháo, còn đưa đối phương ống hút, tới đó lại ăn a. Gặp Giang Độc không có chút nào người tuổi trẻ ngạo khí, Triệu Văn Tường cũng nhẹ nhõm rất nhiều, vừa cười vừa nói, cảm ơn Giang thiếu tá. Thiếu tá thật sự là tốt khẩu vị. Giang Độc sững sờ nói, à, cái này không phải ta, đây là mang cho vị kia chiêu đãi ta người kia. A. Triệu Văn Tường mắt trợn tròn. Đậu phộng người này thật đạp mã thiếu khen. Tới cửa không quên cho người mang bữa sáng, chi kỷ vô lý. Giang Độc lên xe, đem bánh bao treo trong xe, chính mình tay nâng chảo nóng, tránh cho bên trong cháo vẩy ra đến. Trên đường đi, Triệu Văn Tường mười phần bung lòng, nguyên bản mới vừa gặp mặt lúc, đối phương cương khuôn mặt, hình như rất khó chung đụng bộ dáng, bây giờ hắn lại cảm giác phải tự mình có lẽ nghĩ lại một cái. Chính mình hình như đem ngày bình thường những cái kia không bình thường hành động làm thành thói quen, thế cho nên đem Giang thiếu tá dạng này bình thường hành động trở thành không bình thường. Buổi tối liền phải nghỉ ngơi, buổi sáng liền phải ăn điểm tâm, cái này có ma bệnh sao? Một điểm ma bệnh đều không có. Một đường lái xe, một đường nghĩ lại, cuối cùng đến sở nghiên cứu. Chương 166, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, lấy ơn báo oán, 80 canh thứ 2. Chương 166, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, lấy ơn báo oán, 80 canh thứ 2. Sở nghiên cứu. Kia hồng ngoại cửa tự động mở ra, Giang Độc thân ảnh cất bước đi đến. Ánh mắt đảo qua sở nghiên cứu, khắp nơi tràn đầy khoa học kỹ thuật nguyên tố, có thể còn không đợi hắn cẩn thận liếc nhìn, chỉ nghe phanh đến một tiếng. Một đạo tiếng súng vang lên, ngay sau đó, một cái tựa như ống tiêm thuốc thử đồng dạng đồ vật thẳng tắp hướng Giang Độc phương hướng đâm. Phốc. Chúng. Một tên thân mặc áo choàng trắng, dáng người xinh xắn lanh lợi tiểu cô nương trong mắt bốc lên vẻ mặt hưng phấn, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng cao hứng bao lâu, một màn trước mắt lại làm cho nàng thấy choáng mắt. Chỉ thấy cái kia liều ống tiêm tại chạm đến người tới nháy mắt, liền ầm vang vỡ vụn, một chút đốm đen phiêu tán tại trên không, rất nhanh lại biến mất trong không khí. Tình huống như thế nào? Phương Hân An chừng to mắt, nâng lên trong tay cái kia so với nàng còn muốn cao đen bóng lớn thư liền chạy tới. Người đâu? Tiếng nói vừa ra, bên cạnh kia hồng ngoại cửa thủy tinh mở ra, một đạo thanh âm sâu kín tại bên tai của nàng vang lên, cái này đâu? Phương Hân An giật nảy mình, trong tay lớn thư đều rơi trên mặt đất. Không lo được nhặt, nàng đội vàng ngẩng đầu, liền thấy một tên cùng vừa vặn tướng mạo giống nhau như lúc nam sinh đứng tại cửa ra vào. "Cái này, ngươi đây là nữ hài ấp úng?" Cuối cùng dùng kinh ngạc ngữ khí hỏi, "Đây là làm sao làm được?" Giang Độc chi tiết trả lời, "Linh kỹ mà thôi." "A, cái kia vừa mới đó là?" Phương Hân An lần thứ hai truy hỏi. "Phân thân." Giang Độc trả lời. Nữ hài trừng to mắt, là thật không nghĩ tới một người vậy mà có thể cẩn thận thành dạng này. Bình thường ra ngoài đều dùng phân thân, ngươi là nhiều sợ chính mình bị ám toán. "Thiếu niên, xã hội này không có ngươi nghĩ đen tối như vậy." Cái kia ngươi bây giờ nàng túi lầu xuống, khóe miệng nâng lên một cái giảo hoạt độ cong, giấu tại túi áo khoác trắng bên trong tay đột nhiên rút ra, trong tay nhiều một cái ống tiêm. "Là bản thể của ngươi a?" Kim tiêm tản ra hàn quang, hướng về Giang Độc bắp đùi lâm bảo. Lấy chiều cao của nàng, đâm vị trí này nhất là thuận tiện. Phúc. Cảm thụ được ống tiêm bên trên truyền đến cản trở cảm giác, Phương Hân An đôi mắt hơi sáng, hương phấn lại nổi lên, nhưng mà lại không có cao hứng bao lâu, nàng liền cảm giác xúc cảm không đúng lắm. Lấy nàng kinh nghiệm nhiều năm đến phán đoán, chính mình cuốn tới hình như không phải làn da xúc cảm. Nàng định thần nhìn lại, đôi mắt đẹp có chút mở lớn, chỉ thấy trong tay mình ống tiêm tại khoảng cách Giang Độc làn da chỉ có chút mấy tấc khoảng cách phía sau, liền không cách nào tiến thêm, hình như có một đạo bình chướng vô hình đem kim tiêm cùng Giang Độc làn da ngăn trở. "Ta bên ngoài thân có niệm lực bao trùm, ngươi đâm không đến rất bình thường. Có lẽ ngươi có lẽ dùng thêm chút sức." Giang Độc hảo tâm nhắc nhở một câu. "Phương Hân An." Nàng rất nghe lời có chút dùng sức, hiệu quả rõ rệt, ống tiêm thật đang thong thả tiến lên. Tựa như là tại trong vũng bùn chậm rãi hạ xuống, một chút xíu nazi, mắt thấy là phải chạm đến Giang Độc làn da. Quét. Giang Độc biến mất tại nguyên chỗ. Thuấn Di đi ra 3 mét. Giang Độc đột nhiên biến mất vội vàng không kịp chuẩn bị, tựa như nữ thần rời đi liếm chó, căn bản sẽ không quan tâm liếm chó sẽ có hậu quả gì. Phương Hân An không có điểm chống đỡ, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nháy mắt mất đi cân bằng. A. Phương Hân An phát ra một tiếng hét lên, mắt thấy là phải té ngã trên đất. Đúng lúc này, một đạo làm người an tâm âm thanh âm vang lên, "Cẩn thận." Tại giờ khắc này, Phương Hân An vô cùng khiếp sợ, chính mình đối với hắn như vậy, cái này người thiếu niên vậy mà còn biết làm cứu trợ, cái này khó tránh cũng quá tốt rồi mà. Ngắn ngủi cái này ngã sắp xuống một lát quá trình, nàng liền đối với Giang Độc hình tượng có chỗ đổi mới. Từ một cái sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy thiếu niên, biến thành một vị lấy ơn báo oán mỹ thiếu niên. Thế rồi lấy hết sức của ta lại báo lấy bài hát. Tại ngã té xuống đất phía trước một khắc, nàng còn đang chờ đối phương dùng niệm lực đem chính mình cứu, nhưng mà 3. Phương Hân An thẳng tắp ngã trên mặt đất, liền như là cương thi, thân thể thẳng tắp. Băng lãnh mặt nền tỏa ra nàng thời khắc này mờ mịt cùng bất lực, một lời đầy cõi lòng chờ mong hóa thành một nước, tựa như một chàng còn chưa bắt đầu liền kết thúc yêu đương. Niệm lực đâu? Bài hát đâu? Nàng từ dưới đất đứng lên, dùng u gán ánh mắt nhìn đứng ở 5 mét có hơn Giang Độc. Mẹ nó, không những không có qua đến đón mình, còn cách xa mấy mét là mấy cái ý tứ à, sợ ta lừa ngươi. Ngươi vì cái gì không tiếp được ta? Phương Hân An ánh mắt sâu kín hỏi. Giang Độc biểu lộ mờ mịt, ta vì cái gì muốn tiếp ngươi? Ngươi tập kích ta còn tiếp lấy ngươi, vậy ta không phải người ngu sao? Vậy ngươi còn để ta cẩn thận. Phương Hân An tức giận nói, ngươi có phải là cố ý hay không? Nếu không phải một câu kia cẩn thận, nàng sẽ còn làm chút bảo vệ biện pháp, ví dụ như bảo vệ cẩn thận đầu của mình. Đây là người dưới tình huống khẩn cấp vô ý thức phản ứng. Kết nếu như đối phương một câu cẩn thận, để nàng động tác dừng lại, không có bảo vệ, trực tiếp tới một cái mặt sát. Giang Độc, ta là để ngươi cẩn thận đừng đem thuốc mê rất hư. Trong miệng hắn thuốc mê chính là Phương Hân An dùng để đâm nàng những cái kia ống tiềm, bao gồm cái kia cán mô phỏng chân thật lớn thư bên trong cũng là thuốc mê. Nhìn thấy thuốc mê, hắn liền nghĩ đến chính mình cái kia chưa hoàn thành thí nghiệm, huyết châu cường hóa người bình thường nội thân, quá trình hết sức thống khổ, hắn có nghĩ qua nên như thế nào làm dịu ở trong đó thống khổ. Thuốc mê chính là phỏng đoán một trong. Phương Hân An. Nàng cũng là lúc này mới phát hiện, trên tay mình kim gây mê không biết cái gì bị tiểu tử này cho đào góc tường, lật khắp toàn thân, chính mình trong áo khoác trắng mấy chi cũng bị sờ đi. Ngươi đạp mã dùng niệm lực trộm ta kim gây mê cũng không bỏ được kéo ta một cái đúng không? Còn có, ta lớn thư đâu? lần này tốt, người không có nghiên cứu thành, trang bị còn bị sờ đi, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Đem ta lớn thư còn cho ta. Phương Hân An cũng không tính đến chuyện vừa rồi, đưa ra một cái tay nhỏ hướng Giang Độc yêu cầu chính mình trang bị. Giang Độc lắc đầu, không cho. Đó là ta. Phương Hân An trừng mắt, ngẩng đầu nhìn Giang Độc, nếu như từ bình đẳng thị giác đến xem, nàng cả người tựa như là một cái giữ dằn tiểu lão hổ. Nhưng lấy chiều cao của nàng, rất khó có người không cần kém một bậc ánh mắt nhìn nàng. Cái này thị giác, thấy thế nào đều giống như đang làm đúng. Giang Độc, tiểu hài tử không thể cầm nguy hiểm vật phẩm. Nghe đến tiểu hài tử xưng hô thế này, Phương Hân An nháy mắt liền sù lông, hừ hừ hừ, nhỏ ngươi cái đại đầu quỷ. Lao nương vào cái này chỗ sở nghiên cứu thời điểm, ngươi còn tại mụ mụ ngươi trong ngực bú sữa đâu. Giang Độc lắc đầu nói, ta không có mụ mụ. Phương Hân An, ngươi cái này để ta còn thế nào nói. Trầm mặc thật lâu, nàng mím môi một cái, nhỏ giọng nói, xin lỗi, ta không phải cố ý. Giang Độc nói, không quan hệ, đem lớn thư thưởng cho ta liền được. Phương Hân An, nàng có loại chửi đồng xúc động, lần đầu cảm giác chính mình nên sửa đổi một chút chính mình thói hư tật xấu. Hít sâu một hơi, nàng lại nói lần nữa, đi, lớn thư cho ngươi. Nhưng bên trong thuốc mê không thể cho ngươi, đó là quản chế phẩm, không thể cho ngươi. Giang Độc dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem nàng. Ngươi đều lấy ra thư người, nói với ta là quản chế. Chương 167, khó trách giải không cao. Chương 167, khó trách giải không cao. Ngươi nhìn cái gì, lao nương là người phụ trách nơi này. Phương Hân An hai tay một chống lạnh, lộ ra 10 phần tự đắc. Nhưng mà chờ nàng ngẩng đầu, đồng thời không nhìn thấy Giang Độc hoặc khiếp sợ, hoặc vẻ mặt kinh ngạc, ngược lại tương đối yên tĩnh. Vậy ngươi vì cái gì đánh lén ta? Cái này là bản xứ phong tục, vẫn là gia giáo như vậy. Giang Độc hỏi. Phương Hân An khí thế một yếu, quay đầu sang chỗ khác, nói, ta chỉ là muốn cho ngươi làm cái toàn thân kiểm tra. Ta không thích nghiên cứu. Không, kiểm tra thời điểm có người loạn động, cho nên mê ngất ngươi cũng rất bình thường, đúng không? Giang Độc, cho nên là ngươi ưa thích cá nhân. Phương Hân An, là nghiên cứu. Thử, kiểm tra quá trình. Có thể ta không có để ngươi kiểm tra. Giang Độc nói. Phương Hân An ánh mắt lập lòe, chột dạ nói, mỗi người đều muốn kiểm tra. Giang Độc, cái kia chủ quốc muốn kiểm tra sao? Phương Hân An, căn bốn cũng không có có thể mê hoặc loại kia cấp bậc thuốc mê. Giang Độc đôi mắt có chút chớp động, không có năng lực mê hoặc chủ quốc cấp thuốc mê sao? Cho nên đến hậu kỳ nếu như còn muốn dùng huyết châu đến tăng cao thực lực, loại kia đau đớn vẫn là muốn chính mình chịu đựng. Đương nhiên, hắn cảm thấy huyết châu mang tới nhục thân tố chất tăng lên, đau đớn không những đến từ nhục thể, còn có linh hồn, cũng chính là tinh thần cảm giác đau. Dù sao hắn cũng là trải qua loại kia nhục thân cải tạo đau, lúc ấy hắn mặc dù sắp chết, nhưng vẫn là có thể cảm giác được không có gì sánh kịp đau đớn. Bởi vậy hắn phán đoán huyết châu không chỉ có thể cường hóa nhục thân, còn có tinh thần cùng ý chí. Nếu như đem thân thể người so sánh một cái máy tính, cái kia tinh thần chính là trong chỉ lệnh trụ cột, có máy xử lý mang không nổi đỉnh phối trò chơi. Làm tinh thần không cách nào nắm giữ nhục thể, như vậy nhục thân cường đại hơn nữa cũng sẽ có vẻ cực kỳ cồng kềnh, cho nên hắn cảm thấy đau đớn là nhất định phải trải qua. Bất quá có thể giảm bớt một chút là một chút, dù sao không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận loại kia quét xương bứt rứt thống khổ. Suy nghĩ tại trong đầu chợt lóe lên, Giang Độc nói, cho nên nói hay là cá nhân ngươi yêu thích. Phương Hân An, nàng xoay đầu lại, ngửa đầu nhìn hướng Giang Độc, hai người đối mặt, cuối cùng nàng vẫn là tại cái này chàng ánh mắt giao phong bên trong thua trận. Tính toán, thuốc mê đưa ngươi. Bất quá ngươi một cái học sinh muốn thuốc mê làm cái gì? Phương Hân An tò mò hỏi. Giang Độc, phòng thân. Phương Hân An, a, ngươi một cái xong, không đối, ba dị năng bộ cảnh, phòng thân, cầm cái đồ chơi này. Lừa gạt vì đâu? Tính toán, một chút đồ chơi nhỏ, nhiều lắm là có thể mê hoặc bộ cảnh người. Phương Hân An xua tay, lời nói xoay chuyển, không hồ đồ, lao đầu tử gọi ngươi tới, không phải là vì một cái tiện tay vũ khí nha. Cùng tỷ đi, tỷ dẫn ngươi xem chút tốt. Xuyên qua hành lang, chạy qua từng cái phòng thí nghiệm. Giang Độc phát hiện, trước mắt cái này thoạt nhìn mới lên tiểu học người lùn nữ sinh thật không mù nói, nàng thật là người phụ trách nơi này. Ven đường gặp phải những người khác đối nàng tất cung tất kính, cho dù là một chút đầu chọc lao học giả, nhìn thấy cũng sẽ cùng nàng chủ động chào hỏi. Hình ảnh trong lúc nhất thời có chút quỷ dị, một cái cùng chính mình thắt lưng đồng dạng cao nhỏ. Phụ nữ. Vậy mà là nơi này dê đầu đàn. Nếu như người không biết chuyện biết, còn tưởng rằng đây là vị nào nhà lãnh đạo tiểu hài tới đây hồ đồ. Rất nhanh, hai người tới sở nghiên cứu chỗ sâu một cái phòng thí nghiệm. 3. Đèn mở ra. Đập vào Giang Độc tầm mắt chính là một gian lộn xộn không chịu nổi gian phòng, đi chép số liệu trang giấy xếp tại trên bàn, trên mặt đất trên ghế ném đại lượng giấy lộn đoàn, sách vở tùy ý vứt trên mặt đất. Trừ thí nghiệm cơ sở, không có một chỗ sạch sẽ vị trí, liền đặt chân đều có chút khó khăn, không biết còn tưởng rằng là sở nghiên cứu gian tạp vật. Đây là? Giang Độc nhịn không được hỏi. Phương Hân An thì đắc ý nói, ta đơn độc phòng thí nghiệm a. Toàn bộ sở nghiên cứu, chỉ có ta có tư cách này. Thế nào, tỷ lợi hại không? Giang Độc từ chối cho ý kiến, vung tay lên một cái, văn phòng bên trong vô căn cứ nổi lên một ngọn gió. Sau đó, tại Phương Hân An trợn mắt hốc mồm biểu lộ bên dưới, trên mặt đất, trên ghế tất cả giải rác trang giấy phiêu phủ, từng cái bày ra đến cùng một chỗ. Những cái kia bị nhào nặn thành biên giấy, thì bị ném đến nơi hẻo lánh trống rông thùng rác. Sách vở bị khép lại, thậm chí tại khép lại phía trước, Giang Độc còn chi kỷ đất là lật giấy địa phương gãy cái góc lấy làm phiếu tên sách. Ngắn ngủi mấy giây, phòng thí nghiệm bị chỉnh lý sạch sẽ, một màn này nhìn Phương Hân An con mắt sáng loáng, nhìn xem Giang Độc tựa như là tại nhìn một cái bảo tàng Nam Hải. Cái này niệm lực, quét dọn vệ sinh là thật thuận tiện a. Sau đó, tại Phương Hân An nhìn kỹ, Giang Độc từ trong túi quần áo móc ra một ly cháo, một túi nóng hổi bánh bao. Chú ý tới Phương Hân An ánh mắt, Giang Độc đem cháo đưa cho hướng Phương Hân An, ngươi ăn sao? Phương Hân An, kỳ thật ta biết ngươi có hệ không gian dị năng, ngươi không cần dùng miệng túi làm yểm hộ. Mà còn, ngươi trước kia túi nhét cái ví tiền đều tốn sức, ngươi lại móc ra bánh bao, ngươi cảm thấy ta rất ngu ngốc sao? Giang Độc gật đầu, a, lần sau ta chú ý. Cho nên ngươi ăn sao? Không ăn. Phương Hân An quay đầu qua, khinh thường nói, người tuổi trẻ bây giờ ai còn ăn điểm tâm a? Khó trách ngươi dài không cao. Ngươi. Phương Hân An trừng Giang Độc, nổi giận đùng đùng đoạt lấy trên tay cháo cùng bánh bao, ăn, ta toàn bộ đều ăn, ngươi một chút cũng đừng nghĩ ăn. Giang Độc nói, chậm. Phương Hân An cảnh giác nói, ngươi còn muốn dựa dẫm vào ta đoạt lại đi không được, có tin ta hay không hướng bên trong nhổ nước miếng. Nói xong, nàng lại thật bắt đầu tụ lực, bộ dáng kia hoàn toàn cùng tiểu hài tử không khác. Giang Độc lắc đầu, ta không phải ý tứ kia. Ta nói là ngươi cái này niên kỷ đã không lâu vóc. Phương Hân An, ngươi cái kia 37 độ trong miệng là thế nào nói ra như thế lời lạnh như băng. Nàng đã không nghĩ lý cái này đâm tâm tiểu tử, trước đây đều là nàng trêu đùa người khác, bây giờ lại bị người trêu đùa, thật sự là thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho người nào. Lão đầu tử đến cùng là từ đâu tìm cực phẩm, thật sự là các phương diện đều là cực phẩm. Thiên phú hàng đầu, thực lực có 102, cái này miệng cũng là tương đối độc ác. Nàng tìm một vị trí ngồi xuống, uống một ngụm cháo, sau đó dùng tay nắm một cái bánh bao nhét vào trong miệng, giống một cái tiểu hamster đồng dạng đem miệng của mình nhét căng phồng, sau đó bắt đầu nhai. Sau đó, Giang Độc bu lại, dùng đũa kẹp lên một cái bánh bao, cắn một cái bên dưới, nhai kỹ nuốt chậm, thoạt nhìn so Phương Hân An văn minh phải nhiều. Nhìn xem cái kia đôi đũa, Phương Hân An mí mắt nhảy dựng, nhìn xem Giang Độc. Giang Độc không tìm được thanh thứ hai ghế tựa, cho nên cứ như vậy đứng ăn, tay trái cháo nóng tay phải đũa, tựa như là một tên bình thường đến không thể lại bình thường học sinh. Người có đũa? Phương Hân An nhịn không được hỏi. Giang Độc nghe vậy sững sờ, sau đó nhìn một chút đồ trên tay mình, lại nhìn một chút Phương Hân An, đây không phải là rất rõ ràng sao? Phương Hân An, đến cùng người nào dạy hắn nói như vậy? Nàng nhìn một chút chính mình dính vào mỡ đông tay, quay đầu nhìn hướng Giang Độc, vậy ngươi vì cái gì không cho ta một đôi? Giang Độc cũng nhìn về phía tay của nàng, ngươi không phải dùng tay sao? Kỳ nghỉ kết thúc đại gia khẳng định không vui à, hôm nay bốn canh để đại gia cao hứng một cái. Chương 168, Tử Thần Chi Tâm chương 168, Tử Thần Chi Tâm Phương Hân An, đừng nhìn nho nhỏ một cái, nhưng quả thật có thể ăn. Một người ăn hai người lượng, bởi vì lúc trước tới đón Giang Độc Triệu Văn Tưởng cũng không có muốn Giang Độc bánh bao, chỉ lấy một ly cháo. Cho nên nơi này lưu lại lượng là đầy đủ ba người ăn no lượng. Kết quả Phương Hân An tựa hồ là vì trả thù Giang Độc, thừa dịp Giang Độc nhai kỹ nuốt chậm công phu mạnh liệt nhét. Nấp chia đều trên ghế, Phương Hân An hai chân treo lơ lửng giữa trời, đánh một cái to lớn ở một cái này bánh bao thật là thơm. Tiểu Giang A, có hứng thú hay không đến tỉ cái này làm cái trợ lực? Hỗ trợ chỉnh lý một chút văn kiện, mua bữa sáng, làm một chút nghiên cứu gì đó. Giang Độc vung tay lên, đem món ăn dư rác rưởi ném vào nơi hẻo lánh thùng rác, sau khi nghe hỏi, làm cái gì nghiên cứu? Bị nghiên cứu. Giang Độc nhíu mày, nữ nhân này đã nhiều lần biểu lộ ra muốn cho chính mình cắt miếng nghiên cứu ý nghĩ, nàng là đối người nào đều một bộ nhìn thí nghiệm tài liệu ánh mắt vẫn là vẹn vẹn đối với chính mình cảm thấy yêu kỳ. Ngươi muốn làm sao nghiên cứu ta? Phương Hân An không nghĩ tới Giang Độc không có cự tuyệt, ngược lại biểu lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, lập tức thần sắc chấn động, lơ lửng giữa không trung nhỏ gì ổ cũng bắt đầu lăn lư. Trước rút máu, cắt nửa mảnh, xương đồng tử ngượng nghịu một lần, cắt đại não, cắt nhỏ não, tủy sống giấy nợ làm đồ nướng. Phương Hân An há mồm liền ra, nói chuyện cực kỳ có thứ tự, gặp Giang Độc ngốc tại chỗ, nàng cái này mới giống như là lật về một cục, cười ha ha, đó là không có khả năng. Nơi này là phòng thí nghiệm, không phải lò sát sinh, dùng máy móc đối ngươi toàn thân kiểm tra một lần, nhiều lắm là lại quất ngươi một ống máu là đủ rồi. Giang Độc, a, phản ứng của hắn có chút bình thản, tựa hồ không có mấy phần hứng thú. Cái này để Phương Hân An không nhịn được ngẩn ngơ. Không phải, vừa bạn ngươi còn cảm thấy hứng thú đến. Giang Độc còn tưởng rằng phòng thí nghiệm bên trong thí nghiệm đều là giống điện ảnh bên trong như thế, u ám phòng thí nghiệm, các loại hóa học dược phẩm chất đống, một đám tuyệt đỉnh, thông minh nhà khoa học cái này thêm một chút, cái kia thêm một chút, cuối cùng phối xuất ra lam, xanh, vàng, loại này nhan sắc dược thể. Sau đó tiêm làm thí nghiệm thân thể. Kết quả đến nơi đây chỉ cần dùng máy móc quét hình một cái, còn không bằng ban đầu nói kích thích. Gạt ngươi a. Phương Hân An nhìn đối phương cái kia ánh mắt hoài nghi cảm giác chẳng biết tại sao, ngươi nhìn cái gì? Giang Độc, không có việc gì. Cái kia bị nghiên cứu. Trợ lý việc này ngươi nhìn Phương Hân An lông mày gật gật, xoa xoa tay nói. Việc này trước không gấp. Giang Độc nói, chúng ta vẫn là trước nói chính sự đi. Vũ khí của ta. Lúc này, Phương Hân An mới nhớ tới. Đúng nha, tiểu tử này là đến chính mình nơi này muốn vũ khí. Dễ nói. Không nói hai lời, Phương Hân An ghế tựa nhất chuyển, đánh ra cái búng tay. 3. Phòng thí nghiệm ánh đèn đóng lại. Ngay sau đó một đạo giả lập 3D lập thể hình mẫu xuất hiện giữa không trung. Ta nghe lão đầu tử nói, hiện nay ngươi có 3 loại dị năng: điều khiển ảnh, niệm lực, hệ không gian. Ngươi ảnh mặc dù có tạo hình năng lực, nhưng chất lượng đồng dạng, gặp phải thực lực so với ngươi còn mạnh hơn trợ giúp không lớn. Đến, đây đều là ta mấy năm nay tồn kho, ngươi chọn một kiện. Nói xong, giữa không trung, từng cái giống y như thật vũ khí xuất hiện tại Giang Độc trước mặt. Đao thương kiếm kích, còn có tương đối ít lưu ý vũ khí, ví dụ như liêm đao, roi, đại truy, các loại. Hoa mắt. Mà Giang Độc mỗi nhìn hướng một cái, Phương Hân An liền sẽ cho Giang Độc giới thiệu một chút tài liệu. Thanh này màu xanh đao, bên trong dung hợp loại một linh kim cùng từ mạch khoáng, chém người cặc cặc mấy liệt, còn có thể giúp nhân sinh cơ hội để đền bù thể lực, chỉ cần ngươi giết người rất nhanh, liền không có người so người kéo dài hơn. Thấy được bộ kia thủ sáo không có, đao bị đánh bay đừng sợ, chỉ cần mang tốt găng tay, đao liền sẽ tự động bay trở về trong tay của ngươi. Tự động hướng dẫn, chi kỷ định vị, bạn gái ngươi ném đi nó đều không mất được. Cái này trong suốt kiếm cũng không phải thủy tinh làm, thuần băng linh tinh mài giũa chế thành, đối hệ băng khải linh giả dị năng rất có tăng thêm, các cắt tốt. Cái này cây côn ta nguyện xưng là đẹp trai nhất, diễm tâm phần văn tinh chế tạo, đừng nhìn nó hiện tại tựa như là một cái thạch đầu, nhưng chỉ cần ngươi chuyển vào linh khí, phía trên trung tâm ngọn lửa sẽ bị nháy mắt kích hoạt. Nói xong, Phương Hân An lần thứ hai đánh ra một cái búng tay. 3. Chỉ thấy giữa không trung cái kia thạch đầu, kèm theo răng rắc âm thanh, vậy mà chậm rãi rách ra từng đạo khe hở bên trong từng đầu tựa như dung nham đồng dạng đường vân chậm chậm chảy xuôi, huyền như mạch máu bên trong huyết dịch. Vẹn vẹn nhìn chăm chú lên, liền phảng phất cảm nhận được nhiệt độ cao rừng rực đập vào mặt. Nói thật, sát thực rất xoái, nhưng giang độc không cần đến. Cái này xem xét chính là cho hỏa hệ khải linh giả sử dụng, chính mình không có miễn dịch lửa, đụng tới liền phải cho chính mình đốt cái lớn âm. Xoái a. Phương Hân An hướng về phía giang độc nhíu mày, tựa hồ muốn nói, thế nào, tỷ thẩm mỹ tại tuyến không? Bất quá đảo mắt nàng lại cảm thấy đáng tiếc, nói, đáng tiếc ngươi không phải hỏa hệ, không phải vậy căn này côn đưa ngươi cũng được. Chỉ cần ngươi lần sau đánh nhau thời điểm cho ta ghi chép cái đẹp trai một chút video liền được. Lời vừa nói ra, giang độc đôi mắt hiện lên tinh quang, đưa chính mình, vậy hắn hiện tại liền đi cướp đoạt một cái hỏa hệ dị năng. Chính mình còn dư một cái dị năng rãnh, hỏa hệ cái này một dị năng mặc dù rất bình thường, nhưng cũng được công nhận chuyển vận lớn C, hắn xác thực cũng cân nhắc qua cho chính mình cái thứ tư dị năng danh an bài một cái chuyển vận. Chỉ là, bốn cái dị năng, mỗi lần thăng cấp chính mình cũng cần bốn cái linh châu đến thu hoạch dị năng, tựa hồ gánh vác có chút lớn. Hắn càng có khuynh hướng đem phía sau dị năng rãnh đều đổi thành dị năng hệ liệt. Dị năng hệ liệt không cần linh châu đến thu hoạch dị năng, chỉ cần tự thân đối dị năng lý giải đầy đủ khắc sâu, cũng đồng dạng có thể phát huy ra không thua linh kỹ uy năng, thậm chí càng mạnh. Trôi này huyết liêm, ân, cũng đúng là ta tác phẩm đắc ý, chính là ân. Người bình thường khống chế không được. Phương Hân An trên mặt lộ ra vài tia khó chịu biểu lộ. Cái này để giang độc sinh ra một ít hiếu kỳ, cái dạng gì vũ khí để cô nương này lộ ra như vậy tựa như ăn đến ăn ngon liệm biểu lộ. Cái gì là người không bình thường? Ân, chính là sát khí nặng à, một cái nhìn sang trong tay chí ít có hơn 10 đầu nhân mạng loại kia. Phương Hân An một bên nói, một bên làm kinh khủng biểu lộ nhỏ, một bó ánh đèn đánh vào trên mặt của nàng, ảnh phía dưới, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức. Đáng yêu. Ngươi nói liền nói, làm nũng là cái gì thói hư tật xấu. Giang độc nhíu nhíu mày, giúp đối phương tắt đèn, tiếp tục nhìn chằm chằm trôi này huyết liêm hỏi tới, có cái gì thuyết pháp? Ân, cái này liền rất huyền học. Tựa như là bên trong huyền ảo tiểu thuyết hùng bình, trôi này huyết liêm tài liệu là thẩm trụ quốc tại một chỗ yêu thú phần trường bên trong từ một cái yêu thú trong bụng lấy được. Đó là một cái vượt qua vũ cảnh biến dị kim bối cự ngạc, thi thể toàn thân đỏ thẫm như máu, liền trong mắt đều đỏ, thẩm trụ quốc cảm thấy kỳ dị, liền mang về để chúng ta nghiên cứu. Kết quả đào đi ra một viên bóng rổ lớn nhỏ màu đỏ tinh thạch. Ta đem mệnh danh là tử thần chi tâm bởi vì cầm nó luôn có một loại nghĩ đau người xúc động, cầm liêm đao, xem ai cũng giống như lúa mạch, tiếp xúc thời gian càng dài, ý nghĩ càng điên cuồng. Rất nguy hiểm. Chương 169, màu đỏ liêm đao chương 169, màu đỏ liêm đao cho nên nó rất mạnh. Đối với cầm lên liền nghĩ đau người điểm này, giang độc không có chút nào để ý hắn không cầm thời điểm cũng muốn đau người, chỉ bất quá đau quen thuộc, loại này suy nghĩ cũng có thể tùy ý khống chế. Chẳng lẽ sẽ có người không khống chế được thân thể của mình? Ngạch. Sát thực rất mạnh, chỉ bất quá nhìn một người sát ý thuần túy trình độ, nhưng cái này sát ý thuần không thuần túy không giống cảnh giới đồng dạng tốt cân nhắc. Cho dù là những cường giả kia dưới tình huống bình thường đều không sẽ có cỡ nào thuần túy sát ý, cho nên đối chiến lực đến cùng có bao nhiêu tăng phúc thật đúng là không tốt cân nhắc. Bởi vì trên thế giới này hẳn là không có người sẽ vô duyên vô cớ đối với người khác nổi sát tâm à, mà một khi lên sát tâm, tại đao thôi hóa bên dưới lại sẽ dần dần điên cuồng, cho đến cuối cùng khả năng sẽ trở thành một người điên. Lời vừa nói ra, giang độc trừng mắt nhìn, thản nhiên nói, trôi này liêm đao, có thể lấy ra để ta xem một chút sao? Phương Hân An ánh mắt của quái, ngươi tuổi còn trẻ, nghĩ như vậy không ra. Đồ chơi kia cầm nhiều có thể là có tự sát khuynh hướng. Ngươi là có tâm sự gì sao? Có thể cùng tỷ nói, ngươi còn như thế tuổi trẻ. Giang độc lắc đầu, ta rất yêu thích cái này hình dạng. Hình dạng? Phương Hân An nhìn hướng trôi này huyết liêm, liêm đao, là màu đỏ liêm đao. Phương Hân An, ngươi cái này tam quan cũng quá chính. Thở dài một hơi, Phương Hân An nói, được thôi, lấy ra cho ngươi xem một chút. Bất quá ta đến gọi mấy người tới, ngươi nếu là có nổi điên dấu hiệu, ta có thể ngăn không được. Giang độc gật đầu, không có vấn đề. Tiếp xuống, Phương Hân An đánh ra một cái búng tay, ánh đèn tùy theo sáng lên. Sau đó thổi một tiếng huýt sáo phía sau, một chiếc cân bằng xe không biết từ trong góc nào chạy khỏi, vững vàng dừng ở bên chân của nàng. Tay một xưng, chân vừa đạp, thắt lưng đỉnh đầu, Phương Hân An vững vàng giẫm tại cân bằng trên xe. Sau đó, từ trên trần nhà đưa ra một đầu cánh tay máy, đem một cái máy tính bảng giao cho Phương Hân An. Nàng nhận lấy, tiếp lấy đạp cân bằng xe mang theo Giang độc đi đến một cái bên tường. Cân bằng xe không có dừng lại, tại sắp đụng tường một khắc này, một cánh cửa đột nhiên mở ra. Giang độc ánh mắt đảo qua trong môn, một cỗ khoa huyễn chiếu vào hiện thực ký thị cảm đập vào mặt. Kim loại cảm nhận bên ngoài trên tường khắc đầy cùng loại sơ đồ mạch điện đồng dạng đường vân, một chút lưu quang ở trong đó chập trùng, hình như đi tới chưa tới thế giới. Đuổi theo. Gặp Giang độc chậm chạp không có theo tới, Phương Hân An hướng về phía hắn nâng lên cằm nhỏ. Bản mô giác, không cho ngươi mở mang tầm mắt thật coi ta là linh vật ta. Đến cùng là đứa bé, nhìn thấy những này chưa từng thấy qua đồ vật sẽ cảm thấy khiếp sợ rất bình thường. Giang độc theo sau, chỉ bất quá hình như cao hơn một chút, nguyên bản có thể tới giang độc phần eo Phương Hân An lúc này chỉ có thể đến bắp đùi của hắn căn. Quay đầu nhìn, Phương Hân An ngẩng đầu, lại cúi đầu xuống, mặt không thay đổi hỏi, ngươi vì cái gì bay lên? Giang độc cúi đầu, ta nhìn ngươi chân không chạm đất, còn tưởng rằng nơi này có cái gì quý củ. Phương Hân An, chẳng lẽ ta sẽ thừa nhận bởi vì đường quá xa chân của ta lại ngắn, cho nên mới phân phối lái xe công cụ. Ngươi làm rất tốt, tiếp tục bảo trì. Tốt. Vòng qua một nhóm lớn không biết là cái tác dụng gì thiết bị công nghệ cao, hai người tới một cái phong bế trước cửa chính. Điền mật mã bảo, chỉ tay quét hình, ngay sau đó là khuôn mặt quét hình mống mắt. Để Giang Độc có chút ngạc như là, Phương Hân An tại nhón chân lên dưới tình huống lại có điểm với không tới. Nàng nhìn hướng Giang Độc, ánh mắt yếu ớt, ngươi cứ như vậy nhìn xem. Tiếng nói vừa ra, Giang Độc xoay người sang chỗ khác, xin lỗi, ta không nhìn thấy ngươi thừa mật mã. Phương Hân An, ngươi là mã? Cố ý, đây tuyệt đối là cố ý, tiểu tử ngươi nhìn xem trung thực, trong lòng xấu tính xấu tính. Cuối cùng, nàng vẫn là cực kỳ xấu hổ nói ra câu nói kia, ta với không tới, giúp ta. Giang Độc xoay người lại, biểu lộ nghi hoặc, đây không phải là ngươi phòng thí nghiệm sao, ngươi vì sao lại với không tới? Phương Hân An nghiến răng nghiến lợi, ta hôm nay vì tiếp đãi ngươi mới đặc biệt cưỡi cân bằng xe, bình thường ta đều là ngồi xe lăn. Cái kia xe lăn là chạy bằng điện, còn có thể lên xuống. Giang Độc gật đầu, ta ở trong mắt ngươi nhìn thấy nói dối. Ngươi lừa ta? A, ngươi đây đều có thể nhìn ra được. Phương Hân An có chút kinh ngạc, tốt à, ta thừa nhận là ngày hôm qua ta quên cho ta xe lăn nạp điện. Ân, lý do này mới hợp lý. Giang Độc nhẹ gật đầu. Hắn đồng thời không cảm thấy một cái sớm chuẩn bị tại cửa ra vào thư chính mình người sẽ vì chính mình đặc biệt đổi xe. Sau đó, Giang Độc giơ tay lên một cái, Phương Hân An liền bị một cỗ lực lượng vô hình bao khỏa, đi lên trên cao một khoảng cách. Cái này để Phương Hân An trong lòng một trận nhỏ ghen tị, cái này niệm lực là thật thuận tiện à, động động ngón tay liền có thể phi, nếu là Giang Độc có thể làm phụ tá của mình, tốt biết bao nhiêu à. Tốt. Rất nhanh, cửa lớn mở ra, bên trong là một cái khoang quầy, có điểm giống nhà xác thả thi thể cái tủ, bất quá muốn càng khoa huyễn một điểm. Phương Hân An đứng trở lại cân bằng trên xe. Nàng không có tiến vào, mà là tại chính mình máy tính bảng bên trên đưa vào cái gì, rất nhanh từng đạo máy móc vận chuyển âm thanh âm vang lên. Sau đó, bên trong một cái khoang quạch bị đẩy đi ra, ngay sau đó một bên đi ra một cái tự động tứ luân xa, kèm theo một trận máy móc tiếng động, phong tồn huyết liêm khoang quạch bị tinh chuẩn không sai lầm đặt ở tứ luân xa khe thẻ bên trên. Xuyên thấu qua phía trên trong suốt thủy tinh, Giang Độc có khả năng nhìn thấy trong đó có một thanh to lớn đỏ tươi liêm đao nằm ở trong đó. Đi, đi khu thí nghiệm. Bọn họ đi tới một chỗ trống trải sân bãi, đi theo phía sau chiếc kia tự động chạy xe con. Sân bãi bốn phía đồng dạng là kim loại chất liệu, đỉnh đầu trần nhà che kín hoa văn phức tạp, từ trong, Giang Độc cảm nhận được một cỗ khó tả khí tức. Những văn lộ kia cũng không phải trang trí, đều là năng lực đặc thù, tựa như là đạo gia phụ triện đồng dạng. Đang chờ đợi giúp đỡ thời gian, Phương Hân An dương dương đắc ý tại cùng Giang Độc giới thiệu cái này khu thí nghiệm đồ vật. Bốn phía vách tường đều là linh tinh kim khoáng rèn đúc linh cảnh cường, cùng linh lực có rất mạnh kiêm dung tính, mà còn độ cứng cùng cường độ vượt xa bình thường kim thiết, ở trên thị trường ít nhất một vạn một khắc cấp bước. Cũng chỉ có Cửu Châu cùng mấy cái đại quốc có năng lực như thế rèn đúc ra chỗ này khu thí nghiệm, có tiền mà không mua được. Liên tại nàng giới thiệu công phu, một đội người từ ngoài cửa đi đến, bốn nam hai nữ, trong đó một thân trên người mặc sở nghiên cứu bảo an chế phục, đặc chế quân trang, chỉ bất quá hình thức so Triệu Văn Tưởng buổi sáng hôm nay xuyên cao cấp hơn rất nhiều, cụ thể đơn bây giờ đối phương quân hàm cấp bậc càng cao. Mà năm người khác thì thân mặc một thân trường bào màu bạc, trường bào bên trên nhiễm vết máu, toàn thân trên dưới trải rộng một cô đáng sợ sát khí, giống như là mới vừa giết người xong trở về. Nhưng Giang Độc có thể nghe được đi ra, những người này mùi trên người không phải là máu người, mà là yêu thú máu. Mấy người kia khí tức mười phần khủng bố, có lẽ là mới từ trên chiến trường xuống, khí tức trên thân còn chưa triệt để thu lại, mênh mông khí tức khiến người sợ hãi. Nếu như là những người khác tại cái này, tại cảm nhận được những người này trên thân cái kia cỗ sát khí lúc, đã sớm sắc mặt trắng bệnh, đầu gối như nhũn ra, nhưng Giang Độc ngược lại là sắc mặt như thường. Nhìn thẳng vào qua vũ cảnh uy áp, những người này khí tức còn không tính là cái gì. Chương 170, tiểu đội trưởng thủ, Nguyễn Huy, canh thứ 3. Chương 170, tiểu đội trưởng thủ, Nguyễn Huy, canh thứ 3. Tiểu đội Nguyễn Huy, bọn họ sao lại tới đây? Nhìn xem đám kia thân mặc áo bào bạc người, Phương Hân An nhìn một chút cầm đầu tên quan quân kia, nhỏ lông mày nhíu lại. Sĩ quan thoạt nhìn hơn 30 tuổi, tên là Vương Vệ Quốc, mặt chữ Quốc, rậm rạp lông mày bên dưới là một đôi kiên nghị ánh mắt, làm người thoạt nhìn mười phần chính phái. Đối mặt Phương Hân An, Vương Vệ Quốc biểu lộ hết sức nghiêm túc nói, bọn họ là đến tặng đồ, thuận tiện sửa một cái vũ khí. Bất quá nghe nói có người muốn thử trôi này huyết liêm, liền theo tới. Nghe nói, lao tiểu tử mày rậm mắt to cũng học sẽ nói láo. Phương Hân An đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, việc này liền ba người biết, ta, ngươi, còn có bên cạnh tiểu tử kia, cái này còn có thể nghe ai nói. Trong đó một tên ngân bảo thanh niên nhìn ra Phương Hân An trên nét mặt nghi hoặc, tiến lên một bước, trên mặt ôn hòa, ngựa khí thong thả giải thích nói, Phương bác sĩ, ngài mới vừa cùng Chu đội trưởng trò chuyện thời điểm vừa vặn chúng ta cũng ở tại chỗ, chúng ta vốn là nghĩ đưa chút ngoại cảnh tài liệu trở về đồng thời sửa chữa một cái vũ khí liền chuẩn bị rời đi. Chỉ bất quá lúc nghe có người muốn thử trôi này huyết liêm, tò mò mới đến đây xem. Phương bác sĩ có lẽ sẽ không để tâm chứ? Thanh niên mắt như lãnh điện, mặt như đao tước, tại bốn người bên trong nhìn như trẻ tuổi nhất, nhưng thực tế nhìn chỗ đứng lại mơ hồ tại mấy người khác chính giữa. Rất rõ ràng, hắn là mấy người kia lão đại, cho Giang Độc cảm giác nguy hiểm nhất. Đương nhiên, đồng thời không phải là bởi vì thực lực của đối phương, dù sao ở đây trừ Phương Hân An ở bên trong, tùy ý một người đều có miểu sát hắn thực lực. Thậm chí Giang Độc cảm thấy, cho dù là Phương Hân An một cái văn chức, tại cái này trường quay phim cũng có thể tùy tiện giết chết chính mình. Đối phương sở dĩ để Giang Độc cảm thấy nguy hiểm nhất, là vì trên người hắn mùi máu tươi nặng nhất, sát khí còn như thực chất. Phương Hân An mắt lộ ra giảo hoạt, chuyển qua cân bằng xe, lắc đầu nói, ngươi không nên hỏi ta, ngươi nên hỏi hắn. Nói xong, nàng hướng về phía Giang Độc dương lên cái cằm. Cho đến lúc này, mọi người tựa hồ mới chú ý tới ở đây còn có một người, cũng không phải mọi người có nhiều không nhìn chúng Giang Độc, thực sự là đối phương trô đứng vô cùng tốt, vừa vặn tại Phương Hân An sau lưng, cứ việc Phương Hân An dù cho tăng thêm cân bằng xe cũng chỉ có thể đạt tới đối phương bả vai vị trí, nhưng không biết sao, tất cả mọi người coi nhẹ hắn tồn tại. Đây là ảnh bị động năng lực, có thể trên diện rộng cắt giảm Giang Độc tồn tại cảm. Mọi người nhìn hướng Giang Độc, hơi sững sờ, ấn tượng đầu tiên chính là thiếu niên ở trước mắt lại như vậy xinh đẹp, nhu hòa không mất cường tráng. Hai tên tiểu đội nguyện huy nữ nhân càng là trợn to mắt, nhìn nhiều Giang Độc hai mắt. Có đôi khi tướng mạo cũng là thương lượng công cụ, ấn tượng đầu tiên sẽ gia tăng thật lớn hai cái người xa lạ ở giữa độ thiện cảm. Không biết tiểu huynh đệ là? Thanh niên dẫn đầu đặt câu hỏi, trên thân một cỗ vô hình khí thế đè ở Giang Độc trên thân. Đây cũng không phải hắn cố ý hành động, mà là cường giả đối mặt kẻ yếu lúc bản năng cảm giác các bách, còn lại là bọn họ mới từ trên chiến trường xuống không bao lâu. Giang Độc. Giang Độc thản nhiên nói, đối mặt loại này uy thế tựa như vạn năm cây tùng già. Thanh niên mảnh cân nhắc tỉ mỉ cái tên này, nghĩ đến gần nhất có hay không có một cái gọi là Giang Độc danh tự thanh danh vang dội. Nhưng không thu hoạch được gì, phía trước bọn họ tiểu đội vốn là tại ngoại cảnh làm nhiệm vụ, thời đại này, Cửu Châu nhìn như bình yên không việc gì, nhưng trên thực tế tại Cửu Châu bên ngoài quốc gia khác đều là một mảnh nước sôi lửa bỏng. Cửu Châu xung quanh rất nhiều quốc gia đều không thể ưỡn đến mức qua thời đại thái biến, hóa thành yêu thú địa bàn. Bởi vậy, đường biên giới bên trên không chỉ có linh võ quân đóng quân, biên cảnh bên ngoài còn muốn thỉnh thoảng thanh tẩy một đợt, để phòng ngừa yêu thú bên trong xuất hiện qua cường thú vương, tạo thành thú triều. Kiếm các thành lập kiếm thủ phía dưới tiểu đội trạm thủ, mà tiểu đội Nguyễn Huy chính là thứ nhất. Giang tiểu huynh đệ, ta tên Doãn Kiều Dương, là tiểu đội Nguyễn Huy đội trưởng, những này là đội viên của ta. Cứ việc không nghĩ lên cái gì, nhưng Doãn Kiều Dương vẫn là nho nhã lễ độ, cũng không có giống Giang Độc nhìn qua những cái kia phim truyền hình bên trong như thế, cầm lỗ mũi nhìn người. Đương nhiên, hắn không có, đồng thời không có nghĩa là đội viên của hắn không có. Ít nhất những người này đều mà không hề cảm xúc liền rất có thể nói rõ vấn đề, đó chính là những người này căn bản không có đem Giang Độc để vào mắt. Cũng không phải bọn họ không coi ai ra gì, mà là Nguyễn Huy cái tên này cho bọn hắn kiêu ngạo sức mạnh, đội trưởng cần giao tiếp, khéo đưa đẩy một điểm không có vấn đề gì, bọn họ thân là đội viên cũng không cần cân nhắc như vậy nhiều. Giang Độc cũng không thèm để ý những người này, mà là nhìn xem Doãn Kiêu Dương mặt, hỏi, ngươi có phải hay không có cái muội muội kêu Doãn Minh Nguyệt? Doãn Kiêu Dương sững sờ, lập tức có chút ngoài ý muốn nói, ngươi biết muội muội ta, chẳng lẽ ngươi là Long Hoa học sinh? Giang Độc lắc đầu, không phải, ta chỉ là một tên cao trung học sinh. Nghe được câu này, một bên Vương Hân An không nhịn được ánh mắt lưu chuyển, bí mắt gật gật. Cao trung học sinh, ngươi nói là một thân một mình chui vào Anh Đào Quốc, vạch trần nhân bản thí nghiệm bình thường cao trung học sinh. Đương nhiên, ở đây chỉ có một mình nàng biết Giang Độc sự tích, những người khác khi nghe đến Giang Độc chỉ là một học sinh trung học lúc tâm tư dị biệt. Vương Vệ Quốc mặt không hề cảm xúc, dáng người phẳng phiu, biểu lộ không có thay đổi gì. Mà Doãn Kiêu Dương sau lưng đội viên Nguyễn Huy thì vô ý thức cho rằng Giang Độc là cái nhị đại, không phải vậy cũng sẽ không đến nơi đây thử vũ khí. Bởi vì cao trung học sinh căn vốn cũng không có kiếm lấy công văn cơ hội, mà nơi này kho vũ khí thậm chí các loại tài nguyên đều là muốn cầm điểm cống hiến hối đoái, điểm này đến đại học mới có tiếp xúc đến con đường. Bất quá đồng dạng sinh viên đại học, cho dù đứng đầu đại học, Long Hoa cùng Quân Võ đều rất khó xác nhận kiếm lấy công văn nhiệm vụ. Trường học nhiệm vụ sẽ có riêng phần mình điểm tích lũy đổi lấy chính là riêng phần mình trường học kho tài nguyên đồ vật, cũng không thể từ quan phương nơi đó đổi lấy. Trọng yếu nhất một điểm, trường học điểm tích lũy có thể đổi tiền, cũng có thể cầm tiền đổi, công văn không thể, nhất định phải có thực sự chiến tích mới có thể thu được. Mà giống Giang Độc cái này niên kỷ, cũng chỉ có tổ tiên được bóng dâm mới có thể đến nơi đây đổi ít đồ. Khẽ nhíu chân mày, bọn họ nhìn hướng Giang Độc ánh mắt không có cái kia chỉ có một tia yêu kỳ. Doãn Kiêu Dương ngược lại là không có biểu lộ ra mặt khác cảm xúc, chỉ hơi hơi kinh ngạc. Muội muội của mình làm sao sẽ nhận biết một học sinh trung học, chẳng lẽ lúc trước cấp thấp đồng học? Có thể muội muội mình tính tình hắn hiểu rõ, trừ thích giết chóc ngoài ra không có sở trường, trừ một cái gọi Lâm Manh Manh tiểu nha đầu bên ngoài, chưa từng cùng người kết giao bằng hữu, cũng không ai dám tới gần nàng. Hắn cái này một thân khéo đưa đẩy khí chất, cũng là từ xử lý muội muội mình đã thương người sự tình bên trên rèn luyện ra được. Chưa từng nghe nói có kêu Giang Độc đồng học cùng Minh Nguyệt nhận biết ra tâm tư bắt chuyện, trên mặt hắn chỉ là sau khi kinh ngạc, khôi phục biểu lộ, không nghĩ tới tiểu huynh đệ là một tên cao trung học sinh, vào cấp 3. Giang Độc trả lời, hiện nay lên lớp 10. Doãn Kiêu Dương, câu này cao một, kém chút cho đầu óc hắn làm đứng máy. Muội muội mình năm nay mới lên đại học, cái tiết như thế tính xuống lời nói, Minh Nguyệt lên cấp 3 thời điểm, kẻ trước mắt này mới lên sơ trung a. Vậy bọn hắn là thế nào nhận thức? Đại gia nhiều cho năm sao, mỗi thăng không hai ta đều sẽ tăng thêm 3 ngày. Chương 171, Lương Thiện Hảo Hán. Chương 171, Lương Thiện Hảo Hán. Doãn Kiêu Dương cũng không có liền chuyện này đánh vỡ nồi đất hỏi đến tụi cùng, sự thật làm sao trở về sau hỏi một chút muội muội mình liền có thể, mà còn hiện tại cũng không thích hợp trò chuyện chuyện này. Vì vậy hắn lời nói xoay chuyển nói, tiểu huynh đệ kia ngươi để ý ta ở một bên quan sát ngươi thử cầm vũ khí sao? Hắn cũng không phải là bởi vì hiếu kỳ mà đến, mà là đối chuôi này huyết liêm có ý hắn đã sớm nghe nói cái này huyết liêm chỉ có sát ý thuần túy người sử dụng mới có thể phát huy uy lực của nó, mà loại này đặc tính đối Minh Nguyệt dị năng đến nói lại thích hợp bất quá. Chính vào muội muội sắp sinh nhật, cũng vì khen thưởng muội muội thi đô Long Hoa, hắn quyết định hối đoái huyết liêm cho Minh Nguyệt coi như lễ vật. Chỉ bất quá bị Giang Độc cho nhanh chân đến trước. Bất quá Doan Kiêu Dương đồng thời không lo lắng. Kỳ thật trong lòng của hắn có cái điểm đáng ngờ, đó chính là đối phương mới lên lớp 10, có hay không ý chí lực có khả năng cầm lấy trôi này liềm đào trước không nói, liền vẹn vẹn đối phương có hay không cái kia khí lực đem cầm lấy đều là vấn đề. Đừng nhìn liềm đao không lớn, nhưng trọng lượng khoảng chừng nhỏ 1 tấn, muốn cầm lên ít nhất phải đến bộ cảnh, mà muốn dùng điều khiển như cánh tay, vậy thì phải đến hành cảnh. Thiếu niên trước mắt không biết là cái gì dị năng, có khả năng ẩn giấu thực lực, liền hắn nhìn không thấu, nhưng hắn không phải là không có lên qua trường cấp 3, cao một cái này mới cất bước không lâu, đỉnh thiên cũng chính là sơ cảnh mà thôi, căn bản cầm không được. Giang Độc lắc đầu, không ngại. Doãn Tiêu Dương nhìn hướng Phương Hân An, đối phương như bay, hắn đều không ngại, ta liền càng không khả năng để ý. Bất quá nói rõ trước, ta biết ngươi hiểu rõ trôi này liềm đao, cho nên cũng đừng nhàn rỗi, nếu như tiểu tử này nổi điên, các ngươi liền tranh thủ thời gian xuất thủ. Ước lượng điểm, đừng đánh chết hắn. Doãn Tiêu Dương nhẹ gật đầu, minh bạch, thời khắc tất yếu, ta sẽ ra tay. Có tiểu đội Nguyễn Huy hộ giá hộ tống, lần này Phương Hân An đêm càng an lòng chút, tay nhỏ lại tại máy tính bảng bên trên điểm mấy lần, rất nhanh, huyết liêm phía ngoài hộp mở ra. Ngay sau đó, từ bên trên đưa ra một đầu cánh tay máy đem cái nắp lấy đi, lộ ra bên trong thanh kia huyết sắc liêm đao. Huyết liêm dài 2 mét, trôi nắm dài nhỏ, màu đỏ sẫm hoa văn tô điểm bên trên, tràn đầy tà tính cùng yêu dị. Thân đao tựa như một vòng đỏ thấm chắc huyết, bên trên tán phát lạnh thấu xương hàn ý, vẹn vẹn nhìn chăm chú liền phảng phất xuất hiện bị chặn ngang cắt đứt ảo giác. Chính như Phương Hân An nói tới, cái này là một thanh hung binh, người bình thường căn bản khống chế không được. Tại mọi người nhìn kỹ, Giang Độc chậm rãi tiến lên, duỗi tay nắm chặt chuôi nắm. Vừa mới tiếp xúc, hắn liền cảm nhận được một cỗ hung tàn, ngang ngược, phẫn nộ, khát máu chờ tâm tình tiêu cực truyền vào trong đầu của hắn, phảng phất tinh thần thế giới đụng phải tẩy lễ, một cỗ sát ý không thể ách chế xông lên đầu. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất về tới trên đảo, về tới đoạn kia không buồn không lo, chỉ để ý móc tim móc phổi đồng năm thời gian, trên bờ cát, trong rừng rậm, thành khu bên trong, khắp nơi là vết máu loang lổ, mà trên tay mình là một cái vót nhọn gậy gỗ, nhỏ máu dây câu, lô thủng tiểu đao. Dưới chân là từng cỗ thi thể. Giờ khắc này, Giang Độc con ngươi thay đổi đến đỏ tươi một mảnh, trên thân không thể ức chế mà tuôn ra một tia thuần túy sát ý, cái này xóa bỏ ý còn như thực chất, tiếp cận nhất tử vong. Tử vong đồng thời không đáng sợ là chờ tử vong quá trình, nhân loại sở dĩ sẽ sợ thi thể là bởi vì bọn họ sẽ bản năng liên tưởng đến tử vong quá trình. Người xung quanh cảm giác sao mà nhạy cảm, trừ Phương Hân An, đều cảm nhận được cỗ này sát ý, mọi người nhộn nhịp con ngươi co rụt lại, trái tim hình như bị người cho bóp một cái, nhìn xem vậy sẽ tay đắp lên trôi nắm bên trên thiếu niên, phản phất nhìn thấy một đạo tử thần hư ảnh. Cái này loại cảm giác vẹn vẹn chỉ là một cái trước mắt, dù sẽ sợ sói, nhưng sẽ không sợ sệt tuổi nhỏ sói, là một con chó nhỏ đối ngươi nhe răng thời điểm, cho dù là uy hiếp cũng lộ ra 10 phần đáng yêu. Mà Giang Độc cũng từ loại kia ý niệm kỳ quái bên trong lấy lại tinh thần, ổn định lại tâm thần, trong mắt sát ý thu lại. Sau đó nắm chặt chuôi nắm, có chút dùng sức, liền đem dài 2 mét liêm đao từ trong hộp cầm lấy. Tùy ý huy vũ hai lần, mang theo hiển hách từng gió, Giang Độc nhíu nhíu mày, không có cảm nhận được chính mình thực lực có bất kỳ tăng cường. Chỉ là nhiều một vũ khí, vẹn vẹn là như vậy, vậy hắn ám ảnh đồng dạng có thể làm đến, chỉ là chất lượng có thể so ra kem cái này đặc chế liêm đao. Hắn loại này cử trọng được khinh lại lần nữa sợ ngây người mọi người, một tấn liêm đao làm sao tại đối phương trên tay nhẹ như không có vật gì. Đối phương vừa vặn nói chính mình là ca một, sợ không phải là đang nói dối à? Ở đây duy nhất không cảm thấy kinh ngạc có thể chính là Phương Hân An, nàng đã biết Giang Độc thực lực, lại không có cảm nhận được cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sắc ý, cho nên lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, thậm chí có chút ít đắc ý xem bọn hắn cái kia bộ dáng kiếp sợ, tiểu đội chẳng thủ, chỉ thường thôi. Nàng đạp cân bằng xe, cẩn thận tường tận xem xét một cái Giang Độc, mở miệng hỏi, Tiểu Giang, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Giang Độc quay đầu nhìn lại, nghi ngờ nói, cái gì thế nào? Ý thức được chính mình vấn đề có chút không rõ ràng, Phương Hân An lập tức sửa lời nói, ta nói là. Ngươi bây giờ có muốn hay không giết người hoặc là tự sát xúc động? Giang Độc lắc đầu, không có. Phương Hân An chớp chớp đôi mắt to sáng rỡ, xem chúng ta không giống lúa mạch sao? Không giống. Vậy chúng ta vừa vặn ăn bữa sáng bánh bao là cái gì nhân bánh? Thịt heo hành tây. Nói ra một kiện ngươi nhất mất mặt sự tình. Từng ở trên vách núi hướng trong biển ném qua 6 người. Phương Hân An, đây là mất mặt sự tình. Thật đúng là đừng nói, nhưng ngươi ném 6 người là cái quỷ gì a? Lại liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề, đại đa số vấn đề đều 10 phần nhảy thoát, thậm chí có chút kỳ quái. Những này là tâm lý lúc kiểm chắc sẽ hỏi đến một vài vấn đề. Bị hỏi người không thể do dự, bằng trực giác trả lời, mà chuyên nghiệp tâm lý chuyên gia sẽ căn theo đối phương đáp án đến phán đoán một người có hay không có tâm lý vấn đề. Kết quả đi ra, Giang Độc là cái thiếu niên bình thường, thậm chí có chút quá mức bình thường. Chẳng lẽ tiểu tử này còn học qua tâm lý học? Bất quá trước mắt cũng không phải xoắn xuýt đối phương học không có học qua tâm lý học vấn đề, mà là từ vừa rồi vấn đề bên trong có thể phán đoán ra Giang Độc tư duy rõ ràng, biểu hiện bình thường, logic rõ ràng, không có bị giết ý nuốt hết. Phương Hân An đạp xe, một mặt cổ quái tiến lên, đi tới Giang Độc trước người. Kỳ quái, ngươi thật chẳng lẽ chính là cái trí thuần trí thiện người, trong lòng không có một chút ý niệm tà ác. Giang Độc mặt không thay đổi trả lời, ta cảm thấy ta là ánh mặt trời hoạt bát người, mà còn bọn họ tán thưởng ta là lương thiện hảo hán. Lương thiện hảo hán? Cái này là cái gì xưng hô? Đống dưng nàng trong đầu linh quang lóe lên, sau đó liền khỏe miệng giật một cái. Cái kia mẹ nó là lương sơn hảo hán, ngươi đây là cái kia tiếng địa phương. Nói là hảo hán, kỳ thật chính là vào rừng làm cướp thổ phỉ, Giang Độc cũng không phải người tốt lành gì a. Phương Hân An hỏi, bọn họ là ai? Ta học sinh kiêm đồng học. Phương Hân An, ngươi thân phận này còn thật phức tạp. Suy tư thật lâu, nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, mặc dù ta cũng không biết ngươi vì sao sẽ không bị trôi này liêm đao ảnh hưởng, nhưng trong lòng ngươi đã không có sát ý, vậy cái này trôi vũ khí đối ngươi giá trị không lớn. Chương 172, hồi ức tuổi thơ. Chương 172, hồi ức tuổi thơ. Doãn Kiêu Dương gặp một màn này, con mắt trừng lớn. Đậu phộng, thật để cho tiểu tử này cho cầm lên, cái kia minh nguyệt quả sinh nhật làm sao bây giờ? Bất quá, khi nghe đến Phương Hân An lời nói phía sau, hắn lại thở dài một hơi. Cũng là, trên thế giới này cũng liền muội muội của mình có khả năng khống chế sát khí vì nàng sử dụng, cùng cái này đem vũ khí tương tính cao nhất, những người khác dùng đến đều kém chút ý tứ. Ngươi thật không có một chút cảm giác? Phương Hân An cuối cùng lại hỏi một lần. Giang Độc nói, có cảm giác. Nghe vậy Phương Hân An sững sờ, ngươi không phải nói chính mình không nghĩ giết người xúc động sao? Ta xác thực không có giết người xúc động. Vậy ngươi còn nói ngươi có cảm giác? Giang Độc nhìn qua, nhìn hướng Phương Hân An ánh mắt giống như là tại nhìn một cái kẻ ngu. Loại này ánh mắt để Phương Hân An cảm thấy rất lạ lẫm, từ nhỏ đến lớn, nàng đều là bị người xung quanh thổi phồng thiên tài thiếu nữ, chỉ có nàng cầm người khác làm đồ đần phần, cái kia có người khác nhìn nàng giống đồ đần. Ta nghĩ không muốn giết người cùng ta có không có cảm giác có xung đột sao? Phương Hân An, hình như, tựa hồ, xác thực không có xung đột. Nàng cũng là lâm vào tư duy quán tính, cho rằng cầm lấy chuôi này liêm đao liền sẽ có giết người xúc động, từ đó coi nhẹ hắn cảm giác. Hít sâu một hơi, nhìn xuống muốn mắng đường phố xúc động, nàng lên tiếng lần nữa hỏi, vậy ngươi có cảm giác gì? Giang Độc nhíu mày suy nghĩ một chút, cũng hình dung không ra đây là cảm giác gì, vì vậy cân nhắc mở miệng nói, có loại hồi ức tuổi thơ xúc động. Mọi người, bọn họ lòng tràn đầy nghi hoặc, đây là cái gì kỳ hoa cảm giác? Hồi ức tuổi thơ. Còn đạt mã rất ấm áp. Cái này cùng trên tay ngươi đồ chơi kia xứng sao? Phương Hân An khắp khuôn mặt là hát tuyến, nội tâm mười phần lộn xộn. Nàng nghĩ qua nhiều loại trả lời, chính là không có hướng phương diện tốt suy nghĩ. Giang Độc mỗi một lần mở miệng đều cho nàng một loại mắt tối sầm lại cảm giác, mỗi lần nàng đều sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng thật đến lúc kia lại sẽ phát hiện, chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ. Hít sâu một hơi, nàng cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra, chuyên nghiệp một điểm, đừng phạm Văn Thanh bệnh. Giang Độc sững sờ, hỏi, Văn Thanh bệnh là bệnh gì? Phương Hân An, một loại mở miệng dễ dàng bị đòn bệnh. Giang Độc, a sau đó hắn lại nhíu mày, chính mình nói hình như rất hiện thực à, mới vừa cầm tới cái này liêm đao thời điểm, hắn xác thực nhớ lại ngục đảo sự tình. Nhưng hắn lại không thể nói chính mình hồi tưởng lại ngục đảo sự tình, những người này cũng chưa nghe nói qua ngục đảo, cho nên hắn liền thêm chút sửa chữa, đổi thành người khác có thể nghe hiểu ý tứ. Suy ngẫm một lát, Giang Độc vẫn là nói, ta hiện tại có sát ý, nhưng bị ta đè lên, không muốn giết người. Nghe đến hắn lời nói, Phương Hân An như có điều suy nghĩ. Sát ý là một loại rất phức tạp cảm xúc, cũng không phải là một loại đơn thuần phẫn nộ cảm xúc tới chi phối, dù sao có đôi khi là lợi ích giết người cảm xúc càng nhiều hơn chính là tham lam, cũng có ghen ghét. Nói tóm lại, sát ý rất phức tạp, xem như là một loại mười phần huyền huyễn khái niệm. Là muốn giết một người suy nghĩ đạt tới tiêu chuẩn nhất định, liền sẽ sinh ra sát ý, nhưng Giang Độc trường hợp này liền hết sức kỳ quái, có sát ý, nhưng không muốn giết người, đây không phải là rất mâu thuẫn sao? Bất quá, nghĩ lại, tựa hồ cũng có thể nói thông. Đơn giản một ví dụ như một người ở trên đường cưỡi xe điện con lửa, đối diện một chiếc xe thẳng tắp liền đánh tới, bị sáng tạo về sau, ngay lập tức người này trong lòng liền sẽ sinh ra hoàng khí, lòng dạ hẹp hòi người thậm chí lên sát tâm, nhưng vì cái gì đại đa số người cũng không có lái xe đụng trở về, mà là lựa chọn nằm xuống nghĩ đến mua xe đâu. Nội tại nguyên nhân khả năng là người này rộng lượng, hoặc là nhu nhược, bên ngoài nguyên nhân là phạm pháp giết người hoặc là đối phương cho thực tế quá nhiều. Cho nên xã hội này mới không có phát triển thành nhìn người khó chịu liền giết người tình trạng, bởi vì có nội ngoại hai tầng công xiềng. Bất quá sát tâm tốt khắc chế, sát ý sẽ rất khó ách chế, gương vỡ khó lành, tựa như ngươi tắm cũng thấy, thuốc cũng ăn, liền chuẩn bị tối nay một quyết sống mái, kết quả nàng dâu nói cho ngươi hôm nay giải quyết đồng dạng. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, đời đời con cháu khó tán tận. Cũng chính là nói ngươi bây giờ được tăng cường sao? Phương Hân An hỏi, trong tay làm ghi chép. Cũng không có. Giang Độc lắc đầu, suy đoán nói, ta cảm thấy hẳn là cần ta hoàn toàn phóng thích mới có thể đối ta có tăng phúc à. Phương Hân An nhẹ gật đầu, nói, có đạo lý, vậy ngươi liền phóng thích để ta xem một chút, đồng thời nói một chút ngươi được tăng cường bao nhiêu. Giang Độc gật đầu, tốt. Tiếng nói vừa ra, hắn trầm mặc chỉ chốc lát, toàn bộ khu thí nghiệm tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại hắn một người trên thân. Sau một khắc, Giang Độc ánh mắt thay đổi, yêu dị, đỏ tươi, tựa như là một cái tuyệt thế hung thú giải ra phong ấn. Điên cuồng tăng bọ sát ý tác động tới hắn khí tức trên thân, bộ cảnh tứ giai tu vi hiện ra hoàn toàn. Loại này khí tức đặt ở người đồng lứa bên trong đúng là nghiền ép đồng dạng cường hãn, nhưng đối với tiểu đội Nguyễn Huy đến nói căn bản không đáng chú ý, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn là khiếp sợ tại Giang Độc tiên phú. Còn không chờ bọn họ kinh ngạc bao lâu, huyết sắc liêm đao bên trên huyết mang đại phóng, phản chiếu toàn bộ khu thí nghiệm một mảnh đỏ bừng. Liêm đao bên trên huyết sắc đường vân tựa như sống lại đồng dạng, thay đổi đến tươi đẹp ướt át, trong thoáng chốc hình như đang chảy. Trên thân đao phảng phất có huyết dịch tại nhỏ xuống. Giang Độc khí tức trên thân dần dần nâng cao, dù cho cảnh giới còn lưu lại tại bộ cảnh tứ giai, nhưng thực lực chân chính đã không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Mà kèm theo Giang Độc càng tăng cao thuần túy sát ý, phản phất đột phá cái nào đó giới hạn trị, liêm trên đao huyết mang đột nhiên biến mất, thay vào đó bên trên huyết sắc đường vân càng giống y như thật, tùy theo mà đến chính là một cỗ tràn đầy cấm kỵ khí tức huyết vụ từ trên thân đao huyết tán mà ra, bao trùm tại Giang Độc quanh thân. Trái tim tất cả mọi người đều phản phất bị vô một hồi, do nhảy nửa nhịn, nhìn hướng Giang Độc ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Vậy mà còn có loại thứ hai trạng thái, trước đây làm sao từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Xương đỏ kèm theo Giang Độc sát ý cùng nhau sôi trào, cho đến cuối cùng lại vẫn tại biến ảo hình thái. Huyết vụ biến mất, tùy theo mà đến là một đoàn đỏ tươi hỏa diễm đang thiêu đốt, chẳng lành cùng tử vong tràn ngập tại giang độc trên thân, bóp méo không khí bốn phía. Vẹn vẹn nhìn chăm chú lên giang độc, liền có một loại khó tả ngạt thở cảm giác, phản phất tại mặt với thiên địch đồng dạng. Giữ tận tựa như cành cây đồng dạng huyết sắc đường vân theo giang độc cánh tay bò lên cánh tay của hắn, cuối cùng bò lên gương mặt của hắn, nổi bật lên hắn yêu dị quỷ tà. Giang độc lông mày có chút nhíu lên, hắn lúc này cảm giác rất khó chịu, nội tâm tràn ngập điên cuồng giết chóc dục vọng, não cũng giống là chúng vi rút máy tính, không ngừng mà bắn ra giết vi rút bút, hắn tinh thần bị ô nhiễm. Không chỉ là tinh thần, trên thân thể nghiền ép cũng đồng dạng không thể so tinh thần ít, tiềm năng bị không ngừng ép, để hắn cảm giác mình tựa như là một khối bọt biển, bị lặp đi lặp lại nắn bóp. Bất quá tốt tại thể phách của hắn so với tinh thần muốn cường hãn phải nhiều, còn có thể tiếp nhận.